Chương 310, Tà Dương huyết chi lâm trận phản chiến, hạ, chúng tướng sĩ nghe lệnh, hướng đông mặt gò núi lui lại, rút lui. Ngay khi Đàng Vũ, Điển Vi cùng Mã Siêu ba bộ kỵ binh toàn bộ vọt vào Tây Lương quân cánh phải trận lúc, tòa trấn hữu quân lão tướng Phản Trù đột nhiên quát to một tiếng, mang theo hơn 3 vạn hữu quân Tây Lương binh lui ra chiến trường, chạy về phía mặt đông gò núi, tùy theo từ từ hướng Vũ Huy trùng quân áp sát. Đối với Phản Trù lâm trận hạ lệnh hữu quân binh mã lui ra chiến trường cử chỉ, tiến công hữu quân Vũ Huy thiết kỵ tướng lĩnh, bao quát chủ tướng Ba Tài ở bên trong, trước đó liền đã đạt được Phản Dũng đưa tin. Bởi vậy bọn họ không có ngăn cản Phản Chủ xuất quân lui ra chiến trường, cũng không có nhân cơ hội đánh lén, mà là quay lại đại quân xung kích Lý Giác trấn giữ Tây Lương trung quân, nỗ lực thừa dịp Tây Lương quân sĩ khí giảm thấp thời khắc một lần phá tan Tây Lương quân. Tòa trấn trung quân Lý Giác trước tiên lưu ý đến quân cánh phải trận dị động, nhất thời hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể tự mình chém giết Phản Chủ để tiết mối hận trong lòng. Lâm trận phản chiến, đôi này, chuyện này đối với toàn quân tinh thần không thể nghi ngờ là cái đả kích nặng nề, gần như tan rã rồi toàn quân ý chí chiến đấu. Cũng may Hổ Bí Doanh đã cùng Vũ Huy trung quân đánh giáp lá cả, tạm thời không lo nổi phía sau biến đổi lớn. Nhưng hữu quân lui ra chiến trường, nhưng đem trung quân bại lộ ở Vũ Huy thiết kỵ dưới, mà bên trong quân tướng sĩ ý chí chiến đấu cũng nhận được ảnh hưởng to lớn, sĩ khí giảm thấp. Đây là toàn quân tan tác điểm báo. Trên thực tế, Lý Giác trước khi chiến đấu chỉ lo lắng Tây Lương quân bên trong có lòng người sinh dị niệm, lâm trận phản chiến. Vì vậy hắn vẫn tọa trấn trung quân, chậm chạp không có hạ lệnh toàn quân xuất kích, trước sau để phòng trong quân sinh biến. Sự thực chứng minh, Lý Giác mang trong lòng lo lắng không phải đa nghi nghi kỵ, mà là xác thực. Chỉ là một cách không ngờ chính là, hắn không nghĩ tới Phản Chủ sẽ lâm trận phản chiến, bởi vì hắn trước đây để phòng người không phải Phản Chủ, mà là ngũ bộ xà Đoạn Đổi cùng Quách Mãnh. Đoạn Đổi bị thua bị bắt sau khi, Lý Giác liền thời khắc lưu ý Quách Mãnh, chỉ lo hắn mang theo Quách Tỷ bộ khúc nhờ và Vũ Huy quân. Một khi Quách Mãnh hoài có lòng dạ khác, kết quả kia chính là đối với Tây Lương quân hủy diệt tính đả kích, bởi vì Quách Tỷ bộ khúc chính là Lý Giác bên người hơn 3 vạn trung quân binh mã. Khắp nơi cẩn thận đề phòng, thời khắc lưu ý trong quân tướng lĩnh vị trí biến hóa, Lý Giác trước sau không dám manh động. Hiện nay rốt cục có người chủ động đứng ra, chỉ là để Lý Giác vô cùng khó chịu là Phản Chu xuất bộ phản chiến, nhưng đem vững chắc Tây Lương quân trận toàn bộ làm rối loạn. Đã như thế, Tây Lương quân thế cuộc đáng lo, trung quân cùng cánh tả đem đối mặt Vũ Huy thiết kỵ hai mặt giáp công. Rìm ngựa nghỉ chân ở chính giữa quân soái cờ dưới, Lý Giác hai mắt phun lửa viễn vọng mặt đông bên dưới gò núi Phản Chu, tùy theo quay đầu tỏ rõ vẻ sát ý nhìn xem chính đang xuất lĩnh Hổ Bí Doanh tiến công Vũ Huy trung quân trương thế. Ngày hôm nay trong quyết chiến luân phiên đột biến, không chỉ để Lý Giác lên cơn giận dữ, còn làm hắn sợ không thôi. Cho tới nay, hắn đã ở tự xét lại, cho là mình quá đa nghi rồi, không nên đoán lung tung kỵ trong quân tướng lĩnh. Hẳn là đối với bọn họ nhiều hơn chút tín nhiệm, khoan dung rộng lượng một ít, như vậy mới có lợi cho Tây Lương quân đoàn kết cùng phát triển lớn mạnh. Nhưng ngày hôm nay từng cảnh tượng ấy kỳ biến, chứng minh hắn trước đây lo lắng cùng nghi kỵ là đúng. Tây Lương quân nhìn như binh cường mã tráng, tướng lĩnh rất nhiều, kỳ thực những tướng lãnh này từng người mang ý xấu riêng, từng người đều có tính toán của mình cùng tâm tư, căn bản liền không nghĩ tới đồng tâm hiệp lực, cộng đồng thống trị thiên hạ. Bất kể là Quách Tỷ vẫn là Đoạn Đổi, Trương Thế cùng Phản Chủ các loại, chờ, bối phận, từng cái tha thiết chờ mong nhìn chằm chằm Trường An Hoàng cung trên đài cao thai vị trí. Thiên tử Long Nghị bọn họ không dám mơ ước, thế nhưng đồng chắc, Vương Doãn cùng Lữ Bố đám người lưu lại vị trí nhưng là trong mắt bọn họ bánh bao, dồn dập nóng lòng dục thử, đội bã không nhịn nổi. Lý Giác đã sớm nhìn ra trong quân tướng lĩnh mặt cùng lòng không hợp, mỗi một người đều có mưu đồ lòng bất chính, bởi vậy hắn vẫn cẩn thận đề phòng những người này, trăm phương ngàn kế địa nắm giữ Tây Lương đại quân. Nhưng tiếc Quách Tỷ, Đoạn Đổi, Trương Thế cùng Phản Chủ bọn người không phải hạng người lương thiện, chân trượt không lưu tay, tất cả đều là đa mưu túc trí người, dồn dập vững vàng mà cầm giữ trong tay binh mã, để Lý Giác bó tay hết cách, căn bản không tìm được cớ diễn kịch bọn hắn bộ khúc. Liên Tây Lương quân tướng lĩnh nhìn như ở Trung Hòa Thuận, đều lấy Lý Giác dẫn đầu, kỳ thực làm theo ý mình, đều đang mưu đồ từng người tiền đồ. Thân ở như vậy vi diệu trong không khí, cho dù Lý Giác không đi nghi kỵ người khác cũng sẽ khắp nơi để phòng hắn. Quả nhiên là như người nước uống, ấm lạnh tự biết, nằm ở trong cuộc, thân bất do kỳ nha. Ở đây chiến trước đó, Lý Giác không nghĩ xuất xứ Lý trong quân tướng lĩnh trong lúc đó quan hệ biện pháp tốt, ngay cả là vắt hết óc cũng là bó tay hết cách. Thế nhưng, ngay khi vừa nãy hai quân đấu tướng cùng lúc này hai quân xung phong bên trong, hắn phát hiện nếu muốn giải quyết Tây Lương tướng lĩnh trong lúc đó rắc rối quan hệ phức tạp, kỳ thực rất dễ dàng. Nói đơn giản chính là một cái biện pháp, cái kia chính là lấy áp đảo tính thực lực khiến cho bọn hắn ngoan ngoãn túi đầu xương thần, giao trong khi xuất thủ bình quyền, triệt để đoạn tuyệt trong lòng bọn họ hy vọng xa vời, để cho bọn họ tự thân khó bảo toàn. Dù sao tự thân tính mạng cùng quyền thế địa vị so với, vẫn là tính mạng trọng yếu, tính mạng khó giữ được, cái khác đều là đống. Chỉ tiếc hắn Lý Giác hiện nay không có như vậy áp đảo tính thực lực, 170.000 Tây Lương đại quân, nghe tới sát thực rất cường đại, thế nhưng những binh mã này cũng không phải hắn có thể hoàn toàn nắm giữ quân đội, mà là các bộ tướng lĩnh vì tự thân lợi ích kết hợp với nhau liên minh đại quân. Một khi lợi ích phân phối không đều, cái này khổng lồ liên minh đại quân sẽ câu tâm đấu giác, lẫn nhau tranh đấu hãm hại, cuối cùng chắc chắn giải tán lập tức, sụp đổ. Loại quan hệ này vi diệu liên minh, trước đây Lý Giác có băn khoăn như vậy, nhưng thủy chung nhìn không thấu, không cách nào kết luận trong quân tướng lĩnh tâm tư, tưởng rằng chính mình đang nghi kỵ chi tâm quá nặng. Nhưng mà lần này hai quân quyết chiến, Tây Lương tướng lĩnh thiện ác trung gian tất cả đều bạo lộ ra rồi. Lần này hắn không cần hao tổn tâm cơ suy nghĩ, trong quân tướng lĩnh địa bàn toán tất cả trong trận chiến ấy một cách tự nhiên mà hiện lộ ra chân thực ý đồ. Quách Tỷ đối với hắn cái này kết nghĩa đại ca toán là thật tâm giúp đỡ, Đoạn Đổi hết sức cẩn giấu thực lực, bụng dạ khó lường, Trương Thế xà chuột hai đầu, nhu đồ gây rối, người hiền lành Phản Chủ cũng không phải dễ đối phó nhân vật, lâm trận phản chiến, nhu đồ rất lớn. Mắt thấy trong quân chủ yếu tướng lĩnh từng người mang ý xấu riêng, Lý Giác Nộ không thể tiết sau khi, lại cảm thấy vui mừng. May mà trận chiến này là cùng chính mình chất nhi đánh mới, mặc dù làn đếm mùi thất bại, cũng không có gì lớn, chí ít hắn từ thần tính mạng không lo, sau đó còn có cơ hội lĩnh binh chinh chiến. Nếu trận chiến này là cùng Quan Đông chư hầu quyết đấu, cái kia Tây Lương quân liền triệt để xong, sụp đổ đều không coi vào đâu, một trận chiến đến dưới, toàn bộ Tây Lương quân rất có thể toàn quân bị diệt, triệt để dập tắt ở trong bụi bặm. Trong đầu sắp xếp một phen sau khi, Lý Giác biết trận chiến này Tây Lương quân thủ thắng vô vọng, nhưng hắn lúc này đã không tính đến được mất rồi. Bại bởi chính mình chất nhi, cái này cũng không mất mặt, hôm nay sau Lý gia quang diệu gia tộc, tương tự có hắn Lý Giác một phần, trên triều đình vị trí trung quy sẽ có hắn một vị trí. Điểm này, trong lòng hắn vô cùng chắc chắn, bất kể nói thế nào, Lý Lợi cuối cùng là hắn một tay nuôi nấng cháu ruột, há có thể bạc đãi hắn cái này thúc phụ. Quan trọng nhất là, hắn Lý Giác không có chỉnh hợp Tây Lương quân thực lực, nhưng Lý Lợi nhưng có phần này thực lực, đủ để áp chế trong quân hết thảy tướng lĩnh, để cho bọn họ không dám không nghe hiệu lệnh, chỉ có thể túi đầu xương thần, ngoan ngoãn giao ra binh quyền để cầu tự vệ. Nghĩ rõ ràng trong đó ngọn nguồn, Lý Giác tâm thái triệt để bình hòa. Hắn không hy vọng xa vời trận chiến này có thể thủ thắng, cũng không lưu luyến chấp trưởng thiên hạ quyền to mê hoặc, hiện tại hắn chỉ muốn làm chút chính mình chuyện muốn làm, thay chính mình chất nhi diệt trừ hậu họa. Trương Tế xem kỷ luật như không, phạm thượng, đây là Lý Giác tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Mà Phan Chú Lâm trận phản chiến, thêm nữa Phan Dung ở Vũ Huy trong quân rất có uy tín, đôi này, chuyện này đối với thúc cháu quăng đến Vũ Huy quân sau khi, dĩ nhiên hình thành đôi to khó vây tư thế. Chuyện như vậy, hôm nay sau Lý Lợi lo ngại mặt mũi, không tiện đứng ra can thiệp, nhưng hắn Lý Giác hiện tại có thể thừa dịp đại chiến say sưa sắp, đem xóa bỏ, chấm dứt hậu họa. Sau khi hạ quyết tâm, Lý Giác rốt cục giơ lên trong tay mỏm sói chiến đao, vung cánh tay lên một cái, chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bổn tướng xung trận. Giết! Một tiếng gầm lên dưới, Lý Giác giục ngựa mình đao, xông lên trước. Ở sau lưng hắn Vương Vương, Quách Minh các tướng lãnh lúc này dẫn dắt bên trong quân tướng sĩ nhằm phía trước trận, theo sát hổ bí doanh sau khi, đến thẳng Vũ Huy trung quân. Vũ Huy trung quân, chúa công, ta thúc phụ đã dựa theo ước định lui ra chiến trường, chính hướng về quân ta áp sát. Trung quân xoáy kỳ xuống, Phan Dũng đánh ngựa chạy đến Lý Lợi bên cạnh, khá là mừng rỡ nói rằng. Nhìn phía đông trên hoang dã phản chủ chính dẫn dắt hơn 3 vạn binh mã nhanh chóng hướng mình trung quân phía sau áp sát, Lý Lợi khẽ to mày, hai con mắt tránh qua một vẻ nghiêm nghị vẻ. Lập tức hắn trầm giọng đối với Phan Dũng hỏi nhị đệ, dựa theo trước đó ước định, ngươi thúc phụ lâm trận phản chiến sau khi, đem cùng ta quân chiến kỵ hợp binh một chỗ, tiến công Tây Lương trung quân. Vì sao hắn bây giờ không có phản công Tây Lương trung quân, trái lại mang theo binh mã thẳng đến ta trung quân hậu trận mà đến? A, này. Phan Dũng nghe vậy kinh hãi, dương mắt nhìn Lý Lợi vẻ mặt, lại phát hiện Lý Lợi sắc mặt bình tĩnh, không có một tia tâm tình vui sướng. Nhất thời hắn cảm thấy không lành, nhưng người nhìn mặt Đông thúc phụ phản chủ mang theo hơn 3 vạn binh mã nhanh chóng tiến lên mà đến, trong lúc nhất thời hắn lòng như lửa đốt, không biết đáp lại như thế nào. Lúc này giả hủ đồng dạng đìm ngựa đứng lặng ở Lý Lợi bên cạnh, hắn híp hai mắt lạnh lùng viễn vọng phản chủ bộ đội sở thuộc binh mã, lập tức ngoái đầu nhìn lại thời gian hiện lộ ra một tia hàn quang. Chỉ nghe hắn đối với Phản Dũng nói rằng, nhị tướng quân, giờ khắc này hai quân chiến đấu say sưa, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Xin mời nhị tướng quân lập tức lĩnh binh từ sau trận xuất phát, trước đi tiếp ứng phản chủ tướng quân, cần phải khuyên can hắn không được đến gần trung quân. Nếu như phản chủ theo khiến mà đi, nhị tướng quân có thể cùng hắn hợp binh một chỗ, sau đó xuất binh đón đánh Tây Lương trung quân. Nếu như phản chủ tướng quân không tuân theo hiệu lệnh, cố ý lĩnh binh hướng về ta trung quân đến gần, mời tướng quân vụ tất nhiên ngăn cản hắn, lúc cần thiết có thể lĩnh binh xuất kích. Thì, quân sư sao lại nói lời ấy? Lẽ nào ngươi hoài nghi ta thúc phụ là trá hàng, thừa cơ bất ngờ đánh chiếm quân ta trung quân? Phan Dũng tuyệt đối không phải ngu dốt người, giả hủ nghĩa bóng, hắn đương nhiên nghe được. Chỉ là hắn không tin thúc phụ phản chủ là trá hàng, bởi vậy hắn đối với giả hủ một phen phỏng đoán nói như vậy vô cùng phẫn nộ, trầm giọng trách hỏi. Giả hủ đối với Phan Dũng một mặt sắc mặt giận dữ không để ý lắm, hắn khỏe mắt liếc qua chú ý tới Lý Lợi mày kiếm hơi nhảy lên hai lần, liền nghiêng người đối với Phan Dũng nói rằng, nhị tướng quân không cần nổi giận, tại hạ chỉ là tùy việc mà xét, thật lòng nói thẳng thôi. Tự chiến trường cổ không phụ tử, lòng người khó lường. Trước mắt chính trực hai quân đại chiến rằng có thời gian, nếu như ta trong quân quân bị tập kích, phía trước có hổ bí doanh kỵ binh xung phong, phía sau có hơn 3 vạn Tây Lương binh lật đổ trung quân, này chính là hai mặt thù địch, thế cuộc vô cùng bị động. Quả thực như thế, như vậy quân ta tốt đẹp cục diện cũng đem tùy theo nghịch chuyển, một khi trung quân bị Tây Lương quân công phá, quân ta vô cùng có khả năng dã tràng xe cát. Giá trị này ngàn cân treo sợi tóc, kính xin nhị tướng quân thận trọng làm việc, không thể hành động theo cảm tình. Ôm đi nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dê sập dê ôn gì tật dị dẹt vẽ mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 311, tà dương huyết chi máu nhuốn đỏ trường không một hử. Quân sư chỉ bằng phỏng đoán chi niệm liền vọng luận ta thúc phụ là trá hàng, hơi bị quá mức vò đòn chứ. Phan Dũng căm tức nhìn giả hủ, thư lệnh hỏi. Giữa lúc Phan Dũng căn phẫn sục sôi thời gian, Lý Lợi đột nhiên xoay người nói với hắn, nhị đệ, Phan Chu tướng quân xưa nay trung hậu nhân nghĩa, vi huynh rất là ngưỡng mộ. Bất quá quân sư nói cũng không phải không có lý, lâm trận sắp, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nhị đệ tạm thời theo quân sư chi lệnh chấp hành, nếu là chúng ta đã hiểu lầm ngươi thúc phụ, đợi chiến hậu ta tự mình hướng về Phan Chu tướng quân giải thích, đến nhà bồi tội. Không cần nhiều lời, thi hành mệnh lệnh đi. Hạch. Mặt tướng lĩnh mệnh. Phan Dũng không nghĩ tới đại ca Lý Lợi cũng nói chuyện như vậy, trong lời nói rất có thiên vị giả hủ tâm ý. Trong kinh ngạc, hắn cố nén trong lòng tức giận, dục ngựa lĩnh mệnh mà đi. Nhìn theo Phan Dũng căm giận bất bình rời đi, giả hủ nói khẽ với Lý Lợi nói rằng, thuộc hạ đi qua giới hạn nói như vậy, kính xin chúa công thứ tội. Bất quá Phàn Chu tướng quân động tác này xác thực khiến người ta nghi ngờ, bởi vậy thuộc hạ không thể không nhiều hơn đề phòng, chuẩn bị bất trắc. Nếu như hắn xuất quân mà đến không phải nhờ vả quân ta, mà là trả hàng, nỗ lực công kích quân ta phía sau, như vậy hai quân trước mắt thế cuộc sẽ tùy theo thay đổi, Tây Lương quân thế yếu đem trong nháy mắt xoay chuyển. Trong loạn thế, lòng người khó lường, nhưng nên có tâm phòng bị người. Chỉ là như vậy vừa đến, nhị tướng quân khó tránh khỏi lòng sinh không vui, căm giận khó bình. Thuộc hạ lo lắng, một khi Phàn Chu chuyến này là trả hàng, e sợ sẽ tổn hại cùng chúa công cùng nhị tướng quân tình nghĩa huynh đệ. Xin mời chúa công minh giám. Lý Lợi nghe vậy đáy mắt xẹt qua một tí phức tạp vẻ mặt, trầm ngâm nói, quân sư nói có lý. Phàn Chu tướng quân cùng ta thúc phụ kết giao sâu, trước đó ta cũng không nghĩ đến hắn sẽ lâm trận phản chiến, bất quá nhị đệ nếu chắc chắn việc này có thể được, ta cũng nhạc kiến kỳ thành. Dù sao quân ta cùng Tây Lương quân không có không giải được sinh tử đại thủ, mức độ lớn nhất phòng ngừa thương vong, đây là ta hy vọng nhìn đến tình cảnh. Chỉ là ta có một chuyện không rõ, quân sư vì sao kết luận Phàn Chu tướng quân sẽ không quy hàng quân ta? Xin mời quân sư không ngại nói thẳng cho biết, làm cho ta biết được toàn bộ câu chuyện trong đó. Giả Hủ làm sơ suy nghĩ sau khi nói rằng, thuộc hạ sở dĩ nhận định Phàn Chu tướng quân rất có thể là trả hàng, là vì Phàn Chu một thân vô cùng lưu ý phiền gia tổ tiên quang đình công lao. Chúa công hay là không biết phiền gia tổ tiên lai lịch, Tây Lương quân bên trong đại đa số tướng lĩnh cũng không biết việc này, nhưng thuộc hạ nhưng đối với phiền gia ngọn nguồn biết được một ít. Phiền gia là tướng môn sau khi nghe nói là Tây Hán khai quốc công thần Phàn Khoái hậu duệ, Phàn Chu trong nhà đến nay còn thờ phụng Phàn Khoái bài vị, nghĩ đến phiền gia là Phàn Khoái hậu duệ câu chuyện tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói, hẳn là xác thực. Bất quá Phàn Khoái ở Tây Hán kiến quốc sơ kỳ tiểu chết rồi, phiền gia cũng bởi vậy bừa bãi vô danh, không hiện ra hậu thế. Thế nhưng theo thuộc hạ biết, Phàn Chu tướng quân rất coi trọng gia tộc vinh dự, đối với Hán thất hoàng tộc cũng khá là tôn sùng, chưa từng mơ ước mưu làm trái tâm. Lần này hai quân quyết chiến, nhìn mặt ngoài đến chỉ là chúa công cùng Lý Giác đem trong quân quyền thế chi tranh cướp thành Trường An cùng Tây Lương quân thuộc về. Kỳ thực người tinh tường đều có thể nhìn đi ra, trận chiến này quyết định Hán thất giang sơn tồn vong, cũng quyết định tương lai thiên hạ đại thế hướng đi. Trận chiến này nếu như là Lý Giác tướng quân thủ thắng, Lưu thị thiên hạ chắc chắn chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng Hán thất giang sơn vẫn cứ có hy vọng tiếp tục kéo dài. Lý Giác tướng quân kiên quyết không có lấy Hán thất mà thay thế thực lực và dạ tâm. Nhưng mà trận chiến này nếu là chúa công thắng lợi, cái kia Hán thất giang sơn có hay không sẽ còn tiếp tục tồn tại sẽ rất khó nói rồi. Cái này cũng không nói chúa công có hành thích đua xoán bị chi tâm, ý ngọc lấy Hán thất mà thay thế, mà là chúa công chiếm cứ rất nhiều tiên thiên ưu thế, thúc đẩy người khác không khỏi suy đoán chúa công mang trong lòng đế vương ý chí. Đầu tiên, chúa công đến nay bất mãn 20 tuổi, tương lai đường phải đi còn rất dài, nhưng chúa công cũng tại được quán chi linh. Chú thích, mới 20 tuổi, chấp nắm quyền thiên hạ trôi. Chỉ cái này một hạng, liền không thể không khiến người trong thiên hạ mơ màng vô hạn, dồn dập suy đoán chúa công mưu đồ gây rối, sớm muộn chắc chắn thay thế được Hán thất mà tự lập. Thứ yếu, một khi Trường An rơi vào chúa công trong tay, người chúa công kia liền có thể tay cầm hùng binh, bệ nghệ thiên hạ. Giá trị này thiên hạ thời điểm hỗn loạn, chúa công cầm binh hơn 200.000, chiếm cứ Tây Lương hai châu, lại có tam quan chi hiểm, tiến có thể công, lui có thể thủ, tự thân nghiêm nhiên đứng ở thế bất bại. Vô hình trung thay thế xưa kia hôm nay Tần quốc cố thổ, chiếm cứ tiên tần nơi, nhìn thèm thuồng Trung Nguyên, cùng trời dưới chư hầu xa hướng về đối lập. Cuối cùng dù là chúa công nắm trong tay thiên tử cùng thái hậu, chỉ cần thiên tử nơi tay, chúa công là có thể mang thiên tử dùng lệnh chư hầu, trong tay không chỉ có nắm giữ thiên hạ quyền bính, còn đại diện cho Hán thất chính thống vô thượng hoàng quyền, quát tháo phong vân, thiên hạ chư hầu bên trong không người có thể cùng chúa công tranh đấu. Chính là bởi vì chúa công chiếm cứ các chư hầu muốn lấy được rồi lại một mực không có được ưu thế tuyệt đối, là lấy người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng chúa công sớm muộn thay thế được Hán thất giang sơn, thêm tôn cửu ngũ, quân lâm thiên hạ. Vì lẽ đó, chỉ cần là tâm hướng về Hán thất người cũng không muốn nhìn thấy thành Trường An cùng Tây Lương quân rơi xuống chúa công trong tay, bọn họ sẽ nghĩ cách ngăn cản chúa công nắm quyền, chừa binh. Bởi vì vì chủ công một khi đạt được Tây Lương quân quyền chỉ huy cùng chấp trưởng thiên hạ quyền thế, liền mang ý nghĩa Hán thất giang sơn diệt vong chi hôm nay cách không xa rồi. 400 năm đại Hán giang sơn chắc chắn bị chúa công chung kết, mà những kia trăm năm vọng tộc cùng thiên hạ sĩ tử chắc chắn theo chúa công quật khởi mà diệt. Đây là thiên hạ thị tộc cùng đám sĩ tử không muốn nhìn đến thế cuộc, bọn họ tuyệt đối sẽ tận hết sức lực địa chống lại của ta, trăm phương ngàn kế địa diệt trừ ta Tây Lương đại quân. Dù sao thiên hạ bách tính đến nay vẫn cứ tâm hướng về Hán thất, đặc biệt là thiên hạ nho sinh cùng đám sĩ tử, nhưng đem Lưu thị hoàng tộc cho rằng thiên hạ chính thống, bất luận người nào lúc này nỗ lực thay thế được Hán thất mà tự lập đều là không thiết thực ý nghĩ, rất khó chiếm được dân tâm, càng sẽ không đạt được thiên hạ sĩ tử tán đồng. Nếu như chúa công coi là thật muốn chấp nắm quyền thiên hạ trôi, hậu quả của việc làm như vậy cực kỳ đáng sợ. Dân tâm ủng hộ hay phản đối, thiên hạ nho sinh hòa thị tộc tất nhiên cùng phản kháng, cuối cùng không khỏi muốn đi hết đồng trác lão lộ, không được chết tử tế, gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Trước mắt Phàn Chu chỉ là một cái manh mối mà thôi, lòng hắn hướng về Hán thất, cho rằng Hán thất giang sơn là hắn phiền gia tổ tiên đánh xuống đích thiên xuống, kiên quyết không thể rơi xuống chúa công trong tay. Cho nên hắn lần này lầm trận phản chiến là giả, mục đích thật sự không thể nghi ngờ là ý đồ vàng trao lẫn lộn, lĩnh binh vòng tới quân ta phía sau, lát sau xua quân công phá ta vũ uy trung quân. Chỉ cần chúng ta trung quân bị công phá, vậy chúng ta vũ uy quân trước mắt lấy được chiến cuộc ưu thế liền không có chút ý nghĩa nào, khó thoát bại vòng kết quả. Giả Hủ lời nói này, chợt nghe giống như là giải thích Phàn Chu trá hàng ngọn nguồn, kỳ thực nhưng là hướng về Lý Lợi lời khuyên. Ý nghĩa chính là muốn để Lý Lợi trước thời gian ý thức được sắp đến thế cuộc, tay nắm trọng binh cùng chấp nắm quyền thiên hạ trôi cố nhiên trọng yếu, nhưng phần này quyền thế sau lưng đồng dạng ẩn giấu đi sóng to gió lớn, hung hiểm cực kỳ, hơi bất cẩn một chút thì sẽ đi vào động chắc góc chân, vạn kiếp bất phục. Không thể không nói, Giả Hủ lời nói này có thể nói là dụng tâm lương khổ, mưu tính sâu xa, đặt chân hiện tại, phóng tầm mắt tương lai, lợi và hại được mất đều ở trong lời nói. Từ xưa tuyệt đỉnh mưu sĩ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nghe xong Giả Hủ lần này lời khuyên về sau, Lý Lợi ngửa đầu nhìn sáng lạn hoa mỹ ánh nắng chiều, trầm mặc không nói, biểu hiện không đau khổ không vui, không có chút rung động nào. Một lát sau, hắn trầm ngâm nói, đa tạ quân sư giáo huấn, những ngày hôm nay tử quân sư cực khổ rồi. Việc này trong lòng ta đã có quyết đoán, quân sư không cần lo lắng. Lời vừa nói ra, Giả Hủ nhất thời thật dài điệu thở ra một hơi, trôi nổi tâm rốt cục rơi xuống đất. Hắn biểu hiện ôn hòa thấp giọng nói, chúa công thiên túng anh tài, văn võ kiêm toàn, lắm mưu giỏi đoán, quả thật thuộc hạ cuộc đời chi ít thấy cái thế hùng chủ. Chúa công chỉ cần làm sơ nhẫn lại, vững chắc căn cơ, sẵn sàng ra trận, sớm muộn tất thành thiên thu bá nghiệp. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy khẽ mỉm cười, cười nói, những câu nói này lúc này nói chi còn sớm, bất cứ chuyện gì đều phải đi từng bước một, làm đến nơi đến chốn so cái gì đều trọng yếu. Quân sư, nếu phản chủ này tới là trá hàng, chỉ sợ còn phải làm phiền quân sư làm chút sắp xếp, lo trước khỏi họa. Phan Dũng dù sao tuổi trẻ, lại cùng phản chủ là thân thúc cháu, gần nhất huống chi đem phản chủ nhận thức làm nghĩa phụ. Nhưng tiếc chính ta tại phản chủ trong lòng phân lượng trung quy quá nhẹ, không cách nào để cho hắn cam tâm tình nguyện lĩnh binh sẵn sàng góp sức, mà nhị đệ Phan Dũng chưa chắc sẽ đối với phản chủ động thủ. Đã như thế, cuối cùng đối phó phản chủ bộ đội sở thuộc binh mã người còn phải quân sư ra tay, để tránh khỏi quân ta hai mặt tụ địch. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Giả Hủ không chút do dự mà không người đồng ý. Chỉ là hắn vẫn chưa lập tức rời đi, mà là ngẩng đầu nhìn Lý Lợi gò má, thấp giọng xin chỉ thị, quân ta hiện hữu 80.000 binh mã cố thủ trung quân, dễ như ăn cháo liền có thể đánh bại phản chủ bộ đội sở thuộc. Bất quá nhị tướng quân cùng phản chủ cuối cùng là phụ tử, chính là dòng chính chí thân, thuộc hạ đối với cái này khá là kiêng kỵ. Kính xin chúa công bảo cho biết. Lý Lợi nghe vậy mày kiếm đột nhiên nhảy lên, trong mắt xẹt qua một vẻ tàn khốc, thấp giọng trầm ngâm nói, trước khi chiến đấu, ta vốn định đem Vũ Uy thái thú chức vụ tặng cho phiến thuốc, để hắn áo gấm về nhà, bảo dưỡng tuổi thọ. Tiếc rằng hắn già rồi lại như này ngoan cố, dĩ nhiên lâm trận trả hàng, nhưng thấy hắn thành kiến đối với ta cực sâu, không có đổi về dư âm điện. Hắn lớn tuổi, phía trên chiến trường đau thương không có mắt, khó tránh khỏi sẽ bị tên lạc đâm sau lưng gây thương tích. Đáng tiếc. Giả Hủ nghe thế lời nói về sau, ngầm hiểu gật đầu ra hiệu, lập tức đánh ngựa rời đi. Chờ Giả Hủ đi rồi, Lý Lợi quay đầu liếc mắt nhìn phản chủ dục ngựa mẹ xe đét thân ảnh của, đồng thời cũng nhìn thấy Phản Dũng dẫn mấy ngàn tướng sĩ đón lấy phản chủ đại quân. Thấy cảnh này, Lý Lợi khẽ mở đôi môi, tự lẩm bẩm, thời loạn lạc tranh hùng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi đã ngu xuẩn không thay đổi, vậy thì đừng trách Lý Mỗ người ra tay vô tình. Tiếng nói vừa dứt, Lý Lợi lập tức quay đầu không lại coi sau lưng tình hình, ngồi ngay ngắn ở kim nghe thú vương vật cưỡi bên trên, mắt lạnh nhìn trước người bên ngoài trăm bước hổ bí doanh thế tiến công. Vũ Uy trung quân trước trận. Trương Thế xuất lĩnh hơn 3 vạn hổ bí doanh thiết kỵ hung ác xung kích Vũ Uy trung quân vòng ngoài cự thoát trận, hoành đao thúc ngựa, trong miệng kêu gào không thôi. Nhưng thấy hắn hai mắt màu đỏ tươi, trên trán nếp nhăn lộ ra, nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi quát mắng Tây Lương kỵ binh xung phong, nỗ lực công phá cự thoát trận, cùng Lý Lợi chỗ ở trung quân đánh giáp lá cả. Tiếc rằng Vũ Uy trung quân vòng ngoài cự thoát trận tầng tầng lớp lớp, lá chắn nhiều lính đạt 30.000 chi chúng, cự thuẫn phía trước, trường thương cùng, móc, câu liêm thương đan sen phòng ngự, trung quân phía sau còn có mấy ngàn giá xe nọ không ngừng bắn ra tên nọ, trắng trận sát thương Tây Lương thiết kỵ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây Lương thiết kỵ căn bản là không có cách đột phá cự thuẫn, giết vào trong trận, chỉ có thể ở có hạn nỗ lực bên trong không gian lần lượt xung kích cự thuẫn trận, ý đồ mạnh mẽ công phá cự thuẫn trận hình phòng ngự. Loại này mạnh mẽ đột phá trận hình phòng ngự công kích, vừa vặn là hung hãn chiến tướng thi thố tài năng cơ hội tốt. Vừa nãy Vũ Uy thiết kỵ xung trận, chính là Hoàng Phi, Đàng Vũ, Điển Vi cùng Mã Siêu đám người liền là thông qua tự thân vũ dũng mạnh mẽ phá trận, do đó dẫn dắt bộ đội sở thuộc kỵ binh giết vào Tây Lương quân trận. Thế nhưng, trái lại Tây Lương thiết kỵ xung kích Vũ Uy trung quân cự thuẫn trận, thật là cực kỳ vất vả, nhiều lần tiến công, nhưng thủy chung khó có thể phá trận. Cuối cùng, vẫn là Tây Lương thiết kỵ bên trong thiếu hụt cường lực chiến tướng xung trận, nếu hắn không là nhóm đã sớm giết vào trong trận cùng Vũ Uy trung quân đánh giáp lá cả rồi. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sập vê ôn gì tật dì dẹt vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 312, Tà Dương huyết chi máu nhuốm đỏ trường không hai trùng, nhanh nha, nhanh trùng. Cho ta đánh phá Lý Lợi tiểu nhi mai rùa, vọt vào, bắt giữ Lý Lợi. Ai có thể bắt giết Lý Lợi, hắn chính là ta Tây Lương quân đại công thần, phần thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu. Phá tan cự tuẫn, đánh bại Vũ Uy quân. Bất kể là ai, chỉ muốn chém giết Lý Lợi, ta Trương Tế nghiêng hết thể khao thưởng hắn, tiền thưởng vạn lạng, kim ngân đổ tế nhuyễn, đẹp thiếp thị nữ tất cả đều ban cho hắn. Giết cho ta nha, Vũ Uy trung quân trước trận. Trương Tế ở mấy trăm thân binh bảo vệ xuống, điên loạn thả tiếng giống giận, trong miệng chỗ nói ban thưởng một lần so với một lần phong phú, cho tới táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Hắn tin chắc có trọng thưởng tất có người dũng cảm, hơn 36,000 tên hổ bí thiết kỵ bên trong hay là thì có trên người chịu vạn người không địch lại chi dũng hổ bí chi sĩ. Chỉ cần có người có thể trùng vào trong trận, chém giết Lý Lợi, hắn xác thực quyết định chủ ý muốn làm tròn lời hứa, điều kiện tiên quyết là Lý Lợi phải chết. Trận chiến này, Trương Tế triệt để xé toang người hiền lành ngụy trang, thật sự điên cuồng. Hoặc là nói hắn là lửa giận công tâm, căn bản bất chấp hậu quả, được ăn cả ngã về không, thề sống chết chém giết Lý Lợi. Loại điên cuồng này cực điểm tư thái, không phải hắn xử sự làm người phong cách, cũng không phù hợp hắn bản tính. Thế nhưng hắn bây giờ không cố được nhiều như vậy, trong mắt hắn chỉ có cừu hận, trong lòng chỉ có căm giận ngút trời, hắn muốn báo thù, muốn giết chết Lý Lợi. Thiếp thân thị vệ Hồ Sa Nhi miễn cưỡng bị người cướp đoạt đi rồi, còn bị người mạnh mẽ giữ lại giá trị mấy trăm kim quý giá quà tặng, hắn Trương Tế nửa đời anh danh hủy sạch, thủy ở lời trẻ con thứ Lý Lợi trên tay. Nguyên bản Kiều Tích Tích vợ đẹp Châu Tĩnh, đây là hắn Trương Tế nội định tiểu thiếp, như cùng ăn đến miệng một bên thì mỡ, nhưng này cái tiểu tiện nhân nhưng theo dã người đàn ông chạy đến Lý Lợi nội viện cam nguyện làm thân phận thấp hèn thị tỷ. Nhất làm cho Trương Tế phát rồ chính là, hắn duy nhất chất nhi Trương Tú chết rồi, bị Lý Lợi ở hai quân trước trận một đao chém quay đầu, đến nay hải cốt chưa hẳn. Thiếp thân nô bộc, xinh đẹp tiểu thiếp cùng kéo dài hương hỏa cháu trai, tất cả đều cách hắn Trương Tế mà đi, bây giờ hắn còn sót lại cái gì đây? Trương Tế nguyên vốn không phải một cái có huyết tính người, càng không phải là đầu nóng lên liền liều lĩnh lô mãng ngu phu. Hoàn toàn khác biệt, hắn xưa nay tôn trọng bảy mưu rồi hành động, xem xét thời thế, xoay trái xoay phải, giỏi về nắm lấy cơ hội lớn mạnh thực lực của chính mình. Ngoài ra, hắn rất tiết mệnh, mỗi khi gặp chiến sự chưa bao giờ xung phong phía trước, tổng là mang theo mấy trăm tên tỉ mỉ chọn lựa thân binh bảo vệ quảng trường, trái phải, tỏa trấn phía sau. Liền chính vì như vậy, chinh chiến xa trường hơn 10 năm, rất nhiều Tây Lương tướng lĩnh đều chết hết. Nhưng hắn Trương Tế tuy rằng võ nghệ thường thường, binh hơi giống như vậy, nhưng có thể cười đến cuối cùng, một bước lên mây, binh mã hôm nay rất lớn mạnh, thực lực dần dần mạnh mẽ, nghiễm nhiên trở thành Tây Lương quân ngũ đại cự đầu một trong, ai cũng không rõ có thể lơn là sự tồn tại của hắn. Nhưng mà, từ khi Trương Tế gặp phải Vũ Uy Lý Lợi sau khi, có thể nói là vận xui phủ đầu, năm xưa bất lợi. Sự tính nguyên nhân là vì tranh cướp một tên tiểu thiếp, mặc kệ Châu Tĩnh sinh được bao nhiêu khuôn mặt đẹp, dáng dấp như thế nào đi nữa, huyền chuyển cảm động, đối với Trương Tế mà nói, này cũng có thể dứt bỏ đồ vật. Hắn kiên quyết không sẽ vì một người phụ nữ mà làm lớn chuyện, huống hồ nữ nhân đối với hắn mà nói, chỉ là vật ngoại thân, chiếm được đáng mừng, mất cũng thản nhiên, căn bản không đủ thành đạo. Bởi vì hắn Trương Tế không phải đồng trác. Đồng trác quyền cao chức trọng, tự cao tự đại, bộ mặt nặng như tính mạng, vì một cái yêu cơ điêu thuyền cuối cùng chết thảm ở lữ bố kết xuống. Ở Trương Tế xem ra, đồng trác thảm đạm kết cục chỉ do gieo gió gặt bão, chán sống, ngu xuẩn đến tự tìm đường chết, vẫn cứ đem đầu đưa đến lữ bố phương thiên họa kích dưới, kết quả xong hết mọi chuyện, một đời kiêu hùng liền như vậy vẫn lạc. So với đồng trác ngu xuẩn hành vi, Trương Tế đối với tiền đồ của mình thấy rất rõ ràng, hắn chỉ có thể trốn ở Lý Giác cánh chim dưới, dựa vào Lý Giác, Quách Tỷ này khỏa đại thụ che trời tự mưu phát triển, gia tăng lớn mạnh thực lực, đợi được hắn lông cánh đầy đủ thời gian lại tùy thời cắt cứ thành trì, tự thành một đường chư hầu, cùng trời dưới chư hầu so sánh cao thấp. Chỉ là thời cuộc chuyển biến đổi quá nhanh, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Trương Tế vốn định ở Lý Giác dưới trướng giành quan to lộc hậu, lén lút phát triển thế lực của chính mình, mà đối đại lúc thay đổi. Nào có thể đoán được Lý Giác, Quách Tỷ cùng một đám Tây Lương tướng lĩnh bó cùng nhau lại không đấu lại Vũ Uy Lý Lợi, mọi chuyện bị Lý Lợi chiếm trước tiên cơ. Toàn bộ Tây Lương quân đều nằm ở bị động bị quản chế thế cuộc, bị Vũ Uy quân ép tới thở không nổi. Vì lẽ đó Trương Tế thừa dịp Lâm Thao chiến dịch đơn giản hơn nữa một cây bước, đem Lý Giác cùng Lý Lợi trong lúc đó mâu thuẫn chuyển tới trên mặt đài đến, trực tiếp đâm thủng Tây Lương quân cùng Vũ Uy trong quân quan hệ vi diệu, dẫn đến hai quân thế thành nước lửa, không thể không chính diện giao phong, triển khai đại quyết chiến. Kết quả, hai quân thế cuộc quả nhiên đều theo Trương Tế mưu tính diễn biến, thời cuộc chuyển biến xấu, khiến cho hai quân quyết chiến. Hai quân đối lập trạng thái đạt tới cái này loại băng hỏa khó chứa mức độ, hắn Trương Tế ở trong đó xác thực làm ra thôi ba trợ lan tác dụng. Tăng nhanh thế cuộc chuyển biến, mà hắn tự thân mưu lược cũng đã nhận được nghiệm chứng, thực tại đa mưu túc trí, một hạt cất chuột hỏng rồi một nồi nước, một cái gậy quấy phân heo đảo loạn toàn bộ Tây Lương thế cuộc, năng lượng rất lớn. Hai quân đối chọi sắp, Trương Tế phảng phất người ngoài cuộc bình thường thờ ơ lạnh nhạt, tỏa sơn quan hồ đấu. Ở trong mắt hắn, đây chính là một hồi chó căn chó ác đấu, mặc kệ trước trận đấu tướng bên trong hai quân tướng lĩnh sống hay chết, đối với hắn Trương Tế mà nói, đều là cực kỳ có lợi. Nếu là Vũ Uy quân tướng lĩnh chết trận mấy cái, hắn vô cùng thích nghe ngóng, nếu như Tây Lương tướng lĩnh chết trận, cũng có thể suy yếu trong quân ngũ đại thực lực phái tướng lĩnh thực lực, có lợi cho hắn nhân cơ hội lớn mạnh thực lực. Nói tóm lại một câu nói, hắn đối với hai quân quyết chiến thái độ rất rõ ràng, đó chính là hắn chỉ để ý bảo tồn hảo chính mình bộ khúc, chỉ cho lẫn, không dính líu, hai quân đánh cho càng khốc liệt hơn càng tốt, chỉ có như vậy, hắn Trương Tế mới có thừa dịp cơ hội, mới có cơ hội một bước lên trời. Đánh đi, đánh chết một người thiếu một cái, bị chết càng nhiều càng tốt. Nhưng mà, theo hai quân trước trận đấu tướng thế cuộc càng kịch liệt, Tây Lương quân cùng Vũ Uy quân chênh lệch với nhau cũng dần dần hiện lộ ra. Luân phiên chiến tướng trong chém giết, Tây Lương quân thua nhiều thắng ít, đầu tiên là Quách Tỷ bị thua bị bắt, sau đó đoạn đổi trước tiên thắng sau bại, Vũ Uy quân sĩ khí tăng gọn, mà Tây Lương quân sĩ khí gặp khó, mơ hồ có nghiêng về một phía trạng thái. Chiến cuộc như vậy kỳ biến, Trương Tế cũng không còn cách nào bình tĩnh, tỏa sơn quan hổ đấu tâm thái biến mất theo hầu như không còn, thay vào đó là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lòng như lửa đốt. Bởi vì hắn nhìn thấy Lý Giác biểu hiện theo chiến cuộc chuyển biến mà kịch liệt biến hóa, không tên bên trong, hắn mơ hồ cảm giác được Lý Giác vô cùng có khả năng túi đầu chịu thua, hoặc là cùng Lý Lợi bãi binh giảng hòa. Nếu như hai quân đột nhiên bãi binh đình chiến, Lý Giác cùng Lý Lợi thúc cháu hai người thỏa hiệp giảng hòa rồi, vậy hắn Trương Tế lại sẽ làm sao tự xử? Sự tình chính như Trương Tế dự liệu như vậy trình diễn, Lý Giác cùng Lý Lợi hai người ở trước trận thương nghị hai quân bãi binh đình chiến. Lý Lợi trước mặt mọi người hướng về Lý Giác đồng ý, đem thiên hạ quyền to giao cho Lý Giác chấp trưởng, mà Tây Lương đại quân quyền chỉ huy nhưng do hắn Lý Lợi tiếp quản. Lý Lợi cùng Lý Giác hai người ở trước trận nghị hòa điều kiện, Trương Tế không biết trong quân cái khác tướng lĩnh làm cảm tưởng gì, nhưng hắn mình tuyệt đối không thể tiếp thu Lý Lợi nói lên điều kiện. Nếu để cho Lý Lợi làm chủ trường an toàn quyền tiếp quản Tây Lương đại quân, thiên hạ tuy lớn, cũng không hắn Trương Tế đất dung thân, Lý Lợi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, càng sẽ không bỏ qua cho hắn trong tay hơn 2 vạn binh mã. Một khi hắn Trương Tế mất đi binh quyền, cái kia hắn chính là chờ chết cừu con, chỉ có thể mặc cho Lý Lợi sâu xé, thúc thủ chờ giết thảm. Bởi vậy, hắn kiên quyết không thể để cho Lý Lợi âm mưu thực hiện được, càng không khoan dung Tây Lương quân rơi xuống Lý Lợi trong tay. Liên Trương Tế sai khiến chính mình chất nhi Trương Tú xông lên trước trận, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, tùy thời đánh lén Lý Lợi. Nếu là Trương Tú có thể một kích thành công, chém giết Lý Lợi, vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát. Trương Tế cũng không sợ Lý Giác thu được về tính sổ, bởi vì Lý Lợi vừa chết, trận chiến này Tây Lương quân tất thắng, mà hắn Trương Tế danh vọng đem một bước lên trời, danh dương thiên hạ, thế lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt, căn bản không cần kiêng kỵ Lý Giác. Nếu như Trương Tú đánh lén không thể đắc thủ, cũng có thể nhân cơ hội đánh gây Lý Giác cùng Lý Lợi trước trận nghị hòa, đảo loạn thế cục, khiến cho hai quân tiếp tục giao chiến, không chết không thôi. Đây chính là Trương Tế phái ra chất nhi Trương Tú đột nhiên xuất trận đánh giết Lý Lợi ước nguyện ban đầu. Trong đó bao hàm hắn mấy phần lòng may mắn lý, nhưng hơn nữa là vì đảo loạn chiến cuộc, thúc đẩy trận này quyết chiến trở lại vốn có trên quỹ đạo đến, tiếp tục chém giết. Phái Trương Tú tập kích Lý Lợi, Trương Tế đối với cái này vẫn là có mấy phần phần thắng. Cứ việc Vũ Uy Lý Lợi uy danh hiển hách, bình định Lương Châu bốn quận, mấy lần đánh bại Hà Toại, Mã Đằng Liên Quân, Bá Sông một trận chiến càng là đánh bại vô địch thiên hạ Lữ Bố. Nhưng bực này bảo sao hay vậy hiển hách chiến tích chỉ có thể nói rõ Vũ Uy quân sức chiến đấu sát thực bất phàm, nhưng không có nghĩa là Lý Lợi bản thân cũng giống theo như đồn đại như vậy thần dũng vô địch. Bởi vì đồn đại căn bản không đủ để tin, xa lại không nói, chỉ nói riêng Tây Lương thượng tướng Quách Tỷ ở Tây Lương địa giới trên uy danh hiển hách, tiếng tăm không thể bảo là không lớn, kết quả nhưng thua ở bừa bãi vô danh Vũ Uy thắt lỗ trên tay. Này không thể không nói là cái lớn như vậy trào phúng, bởi vậy có thể thấy được, đồn đại không mà khi thật, 10 phần gạ đều là gạt người. Bất quá Trương Tế là người cẩn thận, ngay khi Trương Tú nóng lòng dục thử sắp, hắn nhiều lần căn dặn chính mình chất nhi ngàn vạn không thể khinh thường, lại càng không muốn hành động theo cảm tình, đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng bỏ chạy, chỉ cần phá hỏng Lý Lợi cùng Lý Giác ở giữa nghị hòa, coi như đại công cáo thành. Ở Trương Tế ân ân mong đợi nhìn kỹ, Trương Tú thúc ngựa trước trận, chợt vừa ra tay liền đạt được đáng mừng thành tích. Lý Giác lo ngại mặt mũi không thể không lui về một trận, mà hai quân trước trận nghị hòa bãi binh việc liền như vậy tuyên cáo vỡ tan, vô tật mà chấm dứt. Thế nhưng kế tiếp trước trận chém giết lại làm cho Trương Tế hai hùng khiếp vía, rất là kinh hãi, thậm chí để hắn vung tay bóp cổ tay, lão lệ tung hành, ruột gan đứt từng khúc, hối hận cực kỳ. Cứ việc Trương Tế đối với Lý Lợi võ nghệ sớm có dự liệu, cho rằng Lý Lợi võ nghệ phải rất khá, có thể còn rất cao cường, có thể sẽ có đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp thực lực. Nhưng thực lực như vậy, chính mình chất nhi Trương Tú hoàn toàn có thể ứng phó, thậm chí có hy vọng thủ thắng. Nếu như chất nhi Trương Tú có thể ở hai quân trước trận đánh bại Vũ Uy quân thống suất Lý Lợi, cái này phần vinh quang nhưng là ghê gớm đi. Chẳng những có thể để Trương Tú danh dương thiên hạ, còn có thể mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt, đặc biệt là ở Tây Lương quân bên trong sức ảnh hưởng chính là không thể đo đếm, dùng như hôm nay Trung Thiên để hình dung cũng không quá đáng. Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc, lý tưởng quá tươi đẹp, hiện thực đẫm máu. Trương Tế đánh giá cao chính mình chất nhi Trương Tú sức chiến đấu, quá mức đánh giá thấp Lý Lợi có thực lực, kết quả của nó là không cần nói cũng biết. Vẹn vẹn ba cái hiệp, Trương Tú đã bị Lý Lợi đánh rất xuống ngựa, lập tức chỉ thấy Lý Lợi trong tay kim nghe thiết bối chiến đao lăng không bạch một cái, Trương Tú trên gáy đầu người lăng không lăn lộn. Một đao cắt đứt, đầu một nơi thân một nẻo, Trương Tú tốt đẹp vẻ đẹp tuổi xuân im bặt đi, sinh mệnh vĩnh viễn dừng lại ở hàn quang hiện ra ánh đao bên trong. Một khắc đó, Trương Tế như cha mẹ chết, mà không màu máu, nước mắt lặng yên không tiếng động mãnh liệt mà ra. Mặc cho hắn thiên toán và toán, nghĩ nát bóc, vắt hết bóc, quay đầu lại, lại bị Lý Lợi phá không một đao triệt để đánh nát. Mặc cho hắn dây rủa nửa cuộc đời dốc sức làm, mấy chục năm tích lũy, lại bị này lánh khốc một đao toàn bộ chung kết không sai. Cướp ta ái thiếp, Trương Tế có thể chịu, cướp đi hắn trung thành nhất nô bộc, hắn nhịn, mất mặt, mất tiền tài, hắn nghiến răng nghiến lợi vẫn là nhịn. Thế nhưng, hiện nay Lý Lợi một đao chém giết Trương Tú, trực tiếp đoạn tuyệt Trương Tế nối nghiệp hương hỏa. Hắn Trương Tế bây giờ đã là qua tuổi 50 người, dưới gối không có con cái, chỉ có như thế một cái chất nhi, tuổi xế chiều liền hy vọng cháu trai dưỡng lao đưa ma rồi. Nhưng là, duy nhất chất nhi cũng bị Lý Lợi một đao giết, đây là muốn để hắn Trương Tế đoạn tử tuyệt tôn nhé. Khinh người quá đáng. Lý Lợi động tác này nghiễm nhiên là đoạn tuyệt Trương Tế hết thể đường lui, căn bản không chừa cho hắn đường sống. Lên cơn giận dữ bên trong, Trương Tế triệt để điên cuồng. Việc đã đến nước này, hắn sợ cái gì, còn có cái gì có thể làm cho hắn sợ sệt, sinh không chỗ nào luyến, chết có gì đáng sợ. Liền Trương Tế không giống nhau, không chờ Lý Giác hạ lệnh xuất kích, dùng ngựa vung roi xuất trận, đoạt lấy Lý Giác bội kiếm, không lo không sợ địa hung hãn hạ lệnh hổ bí doanh thiết kỵ xuất kích. Đồng thời, hắn thay đổi từ trước sợ đầu sợ đuôi bản tính, xông lên trước, chỉ huy Tây Lương thiết kỵ thẳng đến Vũ Uy trung quân xung phong. Xung phong bên trong, hắn nhiều năm tích lũy dũng mãnh thân binh không để cho hắn thất vọng, không sợ chết bảo vệ quảng trường, trái phải, thay hắn chống đối tên lạc tên nỏ, phá tan Vũ Uy chiến xa, lao thẳng tới Vũ Uy trung quân mà đi. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8. Vê đút ôn gì tật dê sặc vê đôn gì tật gì dẹt vê mỗi ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 313, Tà Dương huyết chi máu nhuốm đỏ trường 03 cộc cộc cộc. Giết à, giữa lúc Trương Tế chỉ huy hổ bí thiết kỵ đánh mạnh Vũ Uy trung quân nhiều lần công không được sắp, phía sau Tây Lương trung quân đột nhiên toàn quân áp đến. Chỉ thấy Lý Giác múa đao thúc ngựa làm gương cho binh sĩ, mang theo hơn 3 vạn tinh nhuệ bộ tốt thẳng đến hổ bí doanh mà đến, hình như có toàn quyền tiếp quản hổ bí doanh tấn công xu thế. Mắt thấy Lý Giác tự mình lĩnh binh đến đây, Trương Tế trong lòng hoảng hốt, nôn nóng bất an. Hắn biết rõ Lý Giác đang nghi giỏi thay đổi bản tính. Một khi hổ bí doanh bị Lý Giác tiếp thủ chỉ huy, cái kia sẽ không có hắn Trương Tế sự tình rồi. Hắn chỉ có thể dựa vào một bên đứng, không hề có chút sức chống đỡ, bởi vì hổ bí doanh nguyên bản chính là Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người dưới trướng chiến kỵ, lúc này Lý Giác đích thân tới trước trận, đương nhiên phải tiếp nhận hổ bí doanh quyền chỉ huy. Có thể là cứ như vậy, hắn Trương Tế còn lấy cái gì công phá Vũ Uy trùng quân đây, thì lại làm sao có thể bắt giết Lý Lợi. Chỉ bằng vào chính hắn dưới trướng hơn 2 vạn binh mã, còn chưa đủ Vũ Uy trùng quân nhét kẻ răng, căn bản không làm gì được Vũ Huy quân, chớ nói chi là chém giết Lý Lợi vì là chính mình chất nhi Trương Tú báo thủ. Nên làm đây, thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người. Mắt thấy Lý Giác xuất lĩnh trung quân nhanh chóng áp sát, Trương Tế đáy mắt hiện ra nồng nặc thô bạo khí, giữa hai lông mày đằng đằng sát khí, biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn tiện tay đưa tới bên người thân vệ đồn trưởng, túi hai thấp giọng căn dặn vài câu, lập tức lớn tiếng kết thân binh đồn trưởng nói rằng, nhớ kỹ, làm việc nhất định phải bí mật, đắc thủ sau khi không muốn lại trở về, trực tiếp hướng đông một bên núi rừng bỏ chạy. Thân binh đồn trưởng tỏ rõ vẻ trắng xám nghe Trương Tế dặn dò, cả người không nhịn được khẽ run, căn bản không dám ngẩng đầu quan sát Trương Tế vẻ mặt. Chờ Trương Tế nói xong về sau, hắn cũng đúng run giọng lĩnh mệnh, tùy theo mang theo của mình một đồn nhân mã lẫn vào Tây Lương thiết kỵ trong đó, bốn tảng ra, không tiến ngược lại thụt lùi, tùy thời tới gần Lý Giác. Nhưng mà Trương Tế cũng không biết mình sau lưng mấy bạn Tây Lương quân trong, lúc này cũng tương tự có một chi kỵ binh có ý định hướng về hắn áp sát, mục đích vừa vặn cùng hắn phái ra thân binh đắc ý đồ hoàn toàn tương tự. Mà hai cố ý đồ bất chính binh sĩ chính mang theo từng người sứ mệnh vu hồi tới gần mục tiêu, bọn họ không có lấy ra trường thường cùng đại kích, mà là đáp trên cung dây cùng, giữ lực mà chờ, một khi đợi được thời cơ thích hợp, thì sẽ cây cung chỉ sạng, đem hết toàn lực hoàn thành từng người chúa công giao phó mật lệ. Lý Giác trong mắt không cho hạ cát, không cách nào khoan dung dưới trướng tướng Linh Phạm Thượng, không tuân theo hiệu lệnh. Mà Trương Tế một lòng nếu muốn báo thù tuyết hận, nỗ lực dựa vào hổ bí doanh thiết kỵ vô cùng sức chiến đấu phá tan Vũ Huy quân trận, không tiếc bất cứ giá nào chém giết Lý Lợi. Bởi vậy hắn quyết không cho phép Lý Giác ở ngàn cân treo sợi tóc cướp đi chỉ huy của mình quyền, thề sống chết bảo vệ chính mình chỉ huy hổ bí doanh quyền lực. Chỉ có vững vàng mà nắm giữ hổ bí doanh, hắn mới có thể tiếp cận Lý Lợi, cũng xuất lĩnh chiến kỵ chém giết Lý Lợi. Nếu như mất đi hổ bí doanh quyền chỉ huy, vậy hắn Trương Tế trước đó làm hết thảy đều đem nước chảy về biển đông, không chỉ tự thân khó bảo toàn, hơn nữa còn sẽ triệt để mất đi thay chất nhi Trương Tú cơ hội báo thù. Thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Dù như thế nào, Trương Tế đều phải thể sống chết một kích. Trận chiến này, không phải Lý Gia thúc cháu hai người xa trường chết, chính là hắn Trương Tế bại vong. Đây là một chàng không chết không thôi cuộc chiến, Trương Tế không có con đường thứ hai có thể đi, cũng không cần đường lui. Xin mời thúc phụ dừng lại. Vũ Uy trung quân hậu trận mặt đông, Phan Dũng mang theo bản bộ 3000 bộ tốt cùng 500 thân binh trước mặt che ở phản chủ trước người, mà phản chủ phía sau còn hắn nữa mang tới hơn 3 vạn Tây Lương bộ kỵ. Dũng Nhi mau tránh ra, không nên ngăn cản vi phụ đại sự. Mắt thấy chính mình chất nhi cũng là nghĩa tử của mình Phan Dũng linh binh ngăn trở đường đi, Phan Chu không thể không dìm ngựa nghỉ chân, đối với Phan Dũng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lớn tiếng quát trách móc nói. Mắt thấy Phan Chu như vậy tư thế, Phan Dũng trong lòng đột nhiên chìm xuống, sắc mặt đại biến, biểu hiện không khỏi lo lắng bất an. Hắn gấp giọng hỏi thuốc phụ vì sao không có dựa theo trước đó ước định làm việc, trái lại mang theo đại quân hướng ta Vũ Huy quân phía sau mà đến. Lẽ nào thuốc phụ lật lọng, ý đồ đối với ta quân bất lợi sao? Câm miệng. Phan Chu tức giận khiển trách, Vũ Huy quân là của ngươi sao? Đó là Lý Lợi tiểu nhi một tay sáng lập quân đội, có liên quan gì tới ngươi? Phan Dũng nghe vậy sắc mặt tái biến, cật lực áp chế trong lòng tức giận, khuyên: "Thúc phụ lời ấy sai rồi. Ta thở nhỏ liền cùng đại ca kết bái vì là huynh đệ khác họ, nhiều năm qua, đại ca đợi ta thật dày, dạy ta binh pháp thao lược, nhiều lần để ta chấp trưởng binh cơ đóng giữ phía sau, một mình chống đỡ một phương. Hài nhi có thể có kim hôm nay như vậy tạo hóa, tất cả đều là đại ca ban tặng, những này thúc phụ chẳng lẽ không biết sao? Ba hôm nay trước, ta hướng đại ca bẩm báo thúc phụ xuất quân nhờ vào việc, đại ca lúc này biểu thị muốn đem Vũ Uy thái thú chức vụ nhường cho thúc phụ, để ngài áo gấm về nhà, tọa trấn phía sau, bảo dưỡng tuổi thọ. Đại ca như vậy hậu đãi chúng ta phụ tử, có thể nói là trời cao đất rộng tri ân, lẽ nào thúc phụ còn không hài lòng? Thứ cho hài nhi cả gan hỏi một câu, không biết thúc phụ muốn cái gì, chẳng lẽ thúc phụ muốn tam công cửu khanh vị trí mới bằng lòng bãi binh sao? Làm cản. Phan chú nghe vậy giận tí mặt, nổi giận nói, nghịch tử, ngươi đang nói chuyện với ai đây? Ngươi và Lý Lợi là huynh đệ kết nghĩa, này không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Thế nhưng, ngươi đừng quên rồi, ta là của ngươi thân thúc phụ, hiện tại càng là nghĩa phụ của ngươi, là ta đem ngươi nuôi lớn. Lý Lợi con thứ cả gan làm loạn, một mình cướp bắt thiên tử cùng thái hậu, bây giờ càng là dòm ngó Tây Lương đại quân binh quyền. Như vậy không có vua không phụ hạng người, hôm nay sau tất sẽ trở thành vì là họa loạn thiên hạ căn nguyên, ta đại hán 400 năm cơ nghiệp sớm muộn bị hủy bởi này nhân thủ. Làm phiền gia tử tôn, dù như thế nào đều không thể quên chúng ta là đại hán chi thần, hán thất thiên hạ là ta phiền gia tổ tiên đánh xuống giang sơn. Nếu như Lý Lợi đồng ý để thiên tử hồi triều, còn chính với thiên tử, ta Phản Chủ đương nhiên sẽ không đối địch với hắn, ngược lại sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn có thể bình loạn thế. Mặc dù là thành Trường An cùng thiên tử rơi xuống Lý Giác trong tay, ta cũng không nói cái gì, bởi vì Lý Giác không có xoán hán tự lập giã tâm, cũng không có cái kia phần thực lực. Thế nhưng, Vũ Uy Lý Lợi thì không phải. Người này lấy được quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, chớp nắm quyền thiên hạ trôi, tay cầm mấy chục vạn hùng binh, uy chấn thiên hạ, sớm muộn đều sẽ lấy hán thất mà thay thế, xoán hán tự lập. Vì lẽ đó, thành Trường An rơi xuống trong tay ai đều được, liền là không thể rơi xuống Lý Lợi tiểu nhi trong tay. Này! Phan Dũng nghe xong lời nói về sau, kinh ngạc mà nói không ra lời, lập tức không lùi một phân địa biện hộ. Trần Thắng Vương từng nói, vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Mà ta đại hán cao tổ hoàng đế đã từng nói, đại trượng phu làm như thế. Từ xưa tới nay, người thắng làm vua, vạn dặm giang sơn cường giả cư. Nếu như tương lai quả thực như thúc phụ nói, đại ca lấy hán thất mà thay thế, tự lập làm vua, có cái gì không được? Phan Chu khá là thất vọng nhìn Phan Dũng, ai thắng nói, đứng đốc, vi phụ vừa nãy những lời kia, ngươi đến cùng có hiểu hay không? Ta phiền ra là tướng môn sau khi tổ tiên phản khoái công càng là vương triều đại hán khai quốc danh tướng, chính là cao tổ hoàng đế xương cánh tay chi thần. Hiện nay thiên hạ dung chuyển, ai cũng có thể không nhìn Lưu thị hoàng tộc tồn tại, nhưng chúng ta phản thị một môn cũng được. Chúng ta phiền gia tử tôn, sinh là đại hán chi thần, chết là đại hán chi quỷ. Bằng không dù là ngỗ nghịch bất hiếu người, tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo, để tổ tông hổ thẹn, có mặt mũi nào lập với bên trong đất trời. Thúc phụ nói như vậy, hài nhi không dám gật bừa. Phan Dũng đối với Phan Trù lần giải thích này căn bản không tán đồng, dựa vào lý lẽ biện luận nói, thúc phụ Kim hôm nay nói như vậy hơi bị quá mức cắt câu lấy nghĩa rồi. Ta phiền gia tổ tiên Phan Khoái Công từ nhỏ cũng là một giới dân gian, mà cao tổ hoàng đế cũng không quá là một đỉnh giải, thứ dân xuất thân, cùng lưu dân không khác. Đại Tần chính sách tàn bạo, anh hùng thiên hạ hợp nhau tấn công, vì vậy cao tổ hoàng đế cùng Phan Khoái Công thừa cơ khởi nghĩa vũ trang, cuối cùng đánh bại Sở Bá Vương, thành lập Vương triều Đại Hán. Thời gian qua đi hơn 400 năm, mà thiên hạ ngày nay hỗn loạn, cùng tiên tần chính sách tàn bạo không khác nhau chút nào. Lưu thị Giang Sơn nguy như trồng trứng, tình trạng vô vọng, lúc này chính là chúng ta Nam Nhi nhận huyết kiến công lập nghiệp thời cơ tốt. Nếu như ta đại ca cuối cùng có thể nhất thống thiên hạ, vấn đỉnh Giang Sơn, vậy chúng ta phiền gia tất nhiên sẽ tái hiện tổ tiên Phản Khoái Công là không thế công vân, quang diệu gia tộc, truyền lưu trăm đời. Xưa kia hôm nay cao tổ hoàng đế qua tuổi 40 còn có thể thành lập Đại Hán đế quốc, bây giờ đại ca ta Lý Lợi lấy được quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, chấp trưởng thiên hạ chi người cầm đầu, chiếm cứ Tây Lương hai châu, cầm binh hơn 100,000, chẳng lẽ còn không kịp cao tổ hoàng đế sao? Hài nhi đến đây là hết lời, mong rằng thúc phụ cân nhắc. Phan Dũng lời nói này thực tại để Phan chủ khá là chấn động, cũng có chút tâm động. Quả thật như Phan Dũng nói, vạn dặm Giang Sơn cường giả cư trì, xưa kia hôm nay phiền gia tổ tiên Phản Khoái cũng là đám dân quê một cái, theo cao tổ Lưu Bang Nam chinh bắc chiến, cuối cùng địa vị cực cao, thành lập bất thế công vân. Bây giờ vương triều Đại Hán căn cơ đã mất, thiên hạ chư hầu cùng xuất hiện, khắp nơi khói lửa, Lưu thị Giang Sơn dĩ nhiên ngàn cân treo sợi tóc, mà Lưu thị dòng họ con cháu cũng thường thường không có gì lạ, tầm thường vô vi, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện như Quang Võ hoàng đế Lưu Tú như vậy hùng tài đại lượng người, phục hưng vô vọng. Nếu như Lý Lợi hôm nay hậu quả thật có thể khai quốc cải nguyên, quân lâm thiên hạ, cái kia Phản Dũng làm Lý Lợi huynh đệ kết nghĩa, tất nhiên có thể vị cùng công hầu, công vân so với Phản Khoái chỉ có hơn chớ không kém. Bởi vậy Phản Chủ có chút tâm động, nhưng là giới hạn với có một chút động lòng mà thôi. Trên thực tế, hắn là cái cực kỳ cố chấp người, một khi quyết định chủ ý thì sẽ không thay đổi, châu chín con cũng kéo không trở lại. Vẫn là câu nói kia, hắn Phản Chủ đã 50 tuổi, vì là đại hán cống hiến hơn nửa đời người, sắp già rồi, nếu muốn hắn phản bội Lưu thị hoàng tộc, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Cuộc đời một người dù như thế nào nước chảy bèo trôi, nhưng trong lòng kiên trì điểm mấu chốt kiên quyết không thể mất, cũng sẽ không thỏa hiệp, bằng không cả đời coi như sống vô dụng rồi. Làm sơ trầm tư sau khi, Phan Chu trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần biến mất rồi, nhìn về phía Phản Dũng ánh mắt vô cùng nhu hòa, hoặc là nói là hiền lành. Thế nhưng hắn trong tròng mắt biểu hiện nhưng đặc biệt kiên định, rất có mặc dù 10 triệu người ta tới rồi hùng hồn không sợ vẻ. Hoa ái mà nhìn về phía Phan Dũng, Phan Chu biểu hiện quyết nhiên nói rằng, Dũng Nhi, vi phụ rất vui mừng, ngươi rốt cục lớn hơn rồi. Hay là ngươi là đúng, vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Trần Thắng Vương không có nói sai. Thế nhưng, vi phụ tính cách ngươi nên rất rõ ràng, ta sống hơn nửa đời người, vẫn tự cho mình là đại hán chi thần, bây giờ hán thất gặp nạn, ta kiên quyết không thể ngồi coi không để ý, thà chết cũng sẽ không phản bội bệ hạ. Dũng Nhi, ngươi nghe kỹ cho ta, tự kim hôm nay lên, ngươi ta thúc cháu hai người ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi có tính toán của ngươi, ta cũng có sự kiên trì của ta. Giữa chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai, cũng không có ai đúng ai sai, chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu, hai người chúng ta bất quá là đều vì mình chủ mà thôi. Tự chiến trường cổ không phụ tử. Hiện tại đại ca ngươi cùng Lý Giác Không cũng đã có chết đi sống lại sao? Vào giờ phút này, trừ phi ngươi tránh ra con đường, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình. Thúc phụ, ngươi. Phan Dũng kinh ngạc nhìn Phan Chủ, trong đầu một trận mê man, không biết như thế nào cho phải. Hừ, chúng tướng sĩ theo ta sát. Phan Chủ hừ lạnh một tiếng, trong tay chiến đao vung lên, dùng ngựa từ Phan Dũng bên cạnh sẽ qua, dẫn dắt hơn 3 vạn bộ kỵ tách ra Phan Dũng sau lưng hơn 3000 binh mã, thẳng đến Vũ Uy trung quân mà đi. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8. Vđút ôn gì tật dè sặc vđôn gì tật gì dẹt vẽ mỗi ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 314, Tà Dương huyết chi máu nhuốm đỏ trường 04 cộc 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 vèo 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 Vũ Uy trung quân trước trợ trải qua vài bách bước cấp tốc chạy Lý Giác dục ngựa chìm đao chạy đến hổ bí doanh chiến kỵ bên trong theo sát phía sau hắn Vương Phương mang theo 1000 thân binh bảo vệ khoảng trường trái phải mà mặt sau hơn 3 vạn bộ tốt thì lại do Quách Mạnh tạm thời tiếp quản vượt bước đẩy mạnh nhưng mà ngay khi Lý Giác đặt mình trong hổ bí doanh thiết kỵ bên trong một sát na, từ trước sau trái phải bốn phương tám hướng đột nhiên bay ra hơn 100 chi đâm sau lưng, gào thét chói tai mũi tên tất cả đều là thẳng đến Lý Giác ngực cùng đầu lâu mà đến, nghiễm nhiên là một đòn chí mạng, không để lối thoát. Thoáng chốc, từng nhánh mũi tên tách ra Lý Giác bốn phía kỵ binh, từ đoàn người trong khe hở thốt nhiên bay ra, bốn phương tám hướng mà tới. Trong nháy mắt kỳ biến, không chỉ có Lý Giác đột nhiên không kịp chuẩn bị, liền ngay cả bảo vệ ở sau lưng hắn Vương Phương cùng hơn 1000 tên thân binh cũng không ứng phó kịp, căn bản không kịp chống đối. Chốc lát ở giữa, nhưng thấy Lý Giác xuất phát từ võ tướng nhạy cảm trực giác cùng thân thể bản năng ứng với kích phản ứng, đột nhiên thân hình lún xuống, dựa vào tự thân hơn người cưỡi ngựa cùng thân thủ nhanh nhẹn, thân thể trượt đi, trốn đến chiến dưới bụng ngựa. Cùng lúc đó, hắn đại đao trong tay ở trong lòng bàn tay xoay tròn bay lượn, ngăn trở hơn 10 chi đoạt mệnh mũi tên. Khi hắn ẩn thân với bụng ngựa thời gian, liền nghe được vật cưỡi chung quanh kỵ binh cùng thân binh tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức hơn 20 người kỵ binh dồn dập rơi bỏ mình. Những binh sĩ này tất cả đều là chúng tên mà chết, mà trên người bọn họ cắm vào mũi tên vốn là nhắm vào Lý Giác mà đến, bây giờ Lý Giác dựa vào tự thân cao cường võ nghệ cùng hơn người trực giác tránh thoát một kiếp, mà bọn họ lại bị thai vạ tới, khó có thể may mắn thoát khỏi. Ẩn thân bụng ngựa trong nháy mắt, Lý Giác phản ứng đầu tiên chính là cái này chút đâm sau lưng hẳn là Vũ Huy quân sự trước tiên xếp vào ở trong quân thích khách, mục đích gì dù là thừa dịp loạn bắn giết chính mình, do đó dễ như ăn cháo đạt được trận chiến này thắng lợi. Nói đơn giản, Lý Giác hoài nghi đây là chính mình chất nhi Lý Lợi muốn lấy của mình tính mạng, vì lẽ đó xếp vào thích khách thừa dịp chiến loạn tùy thời tàn nhẫn hạ sát thủ. Hừ, cắn răng hừ lạnh một tiếng, Lý Giác hai chân ôm lấy bụng ngựa, đưa tay bẻ gây trên cánh tay trái bò mũi tên. Vừa nay hắn tuy rằng phản ứng cực kỳ cấp tốc, ứng đối phương thức cũng được hữu hiệu, nhưng chung quy không thể tránh thoát hết thể đâm sau lưng, cánh tay trái vẫn bị bắn trúng hai mũi tên, trên chân trái cũng cắm vào một mũi tên. May mà này ba mũi tên đều không có bắn trúng chỗ yếu, nhìn như máu me đầm địa, vẻ gây bó mũi tên sau khi, hắn vẫn cứ còn có thể tiếp tục chém giết. Hả? Khi làm, Lý Giác vẻ gây bên trái trên bắp chân bó mũi tên lúc, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ địa trầm ngâm một tiếng. Bởi vì hắn nhìn loại này mũi tên nhìn rất quen mắt, cùng mình bản bộ binh mã sử dụng mũi tên giống nhau như lúc. Bất đồng duy nhất chính là cây tiễn mặt trái tới gần bó mũi tên vị trí có khắc một cái rất nhỏ lại không dễ dàng phát hiện chương chữ. Trong nháy mắt, hắn biết mình vì sao nhìn loại này mũi tên nhìn quen mắt rồi. Không phải là bởi vì loại này mũi tên là dưới trướng hắn tướng sĩ chuyên dụng mũi tên nhọn, mà là chế tạo loại này mũi tên lúc chính là hắn hết sức sai người khắc lên loại này ký hiệu. Có khắc ký hiệu mũi tên số lượng rất ít, nhưng mỗi một mũi tên nhọn mũi tên đều là lục lăng hình, vô cùng sắc bén, lực sát thương cùng lực xuyên thấu rất lớn. Ngoại hình chế tạo vô cùng tinh mỹ, phân biệt phân phát đến trong quân chủ yếu tướng lĩnh thân binh trong tay, là bọn hắn chuyên dụng mũi tên. Cái này chi có khắc chương chữ mũi tên chính là trường tế giới trướng thân binh chuyên dụng tiễn, nửa năm phân phát một lần, mỗi lần chỉ có 10 mũi tên, dùng xong sau cũng chỉ có thể dùng phổ thông 4 lăng mũi tên. Trương tế, dĩ nhiên là trương tế lao tặc muốn hại ta tính mạng. Trong tay nắm chặt bẻ gây bò mũi tên, Lý Giác xoay người lên ngựa, lạnh lùng nghiêm nghị mà nhìn về phía mấy chục bước ở ngoài trương tế, trầm ngâm một tiếng, lập tức quay đầu không nhìn hắn nữa một chút. Lúc này bên cạnh hắn đứng thẳng rậm rạp chẳng chỉ thân binh, tấm kiên cùng cộng lại làm thành một vòng, ẩn dấu ở kỵ binh trung gian thích khách lại cũng không có chỗ xuống tay rồi. Hổ Bí doanh tướng sĩ nghe lệnh, lập tức lui quân về bảy trận, cự thuẫn binh tiến lên, hướng Vũ Huy trung quân tiến công. Đặt mình trong ở cự thuẫn bên trong, Lý Giác Dương giọng hạ lệnh Hổ Bí doanh đình chỉ công kích Vũ Huy trung quân, trái lại đem sau lưng hơn 3 vạn cự thuẫn binh điều đến tuyến đầu tiên, hướng Vũ Huy quân phát động tấn công. Rìm ngựa nghỉ chân Lý Giác, đã chú ý tới mấy trăm bộ có hơn phản chủ chính xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ công kích mãnh liệt Vũ Huy quân phía sau quân trận, điều này làm cho hắn nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Cho nên hắn lập tức thay đổi tiến công sách lược, lấy cự thuẫn binh đối kháng Vũ Huy trung quân vòng ngoài cự thuẫn trận, Hổ Bí doanh bảy trận nghỉ lấy, tùy thời mà động. Trên thực tế, Lý Giác hiện tại tuy rằng không nhìn nữa chủng trận chiến này thắng thua, nhưng Tây Lương quân lúc này vẫn như cũ có hy vọng thủ thắng, hắn liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bất quá hắn trước mắt khẩn yếu việc không là như thế nào đánh bại Vũ Huy quân, mà là như thế nào gạt bỏ tâm phúc của chính mình chi hoạn. Vì lẽ đó, hắn đem cự thuẫn binh phái đến trước trận cùng Vũ Huy quân chống đỡ, mượn cơ hội kiểm chế Vũ Huy trung quân, vì là công kích Vũ Huy quân phía sau phản chủ chế tạo cơ hội. Nếu như phản chủ có thể công phá Vũ Huy trung quân, hắn sẽ thừa cơ chỉ huy Hổ Bí doanh thiết kỵ đến thẳng Vũ Huy trung quân, đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả, một lần cướp đoạt trận chiến này thắng lợi. Nếu như phản chủ bộ đội sở thuộc hơn 3 vạn bộ kỵ vẫn cứ không công phá được Vũ Huy trung quân cự thuẫn hàng rào, như vậy Tây Lương quân trận chiến này liền ở hạ phòng, cũng không cần phải đánh nữa. Ai, Lý Giác lao tặc võ nghệ cao cường, lại tránh thoát hơn trăm chi đâm sau lưng ám sát. Đáng tiếc, một đòn không được, lại nghĩ bắn giết hắn liền không dễ như vậy rồi. Khoảng cách Lý Giác 80 bước ra trương tế, mắt thấy Lý Giác tránh thoát chính mình tỉ mỉ bố trí đoạt mệnh đâm sau lưng, trong lòng đại thán đáng tiếc. Hắn chỉ có thể âm thầm chửi bới Lý Giác vài câu xả giận, ngoài ra, nhưng là bó tay hết cách. Địa thế còn mạnh hơn người. Lý Giác dù sao cũng là Tây Lương quân chủ soái, thực lực cách xa ở một đám Tây Lương tướng lĩnh bên trên, tuyệt đối không phải trường tế có thể so sánh hay sao. Huống chi bây giờ Quách Tỷ cùng Đoạn Đổi hai người bị Vũ Huy quân bắt giữ, Lý Giác toàn quyền tiếp quản hai người lưu lại bộ khúc, ngoại trừ Đoạn Đổi bộ đội sở thuộc 30.000 binh mã ở ngoài, Lý Giác chỗ ở trung quân binh mã liền nhiều đạt 70.000 chi chúng. Thực lực hùng hậu như thế, trường tế cho dù hữu tâm đảo loạn chiến cuộc, rồi lại giật gấu ba bay, hữu tâm vô lực. Thế nhưng, trường tế cừu hận trong lòng cùng đầy ngập lửa giận không chút nào chưa tiêu. Hắn đang chờ đợi thời cơ, chỉ cần Vũ Huy quân thoáng lộ ra cái hở, hắn sẽ xuất lĩnh 500 thân binh cùng sau lưng hơn 1 vạn binh mã xung phong đi tới. Lúc này phản chủ lĩnh binh công kích Vũ Huy quân phía sau, Lý Giác lại phái ra hơn 3 vạn cự thuẫn binh chính diện tiến công Vũ Huy trung quân. Vũ Huy trung quân hơn 7 vạn binh mã chính gặp phải tiền hậu giáp kích, hai mặt thụ địch gian nan cục diện. Tạm thời xem ra, Lý Lợi chỗ ở trung quân còn có thể ngoan cường chống lại, nhưng loại này thế cuộc không sẽ kéo dài bao lâu, vòng ngoài cự thuẫn trận sớm muộn cũng sẽ bị công phá. Một khi Lý Lợi trung quân vòng ngoài phòng thủ trận hình tan vỡ, vậy hắn trương tế chờ đợi đã lâu cơ hội đã tới rồi. Đến lúc đó, hắn sẽ lĩnh binh thừa thế xông lên gắt gao cắn vào Lý Lợi trung quân, không chết không thôi. Chờ đợi là một loại dày vò. Chiến trường trong chém giết chờ đợi, càng là làm hao mòn kiên trì cùng sức sống dàn vặn, tư vị bên trong ai ở trong cục ai biết. Sắp rồi. Lý Lợi trung quân sắp không chống đỡ được rồi. Đùng, đùng đùng. Thời khắc này, cứ việc trên chiến trường huyên náo cực kỳ, thế nhưng trương tế nhưng có thể cảm giác được một cách rõ ràng nhịp tim đập của chính mình. Nhịp tim đập của hắn ở gia tốc, lại thêm nhanh chóng. Được. Vũ Huy trung quân mai rùa rốt cục bị công phá. Đột nhiên, trương tế quát to một tiếng, thất thanh khen hay. Bởi vì Vũ Huy trung quân vòng ngoài cự thuẫn trận bị phản chủ cùng Lý Giác hai người chỉ huy đại quân tiền hậu giáp kích công phá, mà Lý Lợi xuất lĩnh mấy ngàn thiết kỵ cùng hơn 3 vạn bộ tốt lộ ra ở Tây Lương quân binh phòng dưới, Vũ Uy quân xoáy kỳ ngay khi Lý Lợi bên cạnh. Ha ha ha. Trước tế chờ đợi thời khắc này quá lâu, quá khắp dài, quá không dễ dàng. Trong nháy mắt, hắn cất tiếng cười to, cười đến lão lệ giàn rùa, hai mắt tinh đỏ như lửa, tỏ rõ vẻ sát khí phân tán. Kỳ thực, từ Vũ Uy trung quân hai mặt thụ địch đến bây giờ, bất quá là một phút thời gian. Nhưng về điểm thời gian này đối với Trương Tế tới nói, nhưng là quá khắp dài. Chờ lâu chờ một giây, đối với hắn mà nói, thì tương đương với một năm, thậm chí càng lâu. Trong lúc cười to, Trương Tế hung hãn giơ lên trong tay trường mâu, lạnh lùng quát, giết địch kiến công thời cơ đang ở trước mắt. Chúng tướng sĩ, theo ta. Xèo, xèo, xèo. Phốc phốc phốc, giữa lúc Trương Tế tỏ rõ vẻ trào đỏ, tay nâng trường mâu vung tay hô to một sát na, từ bên cạnh hắn rậm rạp chẳng trị binh sĩ bên trong thốt nhiên bay ra dày đặc mũi tên. Thoáng chốc, cái kia lanh khốc vô tình mang theo hàn quang điểm đen, căn bản không có độ cong. Trên không trung nhanh chóng như điện vẽ ra một đường thẳng, trong thời gian ngắn ở Trương Tế trong con người vô hạn phóng to. Chật, chỉ thấy vô số điểm đen cuối cùng tụ tập đến một chỗ, phốc phốc địa đâm vào Trương Tế lồng ngực. Cùng lúc đó, ở Trương Tế phía sau đồng dạng có mấy chục mũi tên khoảng cách gần địa bắn vào phía sau lưng hắn, hơn nữa những này mũi tên cực kỳ tinh chuẩn, bắn trúng vị trí không kém bao nhiêu, tất cả đều là một mũi tên chí mạng chỗ yếu. Trong khoảnh khắc, nguyên bản bóc người cũng không cường tráng Trương Tế, lồng ngực bị mũi tên buộc thành tổ ong vò vẽ, phía sau lưng bị dập dạp chẳng chịt bó mũi tên cuốn lại như con nhím. Thời gian một cái nháy mắt, Trương Tế trước ngực cùng trên lưng chí ít đâm hơn 100 mũi tên nhọn, lồng ngực dĩ nhiên bị bắn thủng, không có một tấc thịt ngon, phía sau lưng thối rữa như bùn, máu tươi dâng trào bên trong còn mang theo thịt nát. Phía trước sau quan ngực mũi tên nhọn hỗ trợ lẫn nhau xuống, hắn như kỳ tích ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, xương sở là không có rơi xuống dưới ngựa. Nổi bật nhất chính là, Trương Tế trên yết hầu cắm vào một mũi tên nhọn, mũi tên trực tiếp xuyên qua yết hầu, từ gáy sau chết xuyên ra, mũi tên bó mũi tên vừa vặn ngăn trở hầu kết. Một mũi tên xuyên qua yết hầu. Này là ra sao tinh chuẩn tài bắn cung, bất thiên bất ỷ, vừa vặn bắn trúng hầu kết, vô cùng lớn lực đạo thúc đẩy mũi tên nhọn xuyên qua toàn bộ yết hầu. Chỉ cái này một mũi tên, Trương Tế liền chết không thể chết lại, bật thốt lên lời nói miễn cưỡng bị mũi tên này kẹt ở khí quản bên trong, vẫn cứ không thể phát ra âm thanh. Kinh diễm như vậy tuyệt luân tài bắn cung, không chỉ có giết chết Trương Tế, sợ hãi Trương Tế bên cạnh binh sĩ, liền ngay cả trong bóng tối phụ mệnh bắn giết Trương Tế mấy trăm tên thích khách đều bị mũi tên này nguy hiểm sợ ngây người. Trong tay bọn họ nắm cung nỏ ngây ngốc giờ, không dám làm một cử động nhỏ nào, sợ mình hơi có dị động thì sẽ bị tên kia thần xạ thủ một mũi tên xuyên qua yết hầu. Mũi tên này lực uy hiếp rất lớn, Trương Tế chu vi 50 bước bên trong mấy ngàn tướng sĩ trong nháy mắt bất động, không một người dám lộn xộn, càng không có người dám phát ra tiếng vang. Lớn đến mấy chục bước ra, Lý Giác nhìn ra con ngươi bạo lồi, tỏ rõ vẻ trắng bệnh, trên trán bất chi bất giác tràn ra dày đặc mồ hôi hột. Sau một hồi lâu, hắn tàn nhẫn mà nuốt nước miếng một cái, khỏe mắt liếc qua nhưng nhìn thấy Vũ Uy quân soái dưới cờ đứng ở Lý Lợi sau lưng Lý Trí Dụ bận bận đung dung mà đem thiết thai cung thắt ở dưới khố vật cưỡi chết trên lưng. Một mũi tên xuyên qua yết hầu chi tiến là Lý Trí Sạ, làm sao có khả năng? Trương Tế cùng Vũ Uy soái kỳ cách nhau hơn 100 bước xa, Lý Trí lại có thể như vậy tinh chuẩn bắn giết Trương Tế. Vậy mình khoảng cách Vũ Uy quân càng gần hơn, chẳng phải là vẫn ở vào Lý Trí mũi tên bên trong? Trong mấy mắt, Lý Giác dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, phía sau lưng lạnh siêu siêu, hầu kết không tự chủ mà trên dưới nhúc đích. Vận động một cái hầu kết, hắn trôi nổi tâm rốt cục buông xuống, cũng may mình còn sống. Vành. Ngay khi Lý Giác thả lỏng tâm thần trong mấy mắt, chỉ thấy sớm đã đứt hơi Trương Tế ầm ầm chồng xuống dưới ngựa, lần này là trước tiên chạm đất. Đúng tại rơi xuống đất thời gian, lại nghe được Trương Tế trong cổ họng bỏ ra một cái âm sâm sâm âm thanh, giết. Thình thịch vành. Trương Tế trong cổ họng ép ra cái thanh âm này lực sát thương quá lớn. Một cái quỷ dị giết chữa dưới, miễn cưỡng sợ đến bên cạnh hắn hơn 100 tên thân binh cùng phổ thông binh sĩ sủi lơ trên mặt đất, có hơn 10 cái giáp sĩ lúc này cả người co giật, miệng phun bầm máu, chật cổ cương trực, tại chỗ tử vong. Còn có số lượng hàng trăm tới gần Trương Tế thi thể binh sĩ bị dọa đến đại tiểu tiện không khống chế, mờ nhạt vệt nước dọc theo giáp trụ xuôi dòng thẳng xuống dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấm ướt dưới chân đất vàng. Lập tức, một luồng làm người buồn nôn mùi đi kèm nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ở Trương Tế thi thể chu vi, dẫn đến mấy trăm tên nhát gan mà lại nhạy cảm giáp sĩ tại chỗ nhanh chân bỏ chạy, tốc độ chạy trốn cực nhanh, tuyệt đối là vượt xa người thường phát huy, trong chớp mắt liền thoát ly chiến trường. Chạy trốn người, đã có một lần tức có lần thứ hai, có 100 binh sĩ dám chạy, tùy theo mà đến chính là hàng trăm hàng ngàn danh tướng sĩ tranh nhau nói theo. Một cái so với một cái chạy trốn nhanh, như một làn khói công phu, Trương Tế vốn có hơn 1 vạn giáp sĩ bỏ chạy đi hơn một nửa, còn dư lại mấy ngàn tướng sĩ không phải chưa chạy, mà là bọn hắn hậu chi hậu giác, vẫn chưa hoàn toàn thoát ly chiến trường. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút vê đút ôn gì tật dê sọc dê ôn gì tật dì dẹt vẽn mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 315, Tà Dương huyết chi máu nhuốm đỏ trường 05 Vũ Uy trùng quân xoáy kỳ xuống. Lý Lợi ngồi ngay ngắn ở kim nghe thú vương trên lưng, mắt lạnh nhìn Trương Tế rơi mà chết, biểu hiện không có chút rung động nào, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Trương Tế một thân ở Vũ Uy quân cùng Tây Lương quân trung gian đảm nhiệm cái gì nhân vật, hành động căn bản không che giấu nổi người. Thành Trường An lại lớn như vậy, mấy trăm ngàn tướng sĩ chen chúc ở cùng một tòa thành trì chu vi, hai quân đối lập giằng co. Bất kể là ai giả vờ thông minh, dở trò, đều không gạt được hai quân mật thám cùng thám báo hai mắt. Chỉ cần làm sơ lưu ý, có cái gió thổi cỏ lay, hai quân thống suất có thể trước tiên biết. Trương Tế tự cho là rất thông minh, ẩn thân với chỗ tối gây xích mích hai quân quan hệ, dẫn đến hai quân vốn có mâu thuẫn kịch liệt chuyển biến xấu, khiến cho hai quân không thể không thông qua đại quyết chiến đến quyết định thành Trường An thuộc về. Tiểu nhân như vậy hành vi, hay là Lý Giác là dưới đèn hắc, trong thời gian ngắn không nhìn ra Trương Tế thủ đoạn, nhưng Lý Lợi nhưng thấy rất rõ ràng, rất rõ ràng. Chỉ bất quá hắn sớm có cùng Tây Lương quân một trận chiến chi niệm, vì vậy vẫn giữ yên lặng, đối với Trương Tế khoảng trừng, trái phải xúi dục việc mình mặt làm ngơ, trái lại thuận thế mà làm, không tiếp cùng Tây Lương quân chính diện một trận chiến. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn có thể vĩnh viễn phóng túng Trương Tế tùy ý làm vậy, thừa dịp hai quân tranh đấu đối lập thời khắc đục nước méo cỏ, tùy thời lớn mạnh thực lực bản thân. Hoàn toàn khác biệt, Lý Lợi sớm có diệt trừ Trương Tế chi tâm, cũng có phần này thực lực. Chỉ là bị tình thế ép buộc cùng rất nhiều Tây Lương tướng lĩnh cảm xúc, hắn lo lắng quá sớm diệt trừ Trương Tế rất có thể dẫn đến Tây Lương tướng lĩnh mèo khóc chuột, đoàn kết lại với nhau, cùng chung mối thù chống lại Vũ Huy quân, do đó gợi ra cưới hổ khó xuống thế cuộc. Vì lẽ đó, hắn đối với Trương Tế một nhẫn nhịn nữa, chỉ coi Trương Tế chính là cái gậy quậy phân heo, nhắm mắt làm ngơ, tạm thời để ở một bên bỏ mặc. Trên thực tế, ngay khi hai quân trước khi quyết chiến, Lý Lợi cứ việc vô cùng căm ghét Trương Tế tiểu nhân hành vi, nhưng xem ở hắn dưới trướng hơn 2 vạn tướng sĩ cùng hắn chất nhi Trương Tú cũng coi như là một thành viên thượng tướng về mặt tình cảm, vì vững chắc Tây Lương đại cục, từng cân nhắc qua tạm thời thả xuống tư hoán, bỏ qua cho Trương Tế tính mạng, cho hắn thêm một phần phú quý, để hắn làm cái phú gia ông bảo dưỡng tuổi thọ. Hai quân trước trận, Lý Lợi có 60% chắc chắn thuyết phục Lý Giác bãi binh giảng hòa, thúc cháu hai người cộng đồng chấp trưởng thiên hạ quyền to. Bởi vì Vũ Huy quân thực lực đã tại hai quân trước trận bày ra rồi, bắt giữ Quách Tỷ cùng Đoạn Đổi, liền chiến liền thắng, đối với Tây Lương quân kinh sợ tác dụng cũng rất rõ ràng. Tại như vậy cực kỳ có lợi dưới tình huống, hai quân bãi binh đình chiến, phòng ngừa quy mô lớn hai quân chém giết, Lý Lợi đồng dạng có thể thực hiện tiếp trưởng toàn bộ Tây Lương quân đắc ý đồ, lại biết thời biết thế đem Lý Giác đẩy lên trong triều đình, chấp nắm quyền thiên hạ trôi. Như vậy vẹn toàn đôi bên việc, cớ sao mà không làm? Làm như vậy trực tiếp chỗ tốt chính là mức độ lớn nhất địa bảo tồn Tây Lương quân thực lực, phòng ngừa vô vị chảy máu giết chóc. Ngay khi Lý Lợi tự cho là đại sự sẽ thành sắp, Trương Tế đột nhiên phái ra cháu trai Trương Tú xuất trận làm rối, khiến hắn nghị hòa đại kế dã tràng xe cát. Chính vì như thế, cực nhỏ nổi giận Lý Lợi giận tí mặt, tùy theo đem lửa giận phát tiết ở Trương Tú trên người, vừa ra tay dù là đại sát chiêu, nhanh như thiểm điện đem Trương Tú chém xuống dưới ngựa. Chỉ là để Lý Lợi không có nghĩ tới là Trương Tú vừa chết, Trương Tế lại điên cuồng túm lấy Lý Giác bội kiếm, hung hãn hạ lệnh hổ bí doanh xuất kích. Lý Lợi cùng Trương Tế ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, song phương nhiều lần tranh đấu đối lập, thù hận càng kết càng sâu, căn bản là không có cách điều hòa. Lý Lợi nguyên muốn nhận biên Trương Tế dưới trướng binh mã, bởi vậy dự định bỏ qua cho hắn tính mạng, nhưng Trương Tế tự ý hạ lệnh hổ bí doanh xuất kích, thật là trực tiếp một chút đốt hai quân toàn diện hôn chiến chém giết phong hỏa, một hồi đẫm máu chém giết không thể tránh được. Quả như là trời tạo nghiệp chướng còn có thể làm trái, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Một khắc đó, Lý Lợi hận không thể đem Trương Tế chém thành muôn mảnh, để tiết trong lòng chi phẫn. Cho nên hắn trở về quân trận sau dặn dò Lý Chí Trành khẩn Trương Tế, tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất, giết hắn đi. Hai quân chiến đấu hơn nửa canh giờ về sau, ngay khi Trương Tế cho rằng báo thù có hy vọng thời gian, cũng không biết sớm đã có người nhìn chằm chằm hắn đã lâu rồi. Liền Trương Tế ở vung tay hô to, hang hái bên trong, bị Lý Chí một mũi tên xuyên qua yết hầu, lúc này bỏ mình. Chỉ là để Lý Lợi cảm thấy ngoài ý là, thúc phụ Lý Dắt trước đây càng tại chính mình dưới trướng hổ bí trong doanh trại gặp phải tập kích trong bóng tối, mà Trương Tế bỏ mình thời gian lại đồng dạng bị hơn 100 tên thích khách loạn tiễn cùng phát, xạ trở thành tổ ong vỏ vẽ. Như vậy dễ hiểu ám hại, người tinh tường một chút có thể nhìn ra, cái này hai lên ám sát bên trong có tất nhiên liên hệ, tùy thời bắn tên trộm ám sát Lý Dắt người là Trương Tế làm chủ, mà bắn giết Trương Tế người, rất hiển nhiên là Lý Dắt phải tới. Tây Lương tướng lĩnh ở giữa câu tâm đấu giác, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Mắt lạnh nhìn Trương Tế chết không nhắm mắt thi thể, cùng với những kia sợ mất mật lâm trận bỏ chạy hơn vạn tướng sĩ, Lý Lợi nhẹ giọng đối với sau lưng Lý Chí nói một câu, tài bắn cung rất tốt, sau đó có thể ở Kim Nghê vệ bên trong chọn một nhóm thiện xạ chi sĩ, đem bọn họ huấn luyện thành thần xạ thủ, ta có tác dụng lớn khác. Vâng. Lý Chí vẫn là lao tinh khí, cung kính nói linh mệnh, cũng không kiêm tốn, không có một câu lời khách sáo, một chữ quý như vàng. Lý Lợi sớm thành thói quen Lý Chí phương thức nói chuyện, lúc này quay đầu xem phía sau lưng hỗn chiến phản chủ bộ đội sở thuộc. Đồng nhất xem, hắn không khỏi mày kiếm nhíu chặt, trận mắt trừng trừng, giữa hai lông mày hiện ra nồng nặc sát khí. Trung quân phía sau chiến cuộc tình thế đối với Vũ Huy quân cực kỳ bất lợi, trước mắt nơi kia chính là một hồi đại hỗn chiến. Bởi Phan Dũng bộ đội sở thuộc tướng sĩ thoái nhượng, làm cho phản chủ xuất lĩnh hơn 3 vạn Tây Lương bộ kỵ vọt thẳng tiến vào Vũ Huy quân hậu trận, không tới thời gian 1 phút liền công phá trung quân phía sau vòng ngoài cự thoát trận, trắng trận giết chóc hậu trận bên trong máy bắn đá, xe nọ trận tướng sĩ, mà máy bắn đá cùng xe nọ các loại, chờ, quân giới cũng tổn thất nghiêm trọng. Mà bỏ lỡ cơ hội chiến đấu Phan Dũng mắt thấy chính mình thúc phụ lĩnh binh đánh vào Vũ Huy quân phía sau, trong lòng sốt sáng, mang theo bản bộ binh mã đi vào trợ giúp hậu trận, ý đồ ngăn cản phản chủ dưới trướng Tây Lương quân. Nhưng tiếc hắn quá trọng tình nghĩa rồi, lâm trong chiến đấu bó tay bó chân, trước sau không chịu buông tay chém giết, trái lại kiềm chế Vũ Huy quân tướng sĩ không cách nào sử dụng xe nọ phạm vi lớn bắn giết Tây Lương quân. Đã như thế, phía sau quân trận bên trong vốn là hai quân chém giết, Vũ Huy quân còn chiếm rõ ràng ưu thế, nhưng Phan Dũng dẫn bản bộ nhân mã ở chính giữa dinh hữu, thúc đẩy chiến cuộc vô hình trung biến thành ba bên hỗn chiến. Phan Chu bộ đội sở thuộc Tây Lương quân cùng Vũ Huy quân là địch nhân, mà Phan Dũng bộ đội sở thuộc binh mã nhưng là trung lập một phương, đảo loạn chiến cuộc. Phan Dũng xuất bộ làm rối, này hay là cũng không phải hắn bản ý, hắn cũng không có phản bội Lý Lợi chi tâm. Thế nhưng, những gì hắn làm lại làm cho Vũ Huy quân tướng sĩ sợ đầu sợ đuôi, do dự khá nhiều, không dám toàn lực chém giết. Không chỉ có như vậy, Phan Dũng vốn là quân cánh phải trận chủ tướng, mà Vũ Huy quân hậu trận tướng sĩ đại thể lệ thuộc hữu quân. Mắt thấy Phan Dũng hình như có lâm trận đi theo địch tư thế, hậu trận tướng sĩ khí đại tỏa, mà Tây Lương quân thì không phải, bọn họ thừa cơ vọt mạnh dồn sức đánh, làm cho Vũ Uy quân bị thương vong to lớn. Hỗn chiến không tới nửa canh giờ, Vũ Uy quân hậu trận liền tử thương hơn 4000 tướng sĩ, vô số quân giới bị phản chủ bộ đội sở thuộc Tây Lương quân phá hủy, mấy bạn tướng sĩ chém giết quấn quýt lấy nhau, toàn bộ hậu trận tràn ngập nguy cơ. Vũ Uy trung quân cự thuẫn trận từ hậu phương bị công phá sau khi, trước trận cự thuẫn trận tùy theo bị Lý Giác tự mình dẫn trung quân bộ tốt phá trận. Trong nháy mắt, Lý Lợi sau lưng 40000 trung quân tình cảnh cực kỳ không ổn, phía trước là Lý Giác tự mình dẫn hơn 3 vạn hổ bí doanh thiết kỵ giữ lực mà chờ, phía sau còn có phản chủ lãnh đạo 30000 bộ kỵ dồn sức đánh mãnh liệt giết hai mặt thủ địch. Mà năm ngoài trăm bước Tây Lương quân trong trận, Từ Vinh cùng ba tài nhị tướng xuất lĩnh Vũ Uy thiết kỵ tuy nhiên đã đạt được áp đảo tính ưu thế, nhưng không có triệt để phá tan Tây Lương quân hậu trận mấy vạn bộ kỵ, còn đang thừa thắng truy kích bên trong nửa canh giờ không cách nào về cứu trung quân. Như vậy tới nay, Vũ Uy quân chiến cuộc đáng lo. Trung quân vòng ngoài hơn 3 vạn cự thuẫn giáp sĩ cùng hậu trận gần vạn tên quân giới đồ quân lưu binh, đối mặt Lý Giác cùng phản chủ hai người xuất lĩnh mấy vạn bộ kỵ vây công, chém giết kịch liệt, nhưng Vũ Uy quân bộ tốt rõ ràng ở hạ phòng, đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Mà Lý Lợi trấn giữ trung quân, bây giờ chỉ có 8000 kim nghe vệ chiến kỵ cùng Trương Liêu bộ đội sở thuộc không tới 30000 cánh tạ bộ kỵ, tính gộp lại cũng không đủ 4 vạn nhân mã, nhưng bọn họ đối mặt nhưng là Lý Giác tự mình dẫn hơn 3 vạn hổ bí thiết kỵ. Qua loa xem ra, Lý Lợi lúc này có thể điều động bộ kỵ vừa vặn cùng Lý Giác bộ đội sở thuộc Tây Lương thiết kỵ số lượng tương đương, binh lực như thế, nhưng sức chiến đấu nhưng không giống nhau. Lý Lợi bộ đội sở thuộc không tới 40000 binh mã bên trong, coi như đem Trương Liêu cánh tạ trong quân chiến kỵ tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, miễn cưỡng có 1 vạn số lượng, còn sót lại tất cả đều là bộ tốt. Mà Lý Giác bộ đội sở thuộc hổ bí doanh thiết kỵ thật là danh xứng với thực Tây Lương kỵ binh dũng mãnh, bách chiến tinh kỵ, sức chiến đấu mạnh vẫn còn lữ bố dưới trướng Lang kỵ quân bên trên. Nếu như lúc này hai quân đối chiến, kết quả của nó không cần nói cũng biết, Vũ Uy Lý Lợi thường thắng tướng quân tên e sợ muốn hủy hoại trong một ngày rồi. Một hồi đại quyết chiến, từ ánh nắng ban mai tảng sáng bắt đầu, kéo dài đến bây giờ, có ít nhất mấy vạn tướng sĩ máu nhuộm chiến trường. Mà hai quân thống suất từ đại chiến bắt đầu liền đấu trí đấu dũng, Vũ Uy quân vẫn ổn ép Tây Lương quân một đầu, thậm chí Vũ Uy quân một lần đạt được rõ ràng ưu thế, thắng lợi trong tầm mắt. Chẳng ai nghĩ tới liền đang đại chiến sắp phân ra thắng bại thời gian, dĩ nhiên diễn ra như vậy hí kịch tính một màn. Phan Chú Lâm trận phản chiến, không phải áp đảo Tây Lương quân cái cuối cùng dâm dạng, mà là lật đổ Vũ Uy quân chiến xa chướng ngại vật. Cuối cùng quyết chiến, lại Lý Lợi cùng Lý Giác thúc cháu hai người tự mình dẫn bên trong quân triển khai, sắp tới 40000 Vũ Uy quân bộ kỵ đối chiến hơn 36,000 Tây Lương thiết kỵ. Binh pháp có lời, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thời cơ chiến đấu trôi qua tức mất. Vào giờ phút này chiến cuộc chính là tốt nhất giải thích. Nhìn mặt ngoài, lúc này Vũ Uy quân vẫn là chiếm cứ binh lực ưu thế. 60000 Vũ Uy thiết kỵ quét ngang Tây Lương quân hai cánh, chính đang kết thúc. Tây Lương quân 170000 binh dưới mắt ngựa chỉ còn dư lại Lý Giác xuất lĩnh trung quân hơn 6 vạn nhân mã cùng phản chủ bộ đội sở thuộc hơn 2 vạn bộ kỵ, tổng binh lực tổn hại quá bán. Đương nhiên, còn lại mấy vạn nhân mã cũng không phải tất cả đều chết trận, mà là tán loạn mà chạy. Cùng Tây Lương quân so với, Vũ Uy quân đại chiến đến nay, còn chưa có xuất hiện hàng trăm hàng ngàn tướng sĩ chạy tán loạn hiện tượng, đó cũng không phải nói Vũ Uy quân tướng sĩ không người chạy trốn, mà là đối lập Tây Lương quân mà nói, Vũ Uy quân kỷ đã tốt vô cùng rồi, sĩ khí tăng vọt. Bởi vậy, Vũ Uy quân bây giờ chiếm cứ tuyệt đối binh lực ưu thế, Vũ Uy thiết kỵ còn có sắp tới 50000 binh mã, Lý Lợi chỗ ở trung quân tính toán đâu ra đấy 60000 bộ kỵ, tổng cộng 110000 bộ kỵ. Chỉ từ binh lực nhiều quá so sánh, Vũ Uy quân không thể nghi ngờ là ưu thế rõ ràng. Nhưng mà, thực tế nhưng cũng không là có chuyện như vậy. Tây Lương quân hai cánh binh mã tuy rằng tan tác rồi, nhưng tàn dư binh mã nhưng kéo lại Vũ Uy thiết kỵ, khiến cho Vũ Uy quân lớn nhất sức chiến đấu chiến kỵ trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Mà Lý Giác nhưng tự mình dẫn trung quân cùng phản chủ tiền hậu giáp kích Vũ Uy trung quân, phản chủ bộ đội sở thuộc ở Vũ Uy quân phía sau đục quét nền tảng, Lý Giác trung quân phía trước, cho Vũ Uy quân đến mãnh hổ thật lòng. Đã như thế, Tây Lương quân hai cánh binh mã hủy sạch, nhưng trung quân cùng phản chủ 80000 bộ kỵ nhưng nhân cơ hội thoát thân đi ra, đến thẳng Vũ Uy trung quân. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vedut ôn gì tật dè sặc dẹt ôn gì tật dị dẹt vẹn mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 316, Tà Dương huyết chi máu nhuốm đỏ trường 066 lượng nghi ba pha trận, đây là Lý Lợi đối phó Tây Lương quân phương pháp. Bây giờ phong thủy luân chuyển, ở phàn chủ này quả lâm trận phản chiến quân cờ ảnh hưởng, Lý Giác hoàn học hoàn dụng, gặp thời ứng biến, lấy bản thân chi đạo hoàn thi bị thân. Hắn thẳng thắn dứt khoát bỏ qua hai cánh, lại mượn lực đả lực lợi dụng trường tế báo thù sốt ruột trong lòng, dành trước xuất kích, áp chế Vũ Uy trung quân rủa rụt cổ phòng ngự. Khi làm, trường tế giá trị lợi dụng khô cạn thời gian, Lý Giác không chút do dự mà giết hắn, tiếp trưởng hổ bí doanh lật đổ Lý Lợi trung quân. Này chính là một cái kinh nghiệm xa trường Tây Lương thượng tướng có chiến trường trí tuệ. Cứ việc Lý Giác không có giết chết Lý Lợi chi tâm, nhưng hắn tuyệt không xem thường từ bỏ, tính dai 10 phần. Không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt không chịu thua. Quan trọng nhất là, hắn giỏi về bắt giữ xảo túng tức thệ thời cơ chiến đấu, khéo léo tùy thời, quyết đoán mãnh liệt. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có một đường cơ hội thắng, là hắn có thể xoay chuyển chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. Vũ Uy quân binh lực chiếm ưu thì lại làm sao? Chỉ cần Tây Lương quân thừa thế xông lên phá tan Vũ Uy trung quân, đem Vũ Uy xoáy kỳ đạp ở dưới chân, như vậy trận chiến tranh ngày chính là Tây Lương quân thắng lợi. Đánh bại Vũ Uy trung quân sau khi, Lý Giác chỉ cần bắt được Vũ Uy quân xoáy cờ, căn bản không cần để ý tới Vũ Uy thiết kỵ, trực tiếp rút quân trở về thành. Chiến hậu, Lý Lợi ứng với nên biết phải làm sao, đưa về thiên tử cùng thái hậu, lui ra mi ổ, giao ra binh quyền. Nếu như chính hắn sáng suốt lời nói, không cần Lý Giác hạ lệnh, hắn nên mang tới gia quyến lặng lẽ trở về Vũ Uy quận, lại như Đồng Trác khi còn sống như vậy, thay Lý Giác đóng giữ Lương Châu. Trương Tế cái chết, không chỉ để Lý Giác tức giận trong lòng tiêu tán theo, còn để hắn hùng tâm tăng gọn, hăng hái. Giờ khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình chất nhi Lý Lợi bị thua sau khi chán trường nhục trí bộ dáng, tuổi trẻ trên mặt anh tuấn cũng không còn hướng về hôm nay thong dong bình tĩnh, càng không có từng đã là tư thế vai hùng một phát, cũng không dám nữa ở trước mặt mình nói cái gì Lý Gia chia ra làm hai, khác lập môn hộ. Từ xưa văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, chỉ là Tây Lương hai châu, không tha cho hai cái phát hiệu lệnh người, mặc dù là đồng xuất nhất mạch thân thúc cháu, cũng phải phân rõ ràng chủ thần cùng trên dưới tôn ti. Chủ thần có khác biệt, bất luận lúc nào tôn ti không thể loạn. Nửa canh giờ, chỉ cần nửa canh giờ, Tây Lương quân có thể đánh bại Vũ Uy trung quân, cướp đoạt Vũ Uy xoáy kỳ, đạt được trận này quyết chiến thành quả thắng lợi. Quay đầu nhìn phía sau loạn chiến, Lý Lợi lửa giận trong lòng đột nhiên bốc lên, nguyên bản lạnh lùng vô tình khuôn mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, trong tròng mắt thiêu đốt hủy diệt chi hỏa. Chúa công, đợi mặt tướng đi vào chém. Nha, bắt giữ phản chủ, dẹp loạn phía sau chi loạn. Thân là đỉnh cấp chiến tướng thượng giai đỉnh cao cường giả, lý trí trực giác không thể nghi ngờ là cực kỳ bén nhạy. Hắn trước tiên cảm giác được Lý Lợi trên người dường như thực chất sát khí, làm sơ suy nghĩ thì biết rõ toàn bộ câu chuyện trong đó, bởi vậy hắn chủ động xin đi giết giặc đi vào phía sau ổn định thế cục. Kỳ thực hắn đã rõ ràng cảm giác được Lý Lợi đối với Phản Dũng ở phía sau trận biểu hiện cực kỳ bất mãn, đối với phản chủ càng là nổi lên sắc cơ. Hắn nguyên muốn chuẩn bị xin đi giết giặc đánh giết phản chủ, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, dù sao phản chủ là Phản Dũng thúc phụ, mà Phản Dũng lại là Lý Lợi huynh đệ kết nghĩa. Một khi hắn đã giết phản chủ, Phản Dũng cố nhiên không làm gì được hắn, nhưng sẽ một cách tự nhiên liên tưởng đến Lý Lợi trên người, do đó khiến cho bọn hắn giữa huynh đệ sản sinh khoảng cách. Ngoài ra, như vậy làm cũng có tổn hại chúa công Lý Lợi danh dự, rất có thể bị người lên án. Đây chính là Lý Chí Lâm thời thay đổi lời nói nguyên nhân. Tuy rằng nhìn hắn tựa chất phác, trầm mặc ít nói, nhưng hắn kỳ thực cũng không đần. Chỉ bất quá hắn không thích câu tâm đấu giác mù dự đoán, thường thường chọn dùng trực tiếp nhất, cấp tốc nhất phương thức giải quyết vấn đề, nhất lao vĩnh dật. Hắn xử thế chi đạo không phải dĩ hòa bi quý, cũng không phải trong ngoài bất nhất, dối trá phụ thế, mà là thở nhỏ học được luật dừng. Đây chính là sắt. Trước đây Lý Chí ở Hàn Toại bên người là cái nô lệ, nhưng hắn cảm động và nhớ nhung Hàn Toại đem mình mang ra núi rừng ân tình, mặc kệ Hàn Toại làm sao đối với hắn, cho dù là coi hắn là làm súc vật nuôi dưỡng, hắn cũng nhẫn nhục chịu đựng, vì là Hàn Toại công hiến. Như vậy không bằng heo chó hôm nay tử, hắn đã qua dòng giã 8 nhiều năm, bị Hàn Toại mạnh mẽ hạ lệnh mang tới xiềng xích cùng khóa sắt, suýt chút nữa tươi sống chết đói. Bây giờ hắn tùy tùng Lý Lợi, rốt cục có thể giống người như thế sống sót. Lý Lợi đối với hắn ân đồng tái tạo, cho hắn giải ý họ đủ, dạy hắn trung hiếu nhân nghĩa chi đạo cùng binh pháp thao lược, cho hắn biết người kỳ thực còn có thể như vậy sống sót. Một năm đã qua, hắn học xong rất nhiều đồ vật, nhưng hắn cân nhắc vấn đề điểm xuất phát cũng thuận theo hoàn toàn thay đổi. Hắn không tính đến tự thân được mất, càng không coi trọng công danh lợi lộc, giang sơn mỹ nhân đối với hắn mà nói như phù vân, hắn chỉ để ý Lý Lợi ý nghĩ, bất cứ vấn đề gì đều lấy Lý Lợi làm trung tâm, chỉ cần Lý Lợi ra lệnh một tiếng, núi lao biển lửa hắn cũng sẽ không nhăn nhíu mày, cho dù là trả giá tính mạng cũng sẽ không tiếc. Chính vì như thế, Lý Chí ở Vũ Uy trong quân địa vị rất đặc thù, địa vị rất cao, trong quân rất nhiều tướng lĩnh đối với hắn cực kỳ tôn sùng, cho dù là Vũ Uy quân đệ nhất chiến tướng Hoàn Phi đối với hắn cũng khá là kính nể. Bởi vì trong quân chủ yếu tướng lĩnh đều biết chúa công Lý Lợi đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, thậm chí có thể nói là hoàn toàn tín nhiệm, mà Lý Huyền, Giả Hủ cùng Lý Nho đám người càng là trong âm thầm đem hắn cho rằng chúa công Lý Lợi cái bóng, xương hắn bóng đen tướng quân. Không sai, bóng đen tướng quân, bởi vì Lý Chí không là một người, mà là một vị thống lĩnh mấy ngàn thiết kỵ và mấy trăm tên thân vệ tướng lĩnh. Tối gần nửa năm đến, hắn vô tình hay cố ý từ trong quân chọn để mắt tướng sĩ, sau đó đem những này đơn độc liệt vào một đồn nhân mã, do hắn tự mình huấn luyện, còn truyền thụ cho những người này bản lĩnh gì, chỉ có Lý Lợi một người biết được. Liền ngay cả Giả Hủ, Lý Huyền hai người cũng chỉ biết có như thế một đạo nhân mã, ngoài ra không biết gì cả. Soái kỳ dưới, ở Lý Chí túi đầu trong khi chờ đợi, Lý Lợi cuối cùng liếc mắt nhìn hậu trận thế cuộc, lập tức xoay người không lại quan sát phía sau loạn chiến, trầm ngâm nói, không cần ngươi ra tay, quân sư đã sắp xếp xong xuôi. Sắp tới 10.000 tướng sĩ cho phản chủ cho cùng, nhị đệ hẳn là thấy đủ, bởi vì cái này tất cả vốn là hắn tạo thành. Ta Vũ Uy quân cùng Tây Lương quân quyết chiến, lẽ ra đường đường tránh tránh đánh thắng một trận, căn bản không dùng tới những này thủ đoạn nhỏ, thiết rằng nhị đệ chỉ lo phản chủ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cố ý khuyên bảo phản chủ nhờ vả quân ta. Mà phản chủ nhờ vả quân ta phương pháp có rất nhiều, lại cứ thiên lấy như thế phương thức cực đoan, bây giờ chữa lợn lành thành lợn què, trái lại để cho ta quân bị to lớn như vậy thương vong, hãm ta toàn quân với nơi nguy hiểm. Lòng tốt làm chuyện sai, hắn là hẳn là cố gắng tỉnh lại, bằng không có tác dụng lớn. Phan chủ dù sao cũng là nhị tướng quân thúc phụ, tình thân khó bỏ. Lý Chí thấp giọng nói. Lý Lợi khẽ bước cảm nói, ngươi nói không sai, tình thân khó bỏ a. Bằng không, một trận cũng sẽ không đánh cho gian nan như vậy. Trong trước trong sau, chỉ lo có một sơ suất, bây giờ chúng ta ngược lại người đang ở hiểm cảnh. Ta thúc phụ hiện tại khẳng định cho rằng Tây Lương quân nắm chắc phần thắng, nóng lòng dục thử, lập tức liền muốn hôn xuất hổ bí thiết kỵ hướng về chúng ta mãnh liệt nào tới. Lý Chí, ngươi chuẩn bị một chút, đợi hai quân lúc đang chém giết, ngươi không cần chờ ở bên cạnh ta, ta không cần ai tới bảo vệ, ngươi chỉ để ý thẳng đến Tây Lương quân chiến kỳ mà đi, cần phải cướp đoạt Tây Lương quân xoáy kỳ. Bắt được xoáy kỳ sau khi, không cần trở về, vọt thẳng phá hổ bí doanh quân trận, cùng Từ Vinh hội hợp. Tây Lương quân hai cánh những kia vụ bật tàn quân, để ý đến hắn làm chi, mệnh lệnh Từ Vinh cấp tốc xuất quân về cứu viện. Nếu như trước tiên không có tìm được Từ Vinh, vậy thì mệnh lệnh Hoàn Phi dẫn dắt phi hùng trọng giáp kỵ binh rút quân về gấp rút tiếp viện, hắn trọng giáp kỵ binh nổi bật nhất. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh, trong chúng ta quân hơn 3 vạn bộ kỵ nhiều nhất có thể đứng vững Tây Lương thiết kỵ nửa canh giờ tiến công. Trong vòng nửa canh giờ, nếu như ta quân chiến kỵ không cách nào về cứu, như vậy trận chiến này quân ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, từ đó về sau Vũ Huy quân liền không tồn tại. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Chí tỏ rõ vẻ lạnh lùng cung kính nói đáp. Lý Lợi biểu hiện ngưng trọng đối với Lý Chí gật gù, lập tức lớn tiếng kiến nói, Trương Liêu ở đâu? Mặt tướng mặc cho chúa công quân lệnh, xin mời chúa công bảo cho biết. Trương Liêu theo tiếng ra khỏi hàng. Lý Lợi khẽ bước cằm, trầm giọng nói, Văn Viễn, lúc này đã đến hai quân cuối cùng quyết chiến thời khắc, trước mắt quân ta dĩ nhiên ở thế yếu, thế cuộc đáng lo. Trận chiến này thắng bại ý vị như thế nào, ta cũng không muốn nói nhiều. Đợi ta xuất quân xung phong thời gian, ngươi xuất lĩnh 30.000 bộ tốt tử thủ trung quân chiến kỳ, nuôi quân ngàn hôm nay dụng binh nhất thời, dù cho chiến đến cuối cùng người nào, xoáy kỳ không thể mất. Vâng, mặt tướng thể sống chết bảo vệ chiến kỳ, không phụ chúa công sự phó thác. Trương Liêu biểu hiện quyết nhiên đáp. Thường, ta tin tưởng Văn Viễn. Đi thôi, mau chóng bài binh bố trận, có chuẩn bị mới có thể vô hại. Lý Lợi nhẹ giọng nói ra. Tạ chúa công, mặt tướng xin cáo lui. Trương Liêu theo tiếng sau khi, lúc này rụt ngựa thẳng đến trung quân đài cao mà đi. Nhìn theo Trương Liêu rời đi, Lý Lợi quay đầu nhìn bên cạnh trưởng người tiên phong Hồ Sa Nhi, nhỏ giọng nói, Hồ Sa Nhi, Trương Tế chết chưa hết tội, ngươi tại dưới trướng hắn hiệu lực nhiều năm, nhưng vẫn không được trọng dụng, đại tướng bị long đong nhé. Trận chiến này, ta đối với ngươi bị thác trọng trách, vừa là tín nhiệm đối với ngươi, cũng là đối với ngươi năng lực kiểm tra. Trong tay ngươi soái kỳ liên quan đến ta Vũ Uy quân vận mệnh, tuyệt đối không thể sai sót. Sau đó ngươi hãy cùng ở Trương Liêu khoảng trường, trái phải, không cần ngươi lên trận giết địch, ngươi chỉ phải cho ta vững vàng bảo vệ soái kỳ chính là một cái công lớn. Trận chiến này như thắng, ngươi chính là Kim Nê vệ phó thống lĩnh, vàng bạc châu báu, mỹ nữ giai lệ, ta đều sẽ ban thưởng cho ngươi cả đời áo cơm không lo, quang tông diệu tổ. Kha kha kha. Đa tạ chúa công ban thưởng. Tây Lương quân muốn cướp đi trong tay ta soái kỳ, trừ phi giẫm lấy thi thể của ta tới lấy, bằng không đừng hỏng. Hồ Sa Nhi kích động không thôi cười ngây ngô gãi đầu một cái, nhưng tìm thấy lạnh như băng mũ sắt, lập tức tỏ rõ vẻ tuyệt nhiên lớn tiếng nói. Lý Lợi thấy vậy khẽ mỉm cười, túi người thấp giọng dặn dò, "Được, chỉ cần ngươi không có sợ chết dũng khí, Tây Lương quân sẽ sợ hai không tiến, cướp không đi trong tay người soái kỳ. Bất quá ngươi phải nhớ cho kỹ, vạn nhất quân ta không chống đỡ được Tây Lương quân tiến công, bên trong quân tướng sĩ tử thương hơn nữa, soái kỳ giữ không được, ngươi liền bẻ gây cột cờ, đem soái kỳ đắp lên người đi tây một bên chạy, tốt nhất có thể một hơi chạy vào Mỹ ổ. Ta biết ngươi có một phó chân đi, phụ trọng 500 cân còn có thể hôm nay đi 700 dặm, nếu là chỉ mang theo soái kỳ chạy chạy, chiến mã cũng nghiện không lên ngươi. Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn sống, soái kỳ tiểu không thể ném." "Vâng." Lần này Hồ Sa Nhi không thừa bao nhiêu nói một chữ, ngưng trọng gật đầu đáp. Toàn bộ Tây Lương địa giới lên, rất nhiều người đều biết Vũ Uy Lý Lợi giả dối như hồ, nhưng Lý Lợi đến tột cùng làm sao giả dối, lại không người có thể nói rõ. Chỉ ít lúc này Hồ Sa Nhi liền không nhìn ra chúa công Lý Lợi giả dối, trong mắt chỉ nhìn thấy Lý Lợi đối với mình coi trọng, trong lòng chỉ muốn chúa công đối với sự tin tưởng của chính mình, quyết định thể sống chết bảo vệ xoài kỳ. Ôm tí nhờ tớ, 2002-8, vê đút ôn gì tật dê sập dê ôn gì tật gì dẹt vẽ mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 317. Quyết chiến thời khắc Lý Lợi biểu hiện nghiêm nghị mà nhìn về phía Hồ Sa Nhi hùng hồn lẫm liệt điệu nắm chặt xoáy kỳ, tỏ rõ vẻ tự tin đối với Hồ Sa Nhi gật gù, cho hắn lấy ánh mắt khích lệ. Lập tức, Lý Lợi không giống nhau, không chờ Tây Lương quân xuất kích, liền giơ lên trong tay kim nghê chiến đao, hai con mắt nhìn thẳng Hồ Bí Doanh thiết kỵ, lạnh lùng quát, kim nghê vệ nghe lệnh, theo bổn tướng xung trận, sắt. Giống. Với anh, Lý Lợi lời còn chưa dứt, dưới khố kim nghê thú vương vật cưỡi đột nhiên gào thét rít đảo, mang theo Lý Lợi như mũi tên rời cung bình thường tung người xuất trận. Ở một tiếng này thú vương giống to bên trong, tự Lý Chí trở xuống hơn 8.000 kim nghe vệ chiến kỵ thốt nhiên phóng ngựa chạy vội, theo sát Lý Lợi sau khi thúc ngựa dơ thương điệu nhằm phía Tây Lương thiết kỵ. Đông nhiên, nguyên bản huyên náo ban tạp chiến trường thêm nữa một đạo bình mà sấm sét. Từ hai quân khai chiến tới nay vẫn kiên trì kim nghe vệ thiết kỵ, trong nháy mắt điều động, nuôi tinh xúc nhuệ đã lâu hơn 8.000 vũ uy tinh kỵ vào đúng lúc này ồ lên mà động, ngựa đạp mặt đất rung chuyển, ngựa hí vang vọng bầu trời. Thừa thế xông lên thế như hổ, có hàng vạn con ngựa chạy trồm trồm vân tiêu. Tà Dương huyết chiến hiện ra cao chót vót, thiên hạ ai thuộc xem hôm nay? Ế, 70 bước có hơn Lý Giác. Biểu hiện ngạc nhiên mà nhìn Lý Lợi lại lĩnh quân trước tiên khởi xướng tiến công, chỉ dựa vào chỉ là 8.000 vũ uy chiến kỵ liền dám hướng mình dưới trướng hơn 36.000 hổ bí thiết kỵ xung phong. Trong ngay mắt, hắn mãnh liệt để dây cương thúc ngựa dương đao, hổ lông mày xoay ngang, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị địa lớn tiếng kiến nói, hổ bí doanh tướng sĩ nghe lệnh, cướp đoạt vũ uy quân xoáy cờ, toàn quân xuất kích, theo ta sát. Thí họ họ. Cốc cốc cốc. Giết, theo Lý Giác xông lên trước hành đao xuất trận, hơn 3 vạn Tây Lương chiến mã kinh thanh hí giải, thốt nhiên lao nhanh mà ra. Trong phút chốc, mã rít gào người giống, tiếng la giết vang vọng trời cao. Hoang dã bị run rẩy, đại địa vì đó kinh minh. Từ từ gió đêm trợ trận, sán lạn Tà Dương chứng kiến, một hồi liều chết chém giết vào đúng lúc này đột nhiên trình diễn. Kim qua thiết mã, phích lịch dây cung kinh, một mạch kế thừa lên tranh đấu. Tà Dương chiếu xéo, gió tây liệt mã, đầy khoang nhiệt nóng máu nhuốm đỏ trường không. Giết, cong, cong, đang. 70 bước khoảng cách, chiến mã bay vút qua, không thể buông thả dũng sĩ thắng. Nhanh như chớp trong, hơn 8.000 kim nghe vệ chiến kỵ hung hãn cùng hổ bí doanh thiết kỵ trước mặt chạm vào nhau, liều chết chém giết tức thời triển khai. Đánh giáp lá cả, nhưng thấy Lý Lợi thân mang màu vàng chiến giáp. Hai tay nắm chặt kim nghê chiến đao, dưới khố kim nghê thú vương bật cưỡi căn bản không cần dây cương điều động, tin mã do cương, nhanh chóng như điện. Lâm chiến sắc, kim nghê thú vương gầm lên giận dữ sợ đến ba thất trước mặt vọt tới Tây Lương chiến mã kinh hoàng né tránh, mà sớm có đoán Lý Lợi tức thì chiến đao xuất hiện nhiều lần, chỉ thấy ánh đao lấp lóe trong lúc đó, ba viên đầu lâu lăng không phi vũ, cái kia thi thể không đầu thân phun huyết tương chồng xuống dưới ngựa. Dựa vào vật cưỡi mai, Lý Lợi trong lòng bàn tay chiến đao xoay tròn bay lượn, lấy không thể ngăn cản tư thế giết vào Tây Lương Thiết Kỵ ở trong. Chỗ đi qua, chiến đao hung mãnh như hổ, hàn quang đi tới chỗ xương máu tràn ngập, chân tay cụt bay loạn, thi hải khắp nơi. Tại hắn làm gương cho binh sĩ chém giết bên trong, Kim Nê thú vương quyết chí tiến lên, rất nhiều Tây Lương chiến mã dồn dập kêu sợ hãi tích gì, nguyên bản dũng mãnh vô cùng hổ bí thiết kỵ căn bản là không có cách ngăn cản hắn xung phong tư thế, nhất kỵ tuyệt trần như vào chỗ không người. Chủ soái Lý Lợi xông lên trước, Kim Nê chiến đao đi tới chỗ quân địch táng đảm để tội, dũng không thể đỡ, mà theo sát Lý Lợi sau lưng trong quân hơn 10 vị tướng lĩnh đồng dạng dũng mãnh cực điểm, đấu đá lung tung. Tất cả những thứ này tất cả đều xem ở Kim Nê vệ tướng sĩ trong mắt, có như vậy vô địch thống suất cùng dũng mãnh hung hãn tướng lĩnh, Kim Nê vệ thiết kỵ sĩ khí tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào. Dù cho biết rõ bản thân phe nhân mã số lượng kém xa Tây Lương thiết kỵ, nhưng có chủ soái Lý Lợi xung phong phía trước, các tướng lĩnh anh dũng chém giết, 8000 Kim Nê vệ mặc áo giáp, cầm binh khí, có gì phải sợ. Soái chính là binh chi hồn, chính là binh chi đảm. Chiến kỵ xung phong chợt vừa bắt đầu, đừng xem Kim Nê vệ thế đơn sức bạc ở thế yếu, nhưng hơn 8000 chiến kỵ sĩ khí hết sức tăng vọt, chém giết lúc hung hãn dũng mãnh, so với Tây Lương hổ bí doanh kỵ binh càng giống hổ bí chi sĩ. Hai quân tiếp chiến khởi nguồn, Kim Nê vệ chiến kỵ bằng vào ngẩng cao sĩ khí cùng không sợ chết vẻ quyết tâm, vẫn cứ giết đến Tây Lương thiết kỵ liên tiếp lui về phía sau, thúc đẩy Tây Lương hổ bí doanh thiết kỵ xung phong tư thế gặp phải ập lên đầu một gậy. Tiền quân bị nẹt, hậu quân tắc, nhiều đến hơn 2 vạn hổ bí chiến kỵ chen chúc chung một chỗ, rất nhiều kỵ binh mặc dù muốn vọt tới phía trước chém giết, nhưng con đường phía trước bị nẹt, có lực không chỗ dùng. Nhất thời Tây Lương thiết kỵ sĩ khí chợt giảm xuống, lúc trước bành trướng ý chí chiến đấu bị dội cho một hồ lô nước lạnh, rất nhiều tướng sĩ không hiểu cáo kỉnh bất an, hùng hùng hổ hổ quá độ lao náo. Tây Lương quân hổ bí doanh sức chiến đấu cường hãn, đây là không thể nghi ngờ sự thực. Bách chiến tinh kỵ đều là trải qua vô số lần chiến hỏa rèn luyện hổ bí chi sĩ, thêm nữa Tây Lương chiến mã khá là tốt đẹp, tướng sĩ lại cưỡi ngựa tinh xảo, như vậy tinh binh ngựa tốt tạo thành chiến kỵ sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá, so với hổ bí doanh mà nói, Lý Lợi dưới trướng Kim Nghe vệ chiến kỵ đồng dạng sức chiến đấu dũng mãnh, trải qua mấy lần sống và chết thử thách, chưa đến một lần thất bại. Đặc biệt là ba sông cuộc chiến đánh với Lữ Bố tự mình dẫn lang kỵ quân, Kim Nghe vệ chủ công, cuối cùng chiến thắng. Cứ việc trận chiến đó Kim Nghe vệ là thắng thảm, tự thân thương vong nặng nề, nhưng thắng thảm cũng là thắng lợi. Tuy rằng Kim Nghe vệ tự thân thương vong rất lớn, nhưng sống sót tướng sĩ nhưng không thua gì thu được một lần dục hỏa trùng sinh của rửa, toàn bộ doanh tướng sĩ sức chiến đấu dường như thoát thai hoán cốt bình thường đạt được thăng hoa, lại trên một nấc thang. Mà hổ bí doanh xếp hạng mặc dù ở lang kỵ quân bên trên, kỳ thực cũng chính là ỷ vào binh lực ưu thế, 50000 chiến kỵ đương nhiên phải so với 12500 tên lang kỵ quân thực lực mạnh hơn một bậc. Thế nhưng, nếu như ngang nhau binh lực chống đỡ, đặc biệt là đối mặt Lữ Bố tự mình lĩnh binh tác chiến dưới tình huống, hổ bí doanh không hẳn đánh thắng được lang kỵ quân, vô cùng có khả năng bị thua, thậm chí sẽ bại thật thê thảm. Hai hai so sánh với đó, Kim Nê vệ chiến kỵ sức chiến đấu tuyệt đối không thua kém hổ bí doanh. Hoặc là nói, từ lúc ba sông một trận chiến trước đó, Kim Nê vệ có thể cùng hổ bí doanh so sánh cao thấp. Chỉ có điều Tây Lương hổ bí doanh là cái quái vật khổng lồ, có tới 50000 chi chúng, binh lực là Kim Nê vệ gấp 10 lần. Bởi vậy hai quân không có thể so với tính, cách xa quá lớn, vô pháp đánh đồng. Bây giờ Kim Nê vệ không chỉ bổ túc ba sông một trận chiến binh mã tổn thất, hơn nữa lại từ Tây Lương hàng binh bên trong tỉ mỉ chọn hơn 3000 chiến kỵ tăng mạnh quân lực, toàn bộ doanh tổng cộng có 8.500 chiến kỵ. Mà Tây Lương hổ bí doanh thì lại hoàn toàn khác biệt, nguyên bản đủ quân số 50000 thiết kỵ bị Vũ Uy chiến xa trận cùng xe nọ trận tiêu hao hết hơn 10000 trận chiến kỵ, sau đó lại đang công kích Vũ Uy trùng quân trong chiến đấu tổn thất 2-3000 binh mã, có thể nói là luân phiên gặp khó. Hiện nay 36.000 Tây Lương hổ bí doanh đánh với Kim Nê vệ, song phương chênh lệch vẫn cứ cách xa, sắp tới 5-1 binh lực so sánh. Thế nhưng, có một chút cực kỳ bị người lơ là, rồi lại không thể không để, cái kia chính là lần này đã là hổ bí doanh lần thứ 3 xuất chiến đến rồi. Một hôm nay bên trong, 3 lần xuất kích, 2 lần trước đều cáo thất bại, như vậy lần thứ 3 xuất kích, hoặc là thế không thể đỡ, hoặc là dù là bại một lần lại bại, binh bại như núi đổ. Phía trên chiến trường, thừa thế xông lên, tái mà suy, tăng mà kiệt. Hổ bí doanh lúc này liền ở vào cái này tiết điểm trên. Nếu như toàn quân không sao biết được hổ thẹn sau đó dũng, tận lực chém giết, cứu vãn trước đây thất bại âm ảnh, như vậy cái này chi chiến kỵ rất có thể thất bại hoàn toàn, không còn nữa xưa kia hôm nay vì giành hiển hách. Hổ bí các dũng sĩ, theo bổn tướng sát. Mắt thấy hổ bí doanh tiến công gặp khó, lại bị Lý Lợi xuất lĩnh 8000 chiến kỵ giết đến chỉ trệ không tiến, Lý Giác giơ lên cao chiến đao, dương giọng hét lớn, mạnh mẽ chen tách chặn ở trước người chiến kỵ, dùng ngựa xông lên trước trận, làm gương cho binh sĩ, tự mình lĩnh binh xung phong. Rất nhiều trong quân tướng lĩnh nhìn thấy chủ soái Lý Giác như vậy dũng mãnh, nhất thời được cổ vũ thêm mấy lần, dồn dập thúc ngựa ra khỏi hàng, theo sát Lý Giác anh dũng chém giết. Đã như thế, hổ bí doanh sĩ khí nhanh chóng tăng trở lại, lần thứ 2 bùng nổ ra chiến lược mạnh mẽ, không lâu lắm liền áp chế bị ép lùi về sau thế cục, theo quy mô lớn phản công. Lý Giác quát to một tiếng và tự mình ra trận giết địch, đạt được lập tức rõ ràng hiệu quả, cấp tốc ổn định quân tâm, cổ vũ sĩ khí, uy lực quá lớn. Hổ bí doanh quét qua thất bại tư thế, quân tâm vững chắc, tướng sĩ trong lúc đó phối hợp hiệu ngầm, chém giết hung ác, thận trọng từng bước. Trong thời gian cực ngắn, hổ bí doanh liền ổn định trận tuyến, tích cực phản công, miễn cưỡng ách chế Kim Sư Tử vệ mạnh mẽ tiến công thế. Song phương kịch liệt chém giết, nửa bước tất nhiên tranh giành, trường thương, đại kích cùng đại đao kịch liệt công kích, chiến mã đụng nhau, cứng đối cứng, lấy giết chóc ngăn giết chóc, tình hình trận chiến cực sự khốc liệt. Chiến mã hí dài, tướng sĩ gào thét, binh qua công kích, chém giết khí thế hùng hực. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, chiến mã tiếng rên rỉ, mũi tên tiếng xé gió, hỗn loạn ban tạm, huyên náo nổ vang, thanh trấn khắp nơi. Một phút sau khi, hai quân thế cuộc nghịch chuyển. Hổ Bí Doanh trung quy người đông thế mạnh, sức chiến đấu cường hãn, hậu kình mười phần. Ở Lý Giác dẫn dắt đi, thông qua thảm thiết hai quân đối công chém giết, từ từ lấy phải chủ động tiến công ưu thế, thay đổi bị động làm chủ động, cường thế xoay chuyển chiến cuộc. Mà Lý Lợi xuất lĩnh Kim Nghe vệ đối mặt phấn khởi phản kích Hổ Bí Doanh thiết kỵ, bị quản chế với binh lực trên lệnh cách xa, Vũ Uy quân tiến công thế bị bóp chết, bị Hổ Bí Doanh từng bước ép sát, chiến cuộc rơi vào cực kỳ bị động cảnh giới. Chiến tranh chính là như vậy, này tiêu bị trường, dù cho trong chiến đấu trận có chập trùng, nhưng cuối cùng còn là bằng vào thực lực quyết phân thắng thua. Kim Nghe vệ cố nhiên sức chiến đấu cường hãn, nhưng Hổ Bí Doanh cũng không phải quá hùng lũng. Ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối binh lực dưới tình huống, Kim Nghe vệ căn bản không khả năng phá tan Hổ Bí Doanh. Loại này chính diện chém giết chiến kỵ đánh mới, không tồn tại may mắn, cũng không có thủ xảo khả năng. Song Vương liệu đến chính là thực lực. Kim Nghe vệ thế đơn sức bạc, chỉ muốn hơn 8.000 chiến kỵ đã nghĩ lay động hơn 3 vạn Tây Lương thiết kỵ, không thể nghi ngờ là nói chuyện biển bông, không biết tự lượng sức mình. Bất quá Kim Nghe vệ ở đây trong chiến đấu sát thực thể hiện ra tự thân cường hãn sức chiến đấu, thường binh sĩ sức chiến đấu hiển nhiên ở Hổ Bí Doanh tướng sĩ bên trên. Thế nhưng cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng rơi xuống hạ phong, chiến cuộc rõ ràng ngã về Lý Giác xuất lĩnh Hổ Bí Doanh, mà Kim Nghe vệ còn đối mặt bị Hổ Bí Doanh vây quanh từng bước xâm chiếm hung hiểm tình cảnh. Một khi Kim Nghe vệ bị Hổ Bí Doanh bao bọc vây quanh, cái này chi Vũ Uy quân chiến lực mạnh nhất kỵ binh thì có toàn bộ doanh đắm chìm nguy hiểm, tử thương hầu như không còn. Bất quá loại cục diện này hiển nhiên không phải Song Phương chủ soái hy vọng nhìn đến tình cảnh, bởi vì Kim Nghe vệ sức chiến đấu xác thực quá cường hãn. Mất đi Kim Nghe vệ, Lý Lợi cố nhiên sẽ đau lòng đến thẳng cắn răng, nhưng Lý Giác tổn thất càng to lớn hơn. Bởi vì Lý Giác nếu muốn ăn một miếng đi Kim Nghe vệ, vậy thì thật là cần một bộ tốt răng lợi, không có 20.000 chiến kỵ thương vong, e sợ không cách nào tiêu diệt 8.500 tên Kim Nghe vệ. Quả thực như thế, vậy thì mang ý nghĩa Hổ Bí Doanh triệt để đánh cho tàn phế, mà toàn bộ Tây Lương quân cũng sẽ bởi vì Hổ Bí Doanh to lớn thương vong mà thực lực giảm mạnh, sức chiến đấu chí ít trận giảm xuống 4/10. Ôm tí nhờ tớ, 2022/8, vê đút ôn gì tật dè sập vê ôn gì tật gì dẹp vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 318, quyết chiến thời khắc, tục, 22 quan trọng nhất là, Lý Giác mặc dù có thể trở thành Tây Lương quân chủ soái, ỷ trượng lớn nhất chính là Hổ Bí Doanh. Nếu là Hổ Bí Doanh bị triệt để đánh cho tàn phế, vậy hắn ở Tây Lương quân bên trong quyền lên tiếng sẽ kịch liệt giảm xuống. Quả thực như thế, mặc dù hắn trận chiến này đoạt được Vũ Uy quân xoáy cờ, chỉ sợ cũng không có tuyệt đối thực lực mạnh mẽ trưởng khống Tây Lương và cùng. Không chỉ có như vậy, một khi Kim Nghe vệ toàn quân bị diệt, Hổ Bí Doanh tổn thất nặng nề tạm thời không nói đến, chỉ cần là Tây Lương quân cùng Vũ Uy quân quan hệ sẽ tùy theo chuyển biến xấu đến cực điểm, hai trong quân mối thủ liền kết lớn. Kim Nghe vệ tuy chỉ có hơn 8.000 nhân mã, nhưng chi kỵ binh này nhưng là Lý Lợi thân vệ quân. Chiến hậu, cho dù Lý Lợi nhớ thúc cháu tình không nói cái gì, nhưng Vũ Uy quân một các tướng lĩnh nhưng sẽ không giảng hòa. Một khi Vũ Uy quân tướng lĩnh liên hợp lại phản kháng Lý Giác, mà Lý Lợi bỏ mặc, cái kia Lý Giác tình cảnh liền nguy hiểm. Bởi vì hắn nếu muốn tiếp trưởng Vũ Uy quân, nhất định phải thông qua Lý Lợi thần phục cùng toàn lực hiệp trợ mới có thể thuận lợi tiếp quản toàn quân, nếu hắn không là căn bản là không có cách trưởng khống Vũ Uy quân. Phản chi, nếu như trận chiến này là Lý Lợi thắng lợi, như vậy mặc dù là Lý Giác không hiệp trợ Lý Lợi tiếp quản Tây Lương quân, không đếm xỉa đến, Lý Lợi cũng có thể thông qua Vũ Uy quân mạnh mẽ quân lực áp chế Tây Lương tướng lĩnh không dám phản kháng, do đó thuận lợi trưởng quản Tây Lương toàn quân. Đây chính là Tây Lương quân cùng Vũ Uy quân tối đại chỗ bất đồng, cũng chính là Lý Lợi cùng Lý Giác ở giữa căn bản khác nhau. Cuối cùng, Vũ Uy quân là Lý Lợi một tay sáng lập quân đội, trong quân tướng lĩnh đối với hắn theo lệnh mà làm. Ngoài ra, hắn đối với Tây Lương quân bên trong tướng lĩnh cũng rất tin tưởng, đối với toàn bộ Tây Lương quân quân vụ hiểu rõ trong lòng. Vì lẽ đó Lý Lợi chỉnh biên Tây Lương quân rất dễ dàng, dựa vào Vũ Uy quân quân uy, Tây Lương tướng lĩnh căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, giao ra binh quyền. Thế nhưng, Lý Giác thì không như vậy. Hắn nếu muốn chấp trưởng toàn bộ Tây Lương quân, không có Lý Lợi toàn lực phối hợp, căn bản không khả năng thực hiện tiếp quản toàn quân đắc ý đồ. Tạm thời không nói đến Tây Lương quân nội bộ các bộ thế lực, chỉ cần là Vũ Uy quân, hắn liền tiếp quản không được. Bởi vì Vũ Uy quân tướng lĩnh căn bản cũng không tán đồng hắn, với hắn hào không quan hệ, thậm chí có thể nói là như người dưng nước lã. Càng chết là, Vũ Uy quân là một nhánh thống nhất hiệu lệnh quân đội, không có Lý Lợi tự mình quân lệnh, người khác căn bản là không có cách điều động. Mà Tây Lương quân nhưng không phải như vậy, trong quân thế lực phân tán, mười mấy vạn đại quân mỗi người có trận giành, trước mắt chỉ là vì từng người lợi ích mới liên hợp đến đồng thời, các bộ tướng lĩnh quan hệ trong đó cực kỳ yếu đuối, một khi lợi ích phân phối không đều, những tướng lãnh này tại chỗ tiểu khả năng trở mặt thành thù, binh đao đối mặt. Đây chính là Lý Giác vẫn do dự khó quyết nguyên nhân. Bằng tâm mà nói, chính hắn cũng biết hẳn là đem Tây Lương quân giao cho Lý Lợi trong tay, bởi vì Lý Lợi có năng lực cũng có thực lực chỉnh hợp Tây Lương toàn quân. Thế nhưng, hắn thật sự là không cam lòng. Cứ việc Lý Lợi là của hắn cháu ruột, tuy nói là người một nhà, nhưng hắn Lý Giác có nhi tử. Lớn như vậy một phần cơ nghiệp, nếu như có thể chuyển cho nhi tử, tại sao phải cho cháu trai đây? Cho nên hắn trong lòng cũng từng do dự qua, nhưng cuối cùng vẫn là tư tâm quay phá, quyết định muốn tranh một chuyến. Hắn không muốn trơ mắt nhìn lớn như vậy Tây Lương quân rơi xuống Lý Lợi trong tay, trái lại hy vọng thuyết phục Lý Lợi để hắn thay mình bán mạng, cuối cùng đem phần này gia nghiệp chuyển cho con trai của chính mình Lý Thức. Nhưng mà bây giờ hai quân quyết chiến đánh tới cái này phân thượng, Lý Giác lại một lần nữa đối mặt tuyệt khó khăn lựa chọn. Lý Lợi vì sao biết rõ không địch lại, còn muốn xuất lĩnh Kim Nghe vệ xuất công kích trước Hổ Bí Doanh đây? Kim Nghe vệ đến cùng có nên hay không tiêu diệt? Lẽ nào đây là Lý Lợi cố ý bày cái trọng, tìm đường sống trong coi chết? Lý Lợi hiển nhiên biết Vũ Uy trung quân không chống đỡ được Hổ Bí Doanh cùng phản chủ tiền hậu giáp kích, xoáy kỳ khó giữ được, Vũ Uy quân trận chiến này phải thua. Cho nên hắn cố ý dẫn dắt Kim Nghê vệ nhất đầu tiến vào Hổ Bí Doanh trong lồng ngực, ý đồ kéo dài thời gian, chờ đợi Vũ Uy thiết kỵ về cứu, do đó một lần đoạt được trận chiến này thắng lợi. Lẽ nào Lý Lợi đã sớm liệu định ta Lý Giác không dám tiêu diệt Kim Nghê vệ, bằng không Vũ Uy chúng tướng sẽ hợp nhau tấn công? Coi là thật như thế, chẳng phải là nói ta Tây Lương quân trận chiến này mặc kệ là thắng hay bại, cũng không thể đoạt được chỉnh hợp Tây Lương toàn quân cơ hội? Lý Lợi có phải là đã sớm quyết định chủ ý, Vũ Uy quân thắng rồi liền thôi, thất bại cũng không công nhận, mà Kim Nghê vệ chính là Lý Lợi lật đổ toàn cục một con cờ. Hiện tại viên quân cờ này ngay khi Hổ Bí Doanh bên mép, đến cùng có ăn hay không đây? Không ăn, Kim Nghê vệ liền sẽ chết tử nâng đỡ Hổ Bí Doanh, vì là Vũ Uy thiết kỵ về cứu chiếm được thời gian. Ăn đi viên quân cờ này, lại muốn cùng Vũ Uy quân kết làm lớn lao thù hận, làm cho Vũ Uy tướng lĩnh chúng cựu địch hy, liên hợp lại chống lại chính mình tiếp quản Vũ Uy quân. Đây là Lý Lợi bày một cái bẫy trên nhà. Lý Lợi có thể buông tay chém giết Tây Lương tướng lĩnh cùng Tây Lương quân tướng sĩ, như vậy có lợi cho hắn hôm nay sau tiếp trưởng toàn quân. Nhưng là Lý Giác lại không thể không kiêng dè chút nào địa giết chóc Vũ Uy tướng lĩnh, càng không thể diệt Vũ Uy quân cả xây dựng chế một doanh nhân mã, bởi vì Vũ Uy quân là một khối hoàn chỉnh thiết bản, mà Tây Lương quân nhưng là đỉnh núi lâm lập, làm theo ý mình. Cho tới nay, Lý Giác đều tự coi chính mình hiểu rất rõ Lý Lợi bản tính, nhận thức làm một cái người bất luận như thế nào đi nữa thay đổi, bản tính trước sau không sẽ cải biến. Thế nhưng hắn bây giờ biết mình sai rồi, sai đến rất bất hợp lý, chính mình nhìn lầm, quả thực chính là mắt mở chân trộm. Chính mình vẫn còn đem Lý Lợi cho rằng một tay nuôi nấng hải tử đối xử, cho là hắn tâm tính đơn thuần, tính cách lỗ mãng, trung hậu chí hiếu. Lúc này xem ra, trước mắt Lý Lợi cùng mình trong ấn tượng trời sinh tính thật thà cháu trai căn bản không hợp nhau, nghiêm nhiên như hai người khác nhau. Bây giờ Lý Lợi là thâm nhu như vậy biết lự, coi như không bỏ sót toán, lòng dạ độc ác, hơn nữa còn gian trá cực kỳ. Tinh tế hồi tưởng lại, Lý Giác đột nhiên phát hiện từ khi Đồng Trác chết rồi, vẫn là có một cái bàn tay vô hình đẩy chính mình dựa theo dự định tuyến đường đi xuống. Bây giờ quay đầu xem, của mình hành động hầu như đều theo chiếu Lý Lợi đắc ý đồ tiến hành. Hoàng cung Nam Môn, Lý Giác lĩnh binh giết chết Vương Doãn, nhưng Vương Doãn lao thất phu cũng không biết cái kia thẳng thắn ra tật xấu, lúc sắp chết trả lại Lý Lợi lưu lại trung nghĩa tên. Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người lấy Vương Công Chi lễ hậu táng Đồng Trác, nhưng Lý Lợi nhưng là Đồng Trác con rể, Tây Lương quân tướng sĩ đều cho rằng đây là Lý Lợi vì báo đáp Đồng Trác người nhạc phụ này, hắn Lý Giác mới có thể cho Đồng Trác an táng hoành tráng. Tây Lương quân thiếu lương thực, Lý Lợi cũng là rất lớn vương, cho quyền 2 tháng lương bổng, lại làm cho Lý Giác chỉnh đốn Tây Lương quân kỷ. Lúc đó hắn cũng không có nghĩ nhiều, cảm thấy chỉnh đốn quân kỷ cũng vô cùng cần phải, liền sấm rền gió cuốn nghiêm chỉnh quân kỷ, kết quả nhưng đưa tới Quách Tỷ, đoạn đổi các loại, chờ, trong quân tướng lĩnh đối với mình mãnh liệt bất mãn. Lâm Thao chiến dịch, Lý Mông hao binh tổ tướng, nhìn mặt ngoài tới là trường tế từ đó xúi dục chiến sự, thế nhưng chiến hậu Lý Lợi lại làm cho giả hủ trước tiên đứng ra chiêu hàng Lý Mông dưới trướng hơn 4000 Tây Lương chiến kỵ. Ở đây trước hơn nửa tháng hai quân đối lập trong lúc, Lý Lợi hầu như sẽ không có ra mặt, biểu hiện như một bị hắn Lý Giác khi dễ văn bối, thế nhưng chiến thư hạ xuống, Lý Lợi nhưng lúc này ứng chiến. Hồi tưởng trước đây từng hình ảnh, Lý Giác đột nhiên phát hiện mình vẫn bị Lý Lợi nắm mũi dẫn đi. Nhưng là hắn không có rơi xuống một điểm chỗ tốt, thành Trường An bách tính lén lút mắng hắn, Tây Lương quân trung tướng lĩnh đối với hắn cũng cực kỳ bất mãn, lần này hắn đối với Lý Lợi tuyên chiến, thế nhân đều cho rằng hắn lòng dạ nhỏ mọn, quyền ngọc hơn tâm, ngay cả mình cháu ruột đều không tha cho. Ngược lại, Lý Lợi nhưng đạt được Trường An chu vi bách tính nhất trí khen ngợi, bị bách tính xưng là người lương thiện, trong quân tướng lĩnh đối với hắn cũng rất có hảo cảm, liền ngay cả Quách Tỷ cùng Đoạn Đội Tâm cơ như vậy thâm trầm người đều đối với hắn khá là tôn sùng. Mộ Nhiên nhìn lại, Lý Giác trong lòng một mảnh bi thương. Chơ mắt nhìn cách đó không xa Vũ Uy xoáy kỳ, liếc nhìn qua, hắn đã thắng lợi trong tầm mắt, trên thực tế hắn nhưng cảm giác mình khoảng cách chấp trưởng Tây Lương toàn quân càng ngày càng xa. Trọng yếu hơn là, hắn đã đối với Lý Lợi đứa cháu này tâm thấy sợ hãi, mơ hồ cảm giác mình căn bản không phải Lý Lợi đối thủ, bất kể là mưu kế vẫn là binh hơi, Lý Lợi đều trên hắn rất ra. Thời gian dài như vậy tới nay, hắn vẫn bị chính mình chất nhi đùa bỡn với cỗ trên lòng bàn tay vẫn còn không tự biết, cho tới giờ khắc này sắp vạch trần đáp án thời gian, hắn mới biết chân tướng trong đó. Cực kỳ quỷ dị là, hắn cảm giác đây là Lý Lợi có ý định để tự mình biết, mục đích gì không cần nói cũng biết, chính là muốn để cho mình buông tha Kim Nê Bệ, sau đó thừa dịp hiện tại Tây Lương quân còn chiếm một ít ưu thế, dựa vào bậc thang mau mau xuống, Minh Kim thu binh, đại chiến đến đây hẳn là đã xong. Trong chớp mắt này, Lý Giác vừa cảm giác bất đắc dĩ lại căn phẫn sục sôi, trong lòng vừa hận vừa sợ. Nào đó trong nháy mắt, hắn thậm chí muốn thừa dịp Lý Lợi thân hãm tầng tầng vây quanh thời gian tùy thời giết hắn đi, chỉ tiếc loại này ngoan tuyệt ý nghĩ mới vừa phù hiện liền bị hắn lý trí không đi. Không phải hắn không nghĩ, mà là không dám, bởi vì hắn biết một khi chính mình hiện lộ sắc cơ, không chỉ giết không được Lý Lợi, rất có thể sẽ như trường tế như thế không minh bạch tử trong lúc hỗn loạn. Tắt sát ý trong lòng, Lý Giác tỏ rõ vẻ tái nhợt mà nhìn về phía ba ngoài mới bước đón gió đồng bệnh Vũ Uy xoáy kỳ, trong lòng có quyết đoán. Hắn không cần Lý Lợi cho hắn bậc thang, cũng có thể không đem Kim Nghê vệ đuổi tận giết tuyệt, nhưng nhất định phải đoạt được Vũ Uy xoáy kỳ. Mặc dù sau trận chiến này, hắn không tiếp quản Tây Lương toàn quân, cũng phải thăm dò một thoáng Lý Lợi đối với hắn cái này thúc phụ chân thực thái độ, nếu hắn không là cả đời đều sẽ trong lòng không vững vàng. Vương Vương nghe lệnh, bổ tướng mệnh ngươi tọa trấn trung quân, vây nốt Kim Nghê vệ. Đột nhiên, Lý Giác lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, mặt tướng tuân mệnh. Vương Vương lúc này theo tiếng, tùy theo dục ngựa chạy đến Tây Lương xoáy kỳ xuống, chỉ huy Hổ Bí Doanh hoàn toàn vây quanh Kim Nghê vệ. Mà Lý Giác truyền đạt quân lệnh sau khi, lặng yên từ trước trận lùi lại, lập tức mang theo 10000 Hổ Bí chiến kỵ thẳng đến Vũ Uy xoáy kỳ xung phong. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, lưu lại 20.000 chiến kỵ vây chặt Kim Nê vệ, mà hắn nhưng tự mình lĩnh binh cướp đoạt Vũ Uy Trung quân xoay kỳ. Bây giờ Lý Lợi xuất lĩnh Kim Nê vệ chỉ có không tới 5.000 người, Vương Vương thủ hạ 2 vạn đại quân đủ mà đối phó Kim Nê vệ, càng có thể thủ trụ Tây Lương xoay kỳ không mất. Trương tướng quân mau nhìn, Lý Giác tự mình lĩnh binh xông lại rồi. Vũ Uy xoay kỳ xuống, Hồ Sa Nhi vẫn trợn mắt lên nhìn chòng chọc trước trận thế cuộc. Lý Giác vừa mới lộ ra đầu mối, hắn liền lập tức nhắc nhở Trương Liêu chuẩn bị nên địch. Đến rất đúng lúc, Trương Mô đã sớm chuẩn bị cho hắn lễ ra mắt. Trương Liêu đồng dạng thấy được Lý Giác xuất quân xung phong thân ảnh của, lúc này hắn lạnh lùng nghiêm nghị địa trầm ngâm một tiếng, lập tức hạ lệnh, người bắn tên chuẩn bị, hướng đông nam 60 bước, năm luân, phiên, bắn một lượt, bắn cùng. Siêu siêu siêu. Theo Trương Liêu ra lệnh một tiếng, xoáy kỳ mấy ngàn cự thuẫn binh đột nhiên thấp người ngồi xuống xuống, Nguyên Vũ Uy quân cánh tả 3.000 người bắn tên đột nhiên hiện ra, cây cung chỉ sạng, mục tiêu chính là Lý Giác xuất lĩnh hơn 1 vạn hổ bí doanh chiến kỵ. Chỉ có điều nơi đó đồng dạng có hơn 2.000 tên Vũ Uy cự thuẫn binh, nhưng trước mắt tình thế gấp gáp, người bắn tên tận lực xạ đến tinh chuẩn chút, nội thương không thể tránh được. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sập vê ôn gì tật gì dẹt vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 319, phản chủ bị thương nặng đang. Thúc phụ, mau dừng tay, hài nhi van xin ngài, không thể lại đánh rồi. Vũ Uy quân hậu trận, mấy bạn bộ kỵ kịch liệt chém giết, phản dũng dục ngựa dương đao kê vào phản chủ chiến đao, gấp giọng cầu khẩn nói. Phản chủ cắn chặt răng hàm ngọc muốn tránh thoát bị phản dũng chống chọi chiến đao, tiếc rằng hắn võ nghệ căn bản không phải phản dũng đối thủ, hơn nữa tuổi già lực suy, trước sau không thoát khỏi được phản dũng dây dưa. Đại chiến đến nay, Phan Dũng vẫn quấn quýt lấy hắn, đánh lại đánh cũng lại, bỏ cũng không xong, lại như thuốc cao bôi trên da chót như thế gắt gao kề cận hắn, để hắn không cách nào thoát thân, không thể xuất quân phá tan hậu trận, cùng trước trận Lý Giác hợp lực giáp công Vũ Uy trung quân. Đối với cái này, Phan Chủ vô cùng lửa giận, nhưng hắn không có quát mắng chất nhì Phan Dũng, trái lại trong lòng lần cảm giác vui mừng. Bởi vì Phan Dũng theo hắn khoảng chừng, trái phải, đại đa số thời điểm còn che ở trước người hắn, ít nhất là hắn đánh rơi mấy chục chi đâm sau lưng tên lạc. Tình cảnh như thế, cùng với nói Phan Dũng là ở ngăn cản hắn xuất binh tiến công, không bằng nói Phan Dũng vẫn đản tinh hết sức bảo vệ hắn an toàn. Có con trai như thế, mặc dù là chết rồi, cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Đều nói chiến trường không phụ tử, trên thực tế, phụ tử cuối cùng là phụ tử, huyết thống tình thân khó có thể dứt bỏ. Phan Dũng cùng Phan Chủ là như thế này, Lý Lợi cùng Lý Giác thúc cháu trong lúc đó làm sao không phải như vậy? Dựa vào Lý Lợi dưới trướng đông đảo hán tướng, nếu muốn bắt giết Lý Giác có thể nói là dễ như trở bàn tay, chí ít thừa dịp loạn ám sát Lý Giác cũng rất dễ dàng đắc thủ. Thế nhưng Lý Lợi không có làm như vậy, mà hậu trận bên trong Phan Dũng thì lại biểu hiện càng thêm rõ ràng, hắn mượn danh nghĩa chiến đấu Phan Chủ tư thế, kỳ thực thiếp thân bảo vệ Phan Chủ an toàn. Bất đồng chính kiến, tư tâm quấy phá, đánh đánh giết giết không thể tránh được. Thế nhưng, đã đến thời khắc mấu chốt, người thân cuối cùng là người thân, hiếu đạo không thể quên. Người Hán chí hiếu, đây là hàng cổ không đổi truyền thừa. Dũng Nhi, người ta đều vì mình chủ, đã bất đồng bất tương vi mưu. Người rõ ràng vì là cùng ta đối chiến, kỳ thực khắp nơi bảo vệ ta chu toàn, động tác này căn bản không gạt được Lý Lợi ánh mắt của, chỉ sợ hắn lúc này đã đối với ngươi cực kỳ bất mãn. Vi phụ tâm ý đã quyết, ngươi tội gì mọi cách ngăn cản đây? Phan Chu miệng lớn thở hổn hển, cực kỳ bất đắc dĩ nói. Phan Dũng nghe vậy vẻ mặt khẽ biến, như trước cố chấp thấp giọng nói, thúc phụ à, đại ca ta Lý Lợi trí sâu như biển, chưa bao giờ đánh không nắm chắc chi trận chiến, bởi vậy ta dám chắc chắn, trận chiến này Tây Lương quân thất bại. Thế nhưng, thúc phụ ngươi dẫn theo bộ trá hàng, tùy thời đánh lén quân ta hậu trận, đây là đại ca tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Một khi chất nhi rời đi ngươi trái phải, chỉ sợ ngươi tính mạng đáng lo, tất nhiên khó có thể toàn thân trở ra. Vì lẽ đó chất nhi tuyệt đối không thể ngồi coi không để ý, chỉ có hộ tống ngươi thoát ly chiến trường, ta mới có thể chân chính yên tâm. Ý của ngươi là nói Lý Lợi muốn giết ta? Phan Chủ kinh ngạc địa trầm ngâm nói. Phan Dũng biểu hiện buồn bã lắc đầu nói rằng, ta cùng với đại ca thở nhỏ cùng nhau lớn lên, biết rõ tính tình của hắn. Nếu như thúc phụ cố ý muốn cùng Vũ Uy quân là địch, tử chiến không lùi, đại ca tất nhiên sẽ không nương tay. Bất quá hắn sẽ không đích thân động thủ, chỉ cần phái một tên Kim Nghê vệ quân hầu đến đây, có thể đạt đến mục đích. Vũ Uy trong quân cao thủ như mây, chỉ riêng lấy võ nghệ mà nói, cho dù là chất nhi bực này võ nghệ, cũng chỉ có thể xếp hạng 10 tên sau khi, coi như không lên chân chính cường giả. Bởi vậy chất nhi khẩn cầu thúc phụ tức khắc lĩnh binh lui ra khỏi chiến trường, lấy đại ca rộng rãi lòng dạ. Hôm nay sau kiên quyết sẽ không truy cứu nữa Kim hôm nay việc, mà ta cùng đại ca cuối cùng là huynh đệ kết nghĩa, về tình về lý, ta nhiều lắm được chút trách phạt, lấy đó trừng phạt, việc này liền như vậy chấm dứt. Thúc phụ không cần thiết do dự, trước mắt chiến cuộc giằng co, kính xin thúc phụ quyết định thật nhanh, lập tức lui lại. Dũng Nhi có phần này hiếu tâm là đủ rồi, vi phụ cái gì cảm giác vui mừng. Ta phản chủ tầm thường nửa cuộc đời, không thể trơ mắt nhìn Hán thất giang sơn liền như vậy tiêu vong, lần này coi như là vì là đại Hán tận trung rồi. Dũng Nhi không cần ngăn cản ta, có câu nói là, sống chết có số, giàu có nhờ trời. Cùng với để cho ta nhìn tận mắt Hán thất giang sơn suy sụp, không bây giờ hôm nay liền chết trận xa trường. Phan Chủ quyết giữ ý mình hùng hồn nói rằng, lập tức hắn thừa dịp Phan Dũng thất thần sắp, đột nhiên vung cánh tay lên một cái, đẩy ra Phan Dũng chiến đao, đánh ngựa từ Phan Dũng bên cạnh bay bước qua, dẫn dắt mấy trăm thân binh hung hãn thẳng đến Vũ Uy trung quân đánh tới. Mà lúc này Vũ Uy trung quân, chủ lực dù là Trương Liêu bộ đội sở thuộc hơn 2 vạn bộ tốt và mấy ngàn cung nỏ binh, ngoại vi còn có khẩn cấp co lại hơn vạn tên cự thuẫn binh. Ngoài ra, hậu trận trên góc tây bắc còn có mấy ngàn tên ăn mặc nửa người giáp da đồ quân lưu binh. Thúc phụ không thể. Mắt thấy Phản Chủ dục ngựa múa đao từ bên cạnh mình sẽ qua, Phản Dũng thất thanh la hét. Nhưng tiếp Phản Chủ căn bản không có thời gian để ý, khư khư cố chấp, vẫn như cũ làm theo ý mình lĩnh binh tiếp tục chém giết. Một sát na, Phan Dũng chợt cảm thấy một trận cảm giác vô lực xông lên đầu. Một bên là của mình kết nghĩa đại ca cùng chúa công, một bên khác nhưng là mình người thân nhất, bây giờ hai bên như nước với lửa, mà hắn nhưng kẹp ở giữa tình thế khó xử, không biết như thế nào cho phải. Thời khắc này hắn đột nhiên cảm nhận được Lý Lợi trước đây ý chí xa suốt tư vị, cùng phòng tham mưu, sinh tử ác chiến, bất kể là ai đặt mình trong đó, đều sẽ khó có thể lựa chọn, nội tâm đủ kinh nghiệm dày vò. Bàng hoàng bên trong, Phan Dũng đột nhiên thoáng nhìn trên góc tây bắc Vũ Uy đồ quân nhu binh phát động rồi. Đó là một nhánh số lượng 7000 người đồ quân nhu binh, trực tiếp lệ thuộc giả hủ dưới trướng, phụ trách vận chuyển dự trữ quân giới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đại chiến bắt đầu, cái này chi đồ quân nhu binh vẫn rủ rụt cổ ở trên góc tây bắc, giữa lưng núi lớn, rời xa chiến trường chính, không có trực tiếp tham chiến. Cho dù Phan Chủ dẫn dắt hơn 3 vạn bộ kỵ đánh lén Vũ Uy quân hậu trận thời gian, cái này chi đồ quân nhu binh cũng không có điều động, trái lại ở trước trận nhấc lên sừng hiệu cùng hàng rào, bày ra phòng ngự trạng thái. Bởi vậy đồ quân nhu binh không có thụ đến Tây Lương quân công kích, nghiễm nhiên không đếm xỉa đến, phản phất cùng trận chiến này không quan hệ. Thế nhưng, chính là như vậy một nhánh tầm thường đồ quân nhu binh, lúc này lại đột nhiên hành động lên. Chỉ thấy mấy trăm tên thân mang nửa người giáp da tướng sĩ cấp tốc đẩy ra sừng hiệu, bỏ hàng rào, tùy theo đồ quân nhu binh phun ra mà ra, cấp tốc xếp thành cự thuẫn trường tương trận. Sát theo đó, chiến trận sau khi lại xuất hiện hơn ngàn chiếc cổng cảnh quân giới, một người màu đen chiến giáp tướng lĩnh lập tức nhảy trận mà ra, chỉ huy 7000 đồ quân nhu binh nhanh chóng hướng về phản chủ xuất lĩnh Tây Lương quân phía sau đẩy mạnh. Chờ Phan Dũng nhìn rõ ràng đồ quân nhu binh dị động sau khi, hắn biểu hiện đại biến, tỏ rõ vẻ trắng xám, không thể tin ngưng mắt nhìn đồ quân nhu binh đi tới bước tiến, hai mắt chặt chẽ để ở tên kia áo giáp màu đen tướng lĩnh trên người. Lúc này đồ quân nhu binh cùng Tây Lương quân cách xa nhau mấy trăm bước, tuy rằng Phan Dũng không thể nhìn rõ ràng áo giáp màu đen tướng lĩnh dung mạo, nhưng hắn cảm giác người này thân hình nhìn rất quen mắt, hẳn là Vũ Uy trong quân làm cho trên tên gọi cường lực chiến tướng. Vang, ầm. 7000 đồ quân nhu binh đạp lên nhất trí trong hành động bước tiến bước đẩy mạnh, cự thuận phía trước, trường thương ở phía sau, cổng kềnh xe nọ chậm rãi tiến lên. 300 bước, 200 bước, 150 bước. Kim cổ. Đón chói mắt tà dương quan huy, Phan Dũng rốt cục thấy rõ đồ quân nhu binh lĩnh binh tướng lĩnh. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra cái này chi đồ quân nhu binh cũng không phải bộ quân, mà là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ chi binh. Đặc biệt là hộ vệ ở xe nọ trung quanh 800 bộ tốt, sát khí bức người, tiến lên bước bước cùng tốc độ hoàn toàn nhất trí, có thể nói bách chiến tinh binh. Nổi bật nhất chính là, này 800 tên bộ tốt thân mang màu đen trọng giáp, chỉ có một đôi mắt hiện lộ ở bên ngoài, thân thể những bộ phận khác toàn bộ bao vây ở thiết giáp bên trong. Tại đây 800 tầng giáp bộ binh trung gian, còn có một cái Phản Dũng cực kỳ bóng người quen thuộc cưỡi ngựa tiến lên, người này rõ ràng là Vũ Uy quân quân sư, Giả Hủ. Kim Cổ cùng Giả Hủ làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Kim Cổ ở bá sông trong trận chiến ấy bị Lữ Bố chặt đứt bên trái chân nhỏ, mảnh tính toán ra, hắn đã nằm trên giường dưỡng thương hơn mấy tháng rồi, thương thế hẳn là sớm là tốt rồi. Chỉ là hắn không phải được bổ nhiệm làm Vô Song thành thủ tướng sao, làm sao đến bây giờ còn không có đi nhậm chức, trái lại giấu ở đồ quân nhu binh bên trong. Mà Giả Hủ lúc trước không phải ở chính giữa quân tướng đài chỉ huy đại quân tác chiến sao, vì sao sẽ xuất hiện tại đại quân phía sau? Trong đáy mắt, Phan Dũng trong đầu nghĩ mãi mà không ra, ngạc nhiên không tên. Dừng lại, xe nọ xuất trận, mục tiêu ngay phía trước Tây Lương quân, chuẩn bị tiến vào rãnh. Nhưng thấy đồ quân nhu binh tiến lên đến khoảng cách Tây Lương quân 100 bước lúc im mặt đi, Kim Cổ giơ lên chiến đao, lúc này bài binh bộ trận. Chờ xe nọ đẩy tới trước trận sau khi, nhưng thấy Kim Cổ chiến đao vung lên, lớn tiếng tiến nói, "10 luân, phiên, bắn một lượng, bắn cùng." Xèo xèo xèo. "A, không được." Giá, rõ ràng nhìn thấy Hắc Vũ Vũ tên nọ mang theo sắc bén tiếng rít đột nhiên lên không, Phan Dũng nhất thời thất thanh kêu sợ hãi, vội vàng rục ngựa xoay người hướng về phản chủ thân ảnh của đội theo. Thẳng đến lúc này, Phan Dũng rốt cuộc biết vì sao Vũ Uy trung quân có rút lại binh lực tụ ở xoáy kỳ dưới, nhưng bỏ mặc phản chủ bộ đội sở thuộc Tây Lương quân tùy ý phá tan cự thoát trận. Nguyên lai sau trong trận còn có một chi kỳ binh, nhiệm vụ chính là ngăn chặn trận tuyến, ổn định phía sau. Mà chi kỳ binh này thực tế người chỉ huy chính là quân sư Giả Hủ. Trước mắt chủ soái Lý Lợi tự mình dẫn kim nghe vệ chính diện tiến công Lý Giác xuất lính hổ bí doanh, Phan Chủ từ hậu phương đánh giết trung quân bộ quân, Vũ Uy quân thế cuộc đáng lo. Liền ngay cả Phan Dũng đều cho rằng trung quân khó giữ được, vốn là dự định về cứu trung quân, dù như thế nào cũng phải bảo vệ Vũ Uy xoáy kỳ. Lại không nghĩ rằng, giữa lúc Vũ Uy quân nằm ở hiểm cảnh thời gian, Giả Hủ nhưng xuất lính cuối cùng một nhánh kỳ binh đột nhiên giết ra, mục tiêu rõ ràng là Phan Chủ lãnh đạo Tây Lương bộ kỵ. Hiện nay Vũ Uy quân bộ tốt đã toàn bộ rùa rụt cổ đến trung quân xoáy kỳ dưới, Phan Chủ chính dẫn dắt dưới trướng binh mã thừa thắng truy kích, ý đồ cùng Lý Giác liên thủ công phá Vũ Uy trung quân. Vào lúc này, Giả Hủ xuất lĩnh chi kỳ binh này từ Phan Chủ bộ đội sở thuộc phía sau xuất kích, hơn nữa còn là xe nọ phạm vi lớn bắn giết, mà Phan Chủ dưới trướng Tây Lương quân nhưng không hề đề phòng. Hiển nhiên, đây là một đòn giết chết kết quả. Đánh lén Vũ Uy quân hậu trận Tây Lương quân nguy hiểm, mà Phan Chủ làm lĩnh binh chủ tướng, càng là tên nọ trùng bắn tỉa giết mục tiêu. Mắt thấy chính mình thúc phụ người đang ở hiểm cảnh, Phan Dũng làm sao có thể không đội? Tránh ra, mau tránh ra. Dùng ngựa múa đao Phan Dũng lớn tiếng kêu gọi, hỏa cấp hỏa liệu xông về phía trước, cũng không ngại bị dầm dạp chẳng chịt Tây Lương quân cản trở, trong lúc nhất thời không cách nào tiếp cận xung phong phía trước Phan Chủ. Hô, siêu siêu siêu. Sắc bén tên nọ tiếng rít từ Phan Dũng trên đỉnh đầu vút nhanh mà qua, giống như một mảnh hắc vân thổi qua trời cao, chợt gấp rất xuống rơi. Thình thịch ảnh. Hơn 1000 mũi tên thăng chí cao nhàn rỗi, tùy theo mũi tên chìm xuống, như dày đặc kia chớp hạt mưa bình thường nghiêng mà xuống. Cái kia một chi chi tinh khiết sắt chế tạo tên nỏ mang theo cự lực, lấy mắt thường khó tìm kiếm tốc độ rít gào truy xuống, trong nháy mắt đâm thủng Tây Lương quân nhìn như kiên cố giáp trụ, chắt vào trong thân thể. A a a, sĩ khí chính thịnh Tây Lương quân mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, ra sức chém giết. Nhưng không ngờ họa trời giáng, một mảnh mưa tên hạ xuống, trong nháy mắt thu hoạch được mấy trăm tên tướng sĩ tính mạng, dẫn đến nguyên bản chen chúc không thể tả quân trong trận đột nhiên xuất hiện một khối xích địa. Ở tên nọ khủng bố lực sát thương dưới, này một mảnh đất trên mấy trăm tên tướng sĩ cả người lẫn ngựa không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị tên nọ đóng đinh ở hoàng trên đất. Trong này có một người một ngựa đặc biệt dễ thấy, người này quanh thân cắm vào hơn 10 mũi tên, dưới khố chiến mã bị tên nọ xuyên thấu cổ ngựa, lúc này đầu ngựa sử tiến vào bùn đất mất mạng, mà trên lưng ngựa người nhưng bởi vì chúng tên quá nhiều, trong đó mấy mũi tên đưa hắn cùng chiến mã kết hợp lại cùng nhau, lúc sắp chết vẫn ngồi ở trên lưng ngựa. Người này rõ ràng là phản chủ. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dê sập vê ôn gì tật gì dẹp vê mỗi ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 320, mặt lệnh quân sư bình ngói bên cạnh diễn phá, tướng quân trận trên vong. Phan Chu cầu nhân đến nhân, chết trận xa trường. Lúc sắp chết hắn vẫn cứ thân không rời yên, ngồi ở trên lưng ngựa, chết ở xung phong trên đường. Chết lừng lẫy, khi chết không liệt. Thúc phụ a. Một tiếng bi thương gào lên đau đớn chen lẫn ở thất kinh Tây Lương quân tướng sĩ trong đó, lập tức chỉ thấy một cái hùng tráng bóng người phóng ngựa múa đao, gặp người liền giết, miễn cưỡng ở đám đông bên trong mở một đường máu, phi thân nhào tới Phan Chu bên cạnh thi thể, gào thét âm thanh khóc lớn. Hắn mũ sắt đã mất rơi, tóc hai bù xù, trên gương mặt nước mắt đi kèm tung tóe ở dòng máu trên mặt ào ào mà rơi, co rửa máu me đầy người trước ngực chiến giáp. Siêu siêu siêu. A, chiến tranh sẽ không bởi vì người kia tiếng khóc mà đình chỉ. Lấy ngàn mà tính tên nọ nhưng trên không trung gào thét, gấp rơi mà rơi mũi tên như trước vô tình mà thu gặt Tây Lương quân tướng sĩ tính mạng, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, liên miên không dứt. Ở dày đặc mưa tên dưới, Phan Chu bộ đội sở thuộc 30.000 bộ kỵ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt giảm thiểu, mỗi một lần đều là liên miên ngã xuống, cả người lẫn ngựa bị tên nọ từng khối giết chết thanh tẩy. Một làn sóng tên nọ hạ xuống, một cái khác sóng tên nọ theo sát mà tới, liên tục không ngừng gào thét truy xuống. Mà bao phủ ở nọ dưới tên binh sĩ, căn bản không kịp phòng bị, mặc dù là giơ lên tấm khiên phòng ngự, cũng không làm nên chuyện gì. Mang theo cự lực mà đến tên nọ phá lá chắn xuyên giáp, như trước có thể tàn nhẫn mà đâm vào binh sĩ thân thể, thu gặt tính mạng. Quân sư, cái kia túi người khóc lớn người, ta làm sao nhìn rất quen mắt ta. Quân sư cũng biết người này là ai. Tây Lương quân phía sau, Kim Cổ ghìm ngựa nghỉ chân ở gò đất lên, mắt lạnh nhìn Tây Lương quân bị khóc lang hảo, đột nhiên kinh ngạc đối với Giả Hủ hỏi. Hả? Giả Hủ nghe vậy khẽ cau mày, lập tức mặt không thay đổi trầm giọng nói, người đương nhiên nhìn quen mắt rồi, Vũ Uy quân tướng lĩnh ai không quen biết hắn, người kia chính là của chúng ta nhị tướng quân Phan Dũng. Phan Dũng? Kim Cổ la thất thanh, ngơ ngác ngây người, một hồi lâu sau, biểu hiện ngạc nhiên mà quay đầu nhìn Giả Hủ, kinh ngạc hỏi thế nào lại là hắn đây? Lúc này chính là hai quân quyết chiến thời gian, hắn không ở chúa công bên người anh dũng giết địch, làm sao ngược lại cùng Tây Lương quân quấy cùng nhau? Lẽ nào hắn phản bội chúa công nhờ và Tây Lương quân rồi hả? Giả Hủ biểu hiện nghiêm nghị mà lắc lắc đầu, thấp giọng nói, Phan Dũng còn không đến mức phản bội chúa công, bất quá những gì hắn làm cùng phản bội gần như. Hắn xuất bộ ngăn cản Phan Chu bộ đội sở thuộc Tây Lương quân, nhưng bỏ mặc Tây Lương quân xung kích quân ta hậu trận, sau đó không tư giết địch, ngược lại bị trở thành Phan Chu thân binh thị vệ, gây nên làm cho quân ta tướng sĩ do dự khá nhiều, bó tay bó chân, tử thương hơn vạn danh tướng sĩ. Như vậy hành vi, cùng đi theo địch có gì khác nhau đâu? Bất quá hắn là chúa công huynh đệ kết nghĩa, địa vị khá cao, là ta quân nhị tướng quân ưu khuyết điểm thị phi không là chúng ta làm người hạ thần người có thể lén lút nghị luận. Chiến hậu, chúa công tự có quyết đoán, chúng ta không cần can thiệp. Nhìn thấy Phan Dũng trước người chính là cái người kia sao? Cái kia chính là bên trong Lũy giáo úy Phan Chu, cũng là lần này đánh lén quân ta phía sau chủ tướng. Ngoài ra, hắn vẫn Phan Dũng thân thúc phụ, mấy ngày trước hắn thu Phan Dũng là giả tử, công bố hai quân đại chiến lúc xuất bộ nhờ vả quân ta. Kết quả làm sao? Ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy. Phan Chu lâm trận phản chiến là giả, trá hàng mới là thật, đem người tránh thoát quân ta chiến kỵ, vu hồi đến ta quân phía sau quay giáo một đòn, suýt chút nữa để cho ta quân dã tràng xe cát. Chúa công vì thế vô cùng tức giận, để cho ta tới hậu trận tiêu diệt Phan Chu bộ đội sở thuộc, chúng ta lúc này xuất kích chính là muốn triệt để đánh tan này 30.000 Tây Lương bộ kỵ, sau đó trợ giúp chúng quân. Ồ. Kim Cổ nghe vậy âm thầm sách lưỡi, biểu hiện ngạc nhiên mà trầm ngâm một tiếng. Giả Hủ thấy thế, nghe giọng hỏi, Kim Cổ tướng quân là lo lắng Phan Dũng sẽ tìm hai người chúng ta báo thù sao? Kha kha kha. Quân sư minh giám, mặt tướng chính là ý này. Kim Cổ ngược lại cũng thẳng thắn, nhếch miệng nở nụ cười, thấp giọng đáp. Giả Hủ khoe miệng lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, An Lộc Vua, trung quân việc. Chúng ta là chúa công hạ thần, tự nhiên vì chủ công giải lo, lấy tận thần tử bản phận. Phan Chu một thân lật lọng, bụng dạ khó lường, ngoan cố không thay đổi. Nói đến, hắn cũng không tính đại gian đại ác nhân, sớm năm hay là chúa công thúc bá, lại là Phan Dũng thúc phụ, cùng chúa công quan hệ còn được. Bất quá rất nhiều người bình thường không nhìn ra tốt xấu, đại thể đều sẽ khuôn mặt tươi cười nên nhân, một khi chạm đến tự thân lợi ích, sẽ hiển lộ ra bộ mặt thật. Phan Chu người này liền là như thế, mà Tây Lương quân rất nhiều tướng lĩnh cũng là như thế này, này trong chiến đấu đều để lộ ra tự thân ý đồ. Chính vì như thế, Tây Lương quân nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực lại hết sức yếu đuối, các bộ tướng lĩnh trong lòng có quỷ, mặt cùng lòng không hợp, cho nên bọn hắn không phải quân ta đối thủ, trận chiến này thất bại. Về phần Phan Chu chết rồi, Phan Dũng nhớ hận hai người chúng ta việc, cũng là có chút vướng tay chân. Nếu như ta đoán không lầm, sau đó hắn liền sẽ tới hương binh vấn tội, thậm chí không tiếp tại chỗ ra tay. Quả thực như thế, vẫn cần Kim Cổ tướng quân ra tay ngăn lại, đợi chiến hậu chúa công tử có công luận. Kỳ thực nếu như hắn thông minh lời nói, thì nên biết Phan Chu là bởi vì hắn mà chết, quân ta hậu trận thương vong hơn một vạn danh tướng sĩ không thể chết lãng phí rồi, bằng không tử binh, Dương Định cùng Hồ Trần các tướng lãnh khó tránh khỏi lòng sinh oán hận, mà Tây Lương hàng binh cũng sẽ nhờ đó quân tâm náo loạn. Vì dẹp loạn nhiều người tức giận, nhất định phải có người vì thế trả giá thật lớn, mà phản chủ cái chết là có thể trung hòa tất cả. Kim Cổ nghe vậy liên tiếp gật đầu, thật sâu chấp nhận thấp giọng nói, quân sư nói rất có lý. Nhị tướng quân Trung Quy quá trẻ tuổi, lần này xác thực là có chút hành động theo cảm tình, lầm bản thân lầm quân. Bất quá, trải qua chuyện này, chỉ sợ nhị tướng quân trong lòng khó tránh khỏi sinh cái hở, đối với ta quân mà nói, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Giả Hủ khá là kinh dị nhìn Kim Cổ, khá là thán phục mà nói ra, Kim Cổ tướng quân thực tại để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ánh mắt lâu dài nhé. Tướng quân tâm ý ta rõ ràng, ngươi là muốn nói phản dũng cùng chúa công trong lúc đó sẽ sinh ra ngăn cách, tương lai có thể ảnh hưởng đến toàn quân chứ? Điểm này xác thực rất đáng giá suy nghĩ, bất quá phản dũng tướng quân hẳn là rõ ràng làm người thần hạ bất phần, tuy nói hắn là chúa công huynh đệ kết nghĩa, nhưng hắn cuối cùng là thần. Người tuổi trẻ trưởng thành khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít khuyết điểm, mà chút khuyết điểm là cần phải trả giá thật lớn. Nếu như nhị tướng quân mình có thể tỉnh lại lại đây, hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước, tiền đồ rộng lớn, phản chi chính là tự chịu diệt vong. Chúa công lấy được quan chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, chấp trưởng hơn 10 vạn vũ uy quân, có thể nói một đời hùng chủ, hắn kiên quyết sẽ không bởi vì tư tình nhi nữ mà trông trước trông sau, càng sẽ không vô hạn độ địa khoan dung không ngừng phạm sai lầm người, dù cho phạm sai lầm người là huynh đệ của hắn. Kim Cổ tướng quân nghĩ có đúng không? Kim Cổ vui vẻ gật đầu nói, quân sư cao kiến, mặt tướng rất là kính nể. Quân sư lời nói này, mặt tướng tràn đầy cảm xúc. Nếu như mặt tướng có thể sớm chút nhận thức quân sư, hay là thì sẽ không có người tàn biệt rồi. Tuổi trẻ khinh cuồng, tự cho là phạm sai lầm liền muốn thừa nhận xứng đáng đánh đổi, mặt tướng đối với cái này thân thể sẽ quá am hiểu sâu trong đó tam bị. Nhiều tạ quân sư giáo huấn. Giả Hủ lắc đầu nói rằng, không thể nói là giáo huấn, ta chỉ là tùy việc mà xét mà thôi. Kim Cổ tướng quân bị này một tiếp, dưới cái nhìn của ta cũng không phải chuyện xấu, bởi vì đem quân trải qua sinh tử thử thách, dĩ nhiên nắm giữ phong độ của một đại tướng. Chờ sau trận chiến này, ta nghĩ tướng quân không cần đảm nhiệm vô song thành thủ tướng chức vụ rồi, đã có thể một mình chống đỡ một phương. Chiến hậu, ta sẽ hướng chúa công tiến cử tướng quân, mong rằng tướng quân thời khắc không quên chúa công tự mình xuất thủ cứu ngươi đại ân, thay chúa công công thành hạ trại, lại lập công công lao. Kim Cổ nghe vậy cảm kích nói, đa tạ quân sư dẫn, mặt tướng vô cùng cảm kích. Hạch. Quân sư liệu sự như thần, Phan Dũng tướng quân quả nhiên đến rồi. Xác thực, ngay khi Giả Hủ cùng Kim Cổ nói chuyện sắp, trước trận có hai con khoái mã xông tới mặt. Trên lưng ngựa người rõ ràng là Phan Dũng, bất quá hắn trong tay còn nắm một con chiến mã, mà thất trên lưng chiến mã nhưng nâng phản chủ thi thể. Giả Hủ, ta thúc phụ chết rồi, chết ở ta Vũ Uy quân nỏ dưới tên, ngươi giải thích thế nào? Xe nỏ trước trận, Phan Dũng điểm ngựa nghỉ chân, đang đằng sát khí lớn tiếng trách hỏi. Giả Hủ ánh mắt yên tĩnh địa đáp, xin mời nhị tướng quân nén bi thương. Phía trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, tử thương không thể tránh được. Từ song phương lập trường mà nói, Phan Chủ nói không giữ lời, gian xảo giả dối, để cho ta quân tướng sĩ bị to lớn thương vong, chết rồi liền chết rồi, không cần giải thích. Từ tư nhân giao tình mà nói, Phan Chủ tướng quân chúng can nghĩa đảm, đại trượng phu làm như thế. Ngươi, thật can đảm. Phan Dũng cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Giả Hủ, hừ lạnh một tiếng, trong tay nhanh siết chặt chiến đao, xương cốt khanh khách vang lên. Cốc cốc cốc. Kim Cổ dục ngựa xuất trận, đứng lặng ở Phan Dũng trước mặt, kính cần nói, mặt tướng gặp nhị tướng quân. Người chết không có thể sống lại, kính xin nhị tướng quân nén bi thương thuận biến. Vừa nãy mặt tướng không biết nhị tướng quân đang ở Tây Lương quân bên trong, rất sợ nộ thương tướng quân, bất kính chỗ kính xin tướng quân thứ tội. Hừ, ngươi nói là ta lâm trận đi theo địch sao? Mắt thấy Kim Cổ che ở trước trận, Phan Dũng hai con mắt trừng trừng, lớn tiếng hỏi. Kim Cổ bất ti bất kháng nói rằng, nhị tướng quân có hay không đi theo địch, mặt tướng không dám bọng luôn. Bất quá nhị tướng quân thân là quân ta hữu quân chủ tướng, quyết chiến thời gian, chúa công vẫn còn trước trận đẫm máu chém giết, nhưng tướng quân cũng tại Tây Lương quân bên trong tùy ý ra vào, không khỏi để người ta nghi ngờ. Phan Dũng nghe vậy hai con mắt phun lửa địa mạnh mẽ trừng mắt Kim Cổ, tức giận nói, làm càn. Một mình ngươi chân phật thất phu đảm dám vô lý như thế, chẳng lẽ cho rằng nào đó trong tay chiến đao không giết được ngươi? Phan Dũng câu nói này không chỉ chọc giận Kim Cổ, liền ngay cả Giả Hủ cũng trở nên động dung. Chỉ thấy Giả Hủ dục ngựa chậm rãi xuất trận, lạnh lùng nghiêm nghị điệu tức giận nói, nhị tướng quân uy phong thật to. Kim Cổ tướng quân chính là chúa công tự mình nhận lệnh vô song thành thủ tướng, đều là quân ta chủ yếu tướng lĩnh, há lại cho ngươi đến kêu đi hết. Cổ Mỗ khuyên ngươi một câu, mang tới phản chủ thi thể tức khắc rời đi, quyết chiến sắp tới, Cổ Mỗ cùng Kim Cổ tướng quân còn có quân vụ tại người, không giống ngươi như vậy theo tính mà làm. Mặt khác, Cổ Mỗ phụng chúa công chi mệnh thống lĩnh toàn quân, xét thấy ngươi không nghe hiệu lệnh tự ý cho rằng, lâm thời triệt tiêu của ngươi hữu quân chủ tướng chức vụ, đợi chiến hậu, Cổ Mỗ đem như thực chất bẩm báo chúa công, giao cho chúa công quyết đoán. Ngươi tức khắc rời đi trước trận, lập tức thi hành mệnh lệnh, để tránh khỏi sai lầm. Hừ. Phan Dũng nặng nề hừ lạnh một tiếng, tràn đầy nước mắt gò má kịch liệt biến ảo, một lúc xanh một lúc đỏ, trợn mắt trừng trừng. Cắn răng nghiến lợi rằng có chỉ chốc lát sau, hắn hai mắt hiện ra tơ máu, vẻ mặt dữ tợn, cuối cùng nhưng tàn nhẫn mà trừng Kim Cổ cùng Giả Hủ một chút, dùng ngựa rời đi. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dê sặc vê đôn gì tật gì dẹp vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 321, Tà Dương huyết chi hai quân cấp cờ bị thường vụ tâm chết. Phản Dũng mang theo phản chủ thi thể âm vũ rời đi chiến trường, tự mình tây đi. Ai? Nhìn theo Phản Dũng rời đi, Giả Hủ không khỏi thở dài một hơi, thất vọng mà lắc lắc đầu. Quân sư vì sao thở dài? Theo Phản Dũng rời đi, Kim Cổ trên mặt tức giận dần dần biến mất, lập tức hắn phất tay ra hiệu xe nỏ bình tiếp tục bắn tên, dùng ngựa theo Giả Hủ lui về trong trận, thấp giọng hỏi. Giả Hủ ghim ngựa nghỉ chân sau khi, biểu hiện thất vọng địa trầm giọng nói, Phan Dũng vốn là đại tướng tài năng, thân võ nghệ cao cường, tinh thông binh pháp, điều quân nghiêm cẩn, thưởng phạt phân minh. Hắn bề ngoài nhìn như lỗ mãng, kỳ thực bên ngoài thu kịch, bên trong tỉ mỉ cẩn thận, bất kể là đóng giữ phía sau vẫn là công thành hạ trại, đều là một thành viên hiếm có tướng tài. Hơn nữa hắn xử sự là người tròn hòa, cùng trong quân tướng lĩnh quan hệ vô cùng hòa hợp, lại rất được chúa công tín nhiệm. Ngoài ra, hắn là chúa công nghĩa đệ, địa vị không như bình thường tướng lĩnh, ở ta trong quân nghiễm nhiên là dưới một người trên bàn người, địa vị cao cả. Nếu như không có Kim hôm nay việc, đợi trận chiến này kết thúc, hắn tất nhiên bị chúa công trọng dụng, bái tướng phong hầu đang ở trước mắt, tất nhiên có thể tay nắm trọng binh, mục thủ một phương. Chỉ tiếc hắn quá không biết nặng nhẹ, đem nhầm chúa công tín nhiệm cùng tình nghĩa huynh đệ xem là hắn vốn liếng của mình, theo tính mà làm cho ta quân đại cục với không để ý, hãm chúa công với hiểm cảnh, hoàn toàn là xử trí theo cảm tính. Như vậy không làm, không để ý đại cục, tùy ý làm vậy cử chỉ, dù cho hắn là chúa công nghĩa đệ, chỉ sợ cũng khó nén mọi người miệng, tốt đẹp tiền đồ hủy hoại trong một ngày. Càng sâu người, hắn lần này hành động, để chúa công rất khó chịu, đây là kẻ bề tôi sự kiêng kỵ. Cứ như vậy, sau trận chiến này, hắn sợ là muốn bị ngồi chơi sơi nước, ngắn bên trong không có độc trưởng một quân cơ hội rồi. Đáng tiếc, như vậy dũng tướng vốn là cái khả tạo chi tài, nhưng bởi vì bày không chính vị trí của chính mình, không biết làm người thần hạ bất phận, bỏ mất trước mắt như vậy cơ hội ngàn năm một thở, sau đó cũng sẽ không bao giờ có bực này cơ hội tốt rồi. Kim Cổ nghe vậy biểu hiện ngạc nhiên, lúc này nghĩ đến Giả Hủ chỗ nói cơ hội tốt, phải là sắp đến chỉnh biên Tây Lương quân. Xác thực, lần này chỉnh biên toàn quân đối với Vũ Uy tướng lĩnh tới nói, đúng là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hết thảy Vũ Uy quân tướng lĩnh hầu như đều phải nhận được đề bạt, trong quân chủ yếu tướng lĩnh vô cùng có khả năng cá vượt long môn, bái tướng phong hầu, mỗi vị tướng lĩnh trong tay ít nhất cũng có thể thống lĩnh hơn vạn binh mã, một mình chống đỡ một phương. Dù sao chúa công Lý Lợi sẽ không lại để cho Tây Lương tướng lĩnh tiếp tục đảm nhiệm các bộ chủ tướng, nhất định sẽ đề bạt một nhóm lớn Vũ Uy tướng lĩnh tiếp trưởng toàn bộ Tây Lương đại quân, đây là không cần nói cũng biết sự tình. Chỉ là tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là trận chiến này Vũ Uy quân nhất định phải thủ thắng. Bằng không, hết thảy đều là nói xuông, như kính hoa thủy nguyệt. Quân sư, trước mắt quân ta chiến cuộc vô cùng bất lợi, ngươi có thể nào kết luận quân ta nhất định sẽ thủ thắng đây? Kim Cổ nghi hoặc mà hỏi. Chiến cuộc bất lợi? Giả Hủ trầm ngâm một tiếng, thần tình lạnh nhạt địa lắc đầu nói rằng, trước mắt hai quân nhìn cục thế lên sát thực đối với ta quân rất bất lợi, Lý Giác tự mình dẫn hổ bí doanh gấp công quân ta xoáy kỳ, mà chúa công cũng thân ham trùng đây. Bất quá những thứ này đều là giả tạo, bằng chúa công chi trí, lúc này tình thế nguy cấp không đáng nhắc tới. Trên thực tế, Quách Tỷ cùng Đoạn Đổi nhị tướng bị thua bị bắt sau khi, quân ta cũng đã đặt đúng thắng, ván, cục. Tây Lương quân đông đảo trong hàng tướng lãnh, trừ ra Lý Giác, là thua Quách Tỷ cùng Đoạn Đổi hai người thực lực mạnh nhất, bắt hai người kia, chẳng khác nào nắm trong tay Tây Lương quân một nửa binh mã. Huống chi, hiện tại Trương Tế Thúc cháu cùng Phản Chủ đều chết hết. Đã như thế, Tây Lương quân chủ yếu tướng lĩnh chỉ còn dư lại Lý Giác một người khổ sở chống đỡ, căn bản không đáng sợ. Thì ra là như vậy. Kim Cổ kinh ngạc một tiếng, trong lòng sợ hãi. Cẩn thận nghĩ đến, sự thực xác thực như vậy. Trước mắt Tây Lương quân ngoại trừ Lý Giác dưới trướng dòng chính binh mã ở ngoài, cái khác các bộ đều đã quần long bố thủ, đã thành tan tác tư thế. Mặc dù là giờ khắc này hai quân bãi binh đình chiến, ở Vũ Uy quân cản tay dưới, Lý Giác căn bản không có năng lực hợp nhất các bộ Tây Lương quân. Vậy thì mang ý nghĩa Tây Lương quân trải qua trận chiến này, dĩ nhiên không cách nào đối với Vũ Uy quân tạo thành uy hiếp, đối đầu chịu thua, tiếp thu chỉnh biên là tất nhiên kết quả. Vừa nghĩ đến đây, Kim Cổ chiến ý ngang nhiên chắp tay xin đi giết giặc nói, quân sư, chúa công bây giờ thân ham trùng đây, mặt tướng xin mời lệnh, xuất bộ xung phong, thể sống chết thủ hộ trung quân xoay kỳ. Giả Hủ tiện tay vuốt vuốt hàm dưới một thước râu đen, hai con mắt ngưng mắt nhìn bách bước có hơn hốt hoảng chạy lang thang phản chủ bộ đội sở thuộc binh mã, vui vẻ vuốt cằm nói, ngươi đi đi, bảo vệ xoáy kỳ là được, không phải giết giết thảm quá đáng. Vâng. Kim Cổ cung kính nói lĩnh mệnh, chợt hắn thúc ngựa xuất trận, lớn tiếng kính nói, thủ vệ trung quân xoáy kỳ, trung tướng sĩ theo ta xuất kích. Người bắn tên lùi lại, cự thuẫn binh tiến lên bày trận, tử thủ xoáy kỳ. Vũ Uy trung quân, Nam Luân, Phiên, mũi tên vừa qua khỏi, Trương Liêu cấp tốc chuyển biến quân trận, nên tiếp hổ bí thiết kỵ hùng mạnh thế tiến công. Lập tức hắn hoành đao thúc ngựa cùng cự thuẫn binh đồng thời chống đối Tây Lương thiết kỵ xung phong, nơi nào thuẫn trận bị quân địch phá tan, hắn liền xuất linh thân binh trước tiên ngăn chặn chỗ hổng, đấm máu chém giết, trước sau không cho Tây Lương thiết kỵ tiếp cận trung quân đem đài. Sắt. Mắt thấy chính mình dưới trướng chiến kỵ mấy lần phá tan thuẫn trận, rồi lại bị Trương Liêu lĩnh binh giết lùi, Lý Giác trợn mắt trừng, phẫn hận không ngớt. Lập tức hắn mãnh liệt để dây cương, giơ lên cao chiến đao, nộ tiếng quát to, tự mình xuất binh xung phong, chiến đao nhắm thẳng vào Trương Liêu vị trí. Giá. Phất tay một đao chém xuống rơi vào cự thuẫn trong trận tên cuối cùng Tây Lương kỵ binh. Trương Liêu khẽ quát một tiếng, dẫn dắt hơn 400 tên thân binh lao ra thoát trận, chính diện nên chiến Lý Giác. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, ngăn trở địch với trước trận, tuyệt đối không thể bỏ mặc Lý Giác nhảy vào lá chắn trong trận. Bằng không, Lý Giác dũng mãnh hơn người, lưu thủ trung quân Vũ Uy tướng lĩnh không người có thể ngăn hắn lại tiến công, trung quân Lâm Uy. Chính diện chiến trường chi thượng, kỵ binh sức chiến đấu tuyệt đối hơn xa với bộ tốt. Lớn nhất đoạn bản chính là tốc độ của kỵ binh quá nhanh, lực trùng kích cực cường, bộ tốt khó có thể chống đối. Bởi vậy Vũ Uy trung quân tuy có 20.000 bộ quân, nhưng không cách nào cùng hơn một vạn Tây Lương thiết kỵ chống đỡ. Thế cuộc tràn ngập nguy cơ. Chính vì như thế, Trương Liêu chỉ có thể phương pháp trái ngược, chủ động xuất trận nên chiến Lý Giác, dựa vào cái này cổ vũ toàn quân sĩ khí. Cong, hai cái chiến đao lăng không gặp gỡ, kịch liệt đối với chém, công kích âm thanh ầm ầm mãnh liệt. Tia lửa văng gấp nơi trong, Trương Liêu cùng Lý Giác hung hãn giao phong. Hai người đều sử dụng cán dài chiến đao, dựa vào dưới khố chiến mã nỗ lực tư thế, xuất đao mãnh liệt, vừa nhanh vừa mạnh. Chiến đao trong đụng chạm, song phương đều không bảo lưu, toàn lực làm, ý trong thời gian ngắn nhất chém giết hoặc đánh bại đối phương. Bởi Trương Liêu đã sớm có ý định cuốn lấy Lý Giác, bởi vậy hắn nỗ lực tốc độ rõ ràng so với Lý Giác chậm, nhưng hồi mã xoay người tốc độ so với Lý Giác nhanh. Liền, song phương sau khi giao thủ, Lý Giác rất khó thoát khỏi Trương Liêu công kích, chỉ có thể điểm ngựa lên chiến, lát sau không cách nào dẫn dắt dưới trướng tướng sĩ nhảy vào trung quân đem đài, cướp đoạt vũ uy xoay kỳ. Chỉ riêng lấy võ nghệ mạnh yếu mà nói, Trương Liêu võ nghệ không ở Lý Giác dưới, nhưng cũng không cách nào vượt qua Lý Giác, song phương khó phân sản sản. Trong thời gian ngắn, song phương rất khó quyết ra thắng bại, chiến đấu kịch liệt mà giằng co. Trong lúc kích chiến đao bay lượn, chiến ma hí dài, thời gian cũng tại công kích trong tiếng nhanh chóng trôi qua. Ngay khi vũ uy trung quân đấm máu chống lại thời gian, Kim Nghê vệ cùng Hổ Bí Doanh chém giết cũng là càng lúc càng kịch liệt, chiến đấu say sưa. Thu tử trong chiến đấu, nguyên bản 8.500 tên Kim Nghê vệ lúc này chỉ còn lại không tới 5.000 chiến kỵ rồi. Càng nghiêm nghị là, hiện nay Kim Nghê vệ tướng sĩ bị 20.000 Hổ Bí thiết kỵ bao quanh vây nốt, kỵ binh nỗ lực không gian càng ngày càng nhỏ, sức chiến đấu cũng thuận theo kịch hàng, nghiễm nhiên rơi vào ngoan cố chống cự kết quả, đối mặt toàn bộ doanh đắm chìm tuyệt cảnh. Bất quá chủ soái Lý Lợi sức chiến đấu vẫn cứ vô cùng mạnh mẽ, chiến ý dạt dào. Ngay cả là thân hãm trùng đây, Kim Nghê thú vương cũng không sợ rất nhiều chiến mã, như trước có thể kinh sợ chiến mã dồn dập thoái nhượng, trong vòng hai trượng không có chiến mã có can đảm phụ cận. Dựa vào thần thú như thế oai, Lý Lợi trong tay chiến đao nghiễm nhiên là một thanh lấy mạng liềm đao, lưới đao sở hướng, gió tanh mưa máu sao, không người có thể chi ngang hàng. Chủ soái còn như vậy, Kim Nghê vệ tướng sĩ được cổ vũ thêm mấy lần, mặc dù nằm ở cực kỳ bất lợi thế cuộc, vẫn như cũ sĩ khí đắt đỏ, chém giết đấm máu. Ở giữa, tỉ mỉ chi người đã nhận ra được thống lĩnh Lý Chí chẳng biết lúc nào thoát ly chiến trận, không thấy tăm hơi. Bất quá chủ soái Lý Lợi ở đây, thống lĩnh không thấy, cũng không có ảnh hưởng đến các tướng sĩ ý chí chiến đấu. Lý Chí đi nơi nào? Hào hào soạt. Nhanh, nhanh, nhanh ngăn cản cưỡi châu cái kia người. Tây Lương quân soái kỳ xuống, Vương Vương đột nhiên thoáng nhìn một tên cưỡi to lớn như thú tiểu hiệu không đi tiến công Kim Nghê vệ, trái lại thẳng đến trung quân soái kỳ mà đến, hắn đốn cảm giác kinh ngạc, một luồng khó nói lên lời cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Liền hắn lớn tiếng kêu gọi thân binh cấp tốc chặn lại, không có khả năng để người này tới gần soái kỳ. Mắt thấy mười mấy tên thân binh đánh ngựa trước mặt xông lên, Vương Vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giơ tay phủi nhẹ che đậy ánh mắt mồ hôi lạnh. Lúc này hắn đã nhận ra 20 bước mở người ngoài là ai, rất tốt phân biệt, tại toàn bộ Tây Lương quân bên trong sử dụng xích sắt làm binh khí người, cho đến tận này, có mà lại chỉ có một người. Người này chính là Lý Lợi thân binh thống lĩnh, cũng chính là Kim Nghê vệ thống lĩnh Lý Chí. Vừa nãy Vương Vương quá sốt sắng, nhìn hoa mắt. Chỉ vì Vũ Uy quân kỵ binh chiến giáp cùng Hổ Bí Doanh rất tương tự, đều là màu đen chiến giáp, càng không có nghĩ tới trung quân soái kỳ dưới sẽ xuất hiện địch binh, vì vậy hắn lầm đem Lý Chí xem thành trong quân tiểu hiệu, trong tình thế cấp bách không có lập tức nhận ra. Bất quá nhìn kỹ, hai quân kỵ binh chiến giáp vẫn có rõ ràng khác biệt, Tây Lương quân chiến kỵ chiến giáp là hôi màu trắng, mà Vũ Uy quân chiến giáp nhưng là ô màu đen. Chỉ là hiện tại mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương quang huy vừa vặn bay về Tây Lương quân bên này, vì lẽ đó Vương mới có thể nhìn lầm. Thình thịch ảnh. À, ngay khi Vương Phương thoáng thả lỏng tâm thần một sát na, chỉ thấy long lân mãng lưu thú trên lưng Lý Chí đột nhiên phóng người lên, trên tay xiềng xích lăng không phi vũ, hơn 10 tên vây chặt ở bên người hắn Tây Lương kỵ binh trong chớp mắt liền bị xích sắt đánh bay ra ngoài. Bị xích sắt bắn trúng kỵ binh, không phải lúc này đầu lâu phá nát, liền là làm không trúng phi nhân, kêu lên thê lương thảm thiết phi thân xuống ngựa. Mà Lý Chí nhưng dựa vào vô chủ chiến mã, dẫm lấy lưng ngựa chân không chĩa xuống đất nhanh chóng áp sát xoay kỳ. Tình cảnh như thế, quả nhiên là người nhẹ như yến, làm người ta nhìn mà than thở. Mở to hai mắt nhìn Lý Chí chân đạp chiến mã phi thân mà đến, Vương Vương kinh hãi ngây người, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Hồ Tranh, thủ vệ xoay kỳ. Thoáng ngây người sau khi, Vương Vương cuối cùng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận tướng lĩnh, hắn một bên gấp giọng dặn dò trưởng người tiền phong xem trọng chiến kỳ, một bên đánh ngựa múa đao nhằm phía Lý Chí. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dè sặc vê ôn gì tật gì dẹt vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 322, cướp cửa cuộc chiến đăng. Vương Vương dục ngựa chạy gấp, hai tay ra sức vung ra một đao, lại bị Lý Chí hất tay đánh tới được xiển xích một đòn đánh rơi xuống chiến đao. À, thoáng chốc, chiến đao đón kim sán sán tà dương phi lên không trung, mà Vương Vương cũng tại chiến đao tuột tay trong nháy mắt thất thanh kêu đau đớn. Hắn là bị trên chuôi đao truyền tới to lớn lực đạo chấn động hai tay hổ khẩu tách ra, máu chảy ồ ạt, hai tay rung động đung đưa, lớn tiếng kêu đau đớn bên trong thân hình bay ngược đi ra ngoài, cái mông về phía sau ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Đúng lúc gặp Vương Vương rơi xuống đất thời gian, đã thấy Lý Chí lần thứ hai rơi vào Vương Vương vật cưỡi sau lưng lên, lập tức thả người nhảy một cái. Hai tay xiềng xích đồng thời xuất kích, vang lên ào ào xích sắt dường như hai cái phi luyện trực kích trưởng người tiên phong Hồ Tranh trước mặt bay đi. Ở Lý Chí từ trên đỉnh đầu của mình bay qua trong nháy mắt, Vương Vương thoát miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch không màu máu. Thế nhưng, trên mặt hắn nhưng biểu hiện ra một bộ như chút được gánh nặng biểu hiện, trong ánh mắt lóe lên một tia may mắn vẻ. Xác thực, Vương Vương hẳn là vui mừng. Bởi vì Lý Chí vừa đối với hắn đã là hạ thủ lưu tình, bằng không cái kia cuồng quét mà đến xích sắt cũng không phải là đánh vào trên chuôi đao, mà là đánh vào trên cổ tay của hắn. Quả thực như vậy, trong một tấn mảnh xích sắt quẩn ở dưới, tay phải của hắn tất nhiên khó có thể bảo toàn, không chết cũng tàn phế. Mà hắn sở dĩ như chút được cái nặng, không đơn thuần là bởi vì chính mình có thể may mắn mạng sống, mà là đối trưởng người tiền phong Hồ Tranh rất tin tưởng. Cũng không phải sở hữu Hổ Bí Hãn tướng đều có thể như Vũ Uy quân tướng lĩnh như vậy đạt được chủ thượng thưởng thức, độc lĩnh một doanh nhân mã, rong ruổi xa trường. Có mấy người dù cho trên người chịu vạn người không địch lại chi dũng, nhưng bởi vì tự thân xuất thân thấp hèn, không quen ngôn từ, cũng sẽ không xuyên tạc văn chương, chung quy khó có thể nổi bật hơn mọi người. Cái này thế đạo, người đọc sách mặc dù là nghèo rất mùng tơi, cũng luận võ phu địa vị cao. Nếu như bản thân lại có mấy phần năng lực, rất dễ dàng bị người bề trên thưởng thức, vừa mà thu được động tâm chức quan. Nhưng võ giả thì không phải, hay là một thân võ nghệ bất phàm, nhưng bởi vì tự thân tính cách chất phác, không thể chiếm được chủ tướng niềm vui, vậy cũng chỉ có thể không có tiếng tăm gì thủ với bản chức cương vị, bị mai một ở trong thiên quân bản mã. Tây Lương quân trưởng người Tiên Phong Hồ Tranh chính là cái này loại người. Hồ Tranh nguyên bản vô danh, là cái phụ mẫu đều mất đứa trẻ lang thang, ngay cả mình dòng họ đều không nhớ rõ, chỉ có một tên, gọi là Tranh em bé. Cuối thời Đông Hán Lương Châu đại hạ, dân đói khắp nơi, nhưng Tranh em bé cái này đứa trẻ lang thang nhưng là mệnh cứng rắn, ngạnh, dựa vào bản năng cầu sinh chung quanh hành thất, cái gì đều ăn, sừng sốt từ một cái tiểu ba nhi chậm rãi lớn lên. Nhờ số trời run rủi, hắn còn được đến một vị dị nhân truyền thụ võ nghệ, từ đó mới có thể tay làm hàm nhai, cáo biệt ăn xin ăn mày hôm nay tử. 14 tuổi dấn thân vào Lý Giác dưới trướng, tùy tùng đại quân chuyển chiến ngàn dặm, trải qua vô số lần đấm máu chém giết, thòng quân bảy nhiều năm, không tranh không đoạn, nhẫn nhục chịu đựng, lo chiến bất tử, vẫn cứ dựa vào tư lịch từ phổ thông sĩ tốt chậm chậm lên chức đến đồn trưởng. Mấy tháng trước, Lý Giác bị Lý Lợi bên người Lý Trí mạnh mẽ đã kích thích hạ xuống, trở lại trong quân phạm vi lớn chọn lựa dung manh chi sĩ, trải qua kiểm tra, Tranh em bé bộc lộ tài năng, võ nghệ mạnh, còn ở trong quân tướng lĩnh bên trên, chỉ là hắn liều chết bất hòa Quách Tỷ, Trương Tú các loại, chờ, thiếu chiến tướng lĩnh giao thủ, bởi vậy hắn võ nghệ đến cùng đạt tới trình độ nào, không thể nào biết được. Sau đó hắn bị đề bạt làm tiểu hiệu, điều vào Lý Giác thân binh doanh, cũng coi như là coi trọng nhân tài biểu hiện. Tranh em bé thân hình không cao, chỉ có 7 thước 5 tấc, nhìn như không rất cường tráng, một thân cổ động sắc da rẻ, không một tia sẹo lồi, lực lớn vô cùng, rất có lực bộc phát. Lại bởi vì hắn đầu đầy hạt màu vàng tóc ăn, mùi gừng, diện mạo cùng Tây vực người Khương giống nhau đến mấy phần, thường thường bị cho rằng hồ nhi, bởi vậy được gọi tên Hồ Tranh. Vừa vặn bởi vì hắn có vẻ như Khương hồ người, lại không quen biết chữ Hán, thêm nữa tướng mạo khác hẳn với người thường, trời sinh tính chất phát, ít lời ít nói, rất dễ dàng bị người lơ là. Bởi vậy Lý Giác cũng chỉ coi trọng hắn dũng lực, giới hạn với dũng lực mà thôi, không có đặc cách để bảo hắn. Lần này đại chiến, soái kỳ tuyệt đối không thể sai sót, Lý Giác trái lo phải nghĩ sau khi, quyết định để hắn đảm nhiệm trưởng người tiên phong, phụ trách thủ vệ Tây Lương soái kỳ. Tây Lương quân bên trong chỉ có cực nhỏ người từng trải qua Hồ Tranh thân thủ, mà Lý Giác bên người hành cấp nhị tướng Lý Mông cùng Vương Phương vừa vặn liền ở trong đó. Hào nói không quyết đại, Lý Mông cùng Vương Phương hai người cùng tiến lên, cũng không phải Hồ Tranh đối thủ, nhiều lắm có thể sống quá 30 hiệp. Nếu Hồ Tranh toàn lực làm, tàn nhẫn dưới lời của sát thủ, vậy thì càng khó nói không chắc 10 hợp bên trong liền có thể giải quyết hai người bọn họ. Vì vậy, bọn họ mơ hồ cảm giác Hồ Tranh võ nghệ rất có thể không hơn Lý Giác cùng Quách Tỷ, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Mà Hồ Tranh lần này mặc dù có thể trưởng cờ, chính là Lý Mông cùng Vương Phương hai người cực lực tiến cử kết quả. Cánh hoa đã tất, kéo dài chiến màn. Xèo, xèo. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đón rơi hôm nay một điểm cuối cùng ánh chiều tà bắn nhanh mà ra, giống như hai cái phi luyện phá không bắn nhanh, trực kích Hồ Tranh mặt kéo tới. Liếc thấy hàn quang áp sát, nhưng thấy Hồ Tranh hai tay trong nháy mắt bung ra đâm sâu xuống mồ của cờ, hai tay từ phía sau lưng rút ra bên người binh khí, hung hãn không sợ địa trước mặt giáng trả. Đang đang. Hai tiếng vang lên giòn giã dưới, Hồ Tranh trong tay một đôi binh khí thình lình bị Lý Chi ném bay mà đến xiềng xích của lấy. Mà Hồ Tranh lại đang đối kháng chính diện bên trong thân hình vẫn không nhúc đích, cũng không lui lại nửa bước, sắc mặt tuy rằng nghiêm nghị nhưng không hề vẻ sợ hãi, biểu hiện vẫn như cũ cương nghị trấn định, chiến ý dặn dào. Ạch. Vọt người nhảy lên trời, Lý Chí mắt thấy mình song liệm dây xích cùng phát lại không có đánh bại cái này bề ngoài bình thường trưởng người tiên phong, trái lại bị trong tay hắn một đôi đoạn búa xoắn lấy xiềng xích, nhất thời càng dây rủa không ra. Thoáng chốc, Lý Chí mượn trưởng người tiên phong xoắn lấy xiềng xích lực lượng, hai tay đột nhiên dùng sức, mà thân hình trong nháy mắt lật nghiêng, lấy kim kê độc lập tư thế, chân phải thẳng đến trưởng người tiên phong lồng ngực đã tới. Mà trưởng người tiên phong Hồ Tranh đồng dạng phản ứng cực nhanh, ngay khi xiềng xích lỏng lẻo trong nháy mắt, hắn cắn chặt hàm răng vung cánh tay lên một cái, hai lưỡi búa căng thẳng miễn cưỡng kéo xích sắt quăng về phía một bên, khiến Lý Chí phi thân đá tới một cước thất bại, thân hình ngược lại bị trên ống khóa chuyển tới cự lực cứng rắn, ngạnh, lôi chết bay ra ngoài. Vành, nghiêng người lộn mèo, rơi xuống đất, Lý Chí rốt cục ý thức được trước mặt trưởng người tiên phong tuyệt đối là cái kẻ khó ăn, cũng là hắn cho đến tận này gặp phải đối thủ khó dây dưa. Người này võ nghệ tạm thời không nhìn ra sâu cạn, nhưng thể lực vô cùng lớn, chỉ bằng vào phần này sức mạnh liền nắm giữ không thấp hơn đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp chiến tướng sức chiến đấu. Quan trọng nhất là trong tay người này một đôi đoạn búa cực kỳ quỷ dị, hơn nữa còn là một đôi cực kỳ khó được thượng cổ thần binh. Nhìn kỹ Hồ Tranh trên tay một đôi đoạn búa, kỳ thực cũng không phải búa, mà là hai cái ngắn chồi đối với Việt. Việt là Tây Chu thời kỳ thịnh hành một loại binh khí, hình dạng như búa, so với lưỡi búa lớn. Đế vương Loan Giá đi theo 18 món binh khí trong, thông thường thì có hoàng biệt nghi trượng. Đối với Việt, bình thường là binh khí dài, cái dài một trượng, cái hai đầu tất cả có một cái biệt, hai biệt phần dưới lại tất cả có một cái tiểu biệt, cùng cái vuông góc. Việt kích pháp cùng chiến phủ tương tự, bởi vậy thường thường cùng búa liên danh, cùng xưng là búa dịu. Việt thuộc về binh khí nặng, trọng lượng vẫn còn chiến phủ bên trên, kém xa trường qua, thương, kích cùng trường mâu đẳng binh khí linh liền, bởi vậy dần dần bị cái khác binh khí thay thế. Bình thường võ tướng cũng sẽ không sử dụng loại này hao tổn rất lớn thể lực binh khí. Lâu dần, loại này Tây thương lượng thời kỳ thịnh hành binh khí ngược lại bị trở thành hình thù kỳ lạ binh khí, đến cuối thời Đông Hán đã rất ít người sử dụng nữa chiến biệt làm bên người binh khí. Hồ Tranh trên tay một đôi ngắn biệt, cái dài 5 thước, lưỡi búa dài 1 thước có thừa, dài chỉ tay, cao 1 thước, đũa lưng dài trùng, Việt phần dưới còn có một cái ba mặt hình dáng thiết truy. Một mình chiến Việt chí ít không xuống 50 cân, một đôi chiến Việt tính gộp lại, có tới hơn 100 cân trọng lượng. Loại này ngắn trôi đối với Việt, mặc dù là ở Tây Chu thời kỳ cũng rất ít người sử dụng, bây giờ đã đến cuối thời nhà Hán, xưng là quỷ dị binh khí cũng không quá đáng. Nào đó chính là Kim Nê bệ thống lĩnh Lý Trí, mày là người phương nào? Hai chân sau khi rơi xuống đất, Lý Trí không có lập tức công kích, mà là tự báo họ tên, lấy đó đối trưởng người tiền phong coi trọng. Đối chiến nói tên họ, đây là tôn trọng đối thủ thể hiện. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tây Lương trưởng người tiên phong sát thực bất phàm, thực lực bản thân đã thắng được Lý Trí tán đồng. Tiến ổn hồ tranh. Xuất hiện vì là Lý Giác tướng quân dưới trướng tiểu hiệu, phụ mệnh trưởng cờ. Ngươi nghĩ cấp đoạt nào đó sau lưng xoáy kỳ, phải đạp lên thi thể của ta quá khứ, bằng không đừng hòng thực hiện được. Trưởng người tiên phong thông báo họ tên, tỏ rõ vẻ tuyệt quyết địa trừng mắt Lý Trí trầm giọng nói. Hiển nhiên, hồ tranh trên tay đối với việc cùng Lý Trí rằng co so sánh lực cũng không thoải mái, hắn đồng dạng trước tiên cảm nhận được Lý Trí mạnh mẽ. Nói ra này câu tàn nhẫn, bất quá là chính mình cho mình tiếp sức, tăng cường tự tin. Trên thực tế, hồ tranh cũng không đần, chỉ là bị giới hạn tự thân hoàn cảnh lớn lên cùng từ xa xưa tới nay hình thành sự phương thức, thúc đẩy hắn cực kỳ tự ti, tầm mắt cứ thấp, cẩn thận chặt chẽ, toàn quân đều chỉ là vì có thể ăn cơm no, không chịu đói mà thôi. Còn những thứ khác, cũng không ở lo nghĩ của hắn bên trong. Hiện nay hắn phụ mệnh thủ vệ trung quân xoáy kỳ, đây cũng không phải là một cây đơn thuần chiến kỳ, mà là ba con dê béo, Vương Phương đồng ý cho hắn. Chỉ cần bảo vệ xoáy kỳ, chiến hậu hắn liền thu được ba con dê nướng nguyên con, có thể được một ít kim ngân ban thưởng. Chỉ có điều trong này ngọn nguồn, Lý Trí kiên quyết sẽ không biết. Bởi vậy hắn nghe được Hồ Tranh lời nói này sau khi, phản lại cảm thấy Hồ Tranh rất có cốt khí, là cái hán tử đỉnh thiên lập địa. Được. Lý Trí không chút nào keo kiệt địa than thở một tiếng, lập tức trầm giọng đối với Hồ Tranh nói rằng, khí lực không nhỏ, ngươi dám sử dụng ngắn trôi đối với việc làm binh khí, võ nghệ hẳn là sẽ không quá kém. Ngươi nên chú ý, lần này ta nhất định định đoạt dưới xoáy kỳ. Nếu như ngươi có thể chống đối 10 cái hiệp mà không tử, chiến hậu ngươi liền đến Vũ Uy quân tới tìm ta, sau này hãy theo ta. Bái tướng phong hầu, ta không thể làm chủ, nhưng cho ngươi cả đời áo cơm không lo vẫn là có thể làm được. Nói ra lời nói này lúc, Lý Trí cũng chẳng qua là cảm thấy Hồ Tranh rất đối với tính tình của chính mình, thuận miệng vừa nói như thế, căn bản không có bận tâm song phương đối địch thân phận. Nhưng mà, Hồ Tranh trả lời lại làm cho Lý Trí cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Được, một lời đã định, không cho đổi ý. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, sau đó ta hãy theo ngươi, bất quá ngươi đến làm cho ta ăn no mà cấm, không thể nuốt lời. Hồ Tranh rất có kỳ sự trịnh trọng nói rằng. Ế, một lời đã định, tuyệt không nuốt lời. Lý Trí biểu hiện kinh ngạc gật đầu đáp ứng. Lập tức hắn đột nhiên hai tay dùng sức, xiềng xích tùy theo hướng tây nghiêng, mà Hồ Tranh cũng sớm có phòng bị, trong tay đối với việc chặt chẽ chói lại xích sắt vòng tròn, phình má, cùng Lý Trí khoảng trừng, trái phải di động, so sánh lực giằng co. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dè sặc vê ôn gì tật gì dẹt vê mỗi ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 323, Tà Dương huyết chi kết thúc anh. Bây giờ thời gian cấp bách, im nê vệ chiến cuộc đáng nguy, Lý Trí căn bản không có nhàn hạ cùng Hồ Tranh so sánh lực giằng co. Nhưng thấy hắn nắm chặt xiềng xích thời gian, đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, trong nháy mắt từ bỏ cùng Hồ Tranh so sánh lực, thân thể dọc theo trên tay trái xiềng xích nhanh chóng xoay chuyển, đem dài hơn 2 trượng xích sắt quấn quanh ở trên người. Thừa dịp Hồ Tranh đột nhiên không kịp chuẩn bị sắp, thân hình hắn nhanh chóng tới gần, chân trái một đòn chết đạp, đá vào Hồ Tranh trên cổ tay phải. Hừ. Để Lý Trí không có nghĩ tới là, Hồ Tranh gặp thời năng lực ứng biến cực cường. Ngay khi hắn chân trái đá tới trong nháy mắt, Hồ Tranh đột nhiên về phía trước bước ra một bước dài, lấy nghiêng người phá tan Lý Trí đá tới chân trái, lại một lần nữa phá tan Lý Trí công kích. Bất quá Hồ Tranh tuy rằng bảo toàn cổ tay phải, nhưng bên trái phía sau lưng vẫn là kết kết thật thật đã trúng một cước, đau đến hắn nặng nề hừ lạnh một tiếng. Soạt. Nhẫn nhịn trên lưng đau đớn, Hồ Tranh tay phải ngắn việt đột nhiên xoay một cái, trong nháy mắt buông lỏng ra Lý Trí tay trái xích sắt. Chợt, chỉ thấy thân hình hắn xoay một cái, trên tay phải ngắn chui chiến việt hung hãn bổ về phía tiếp thân cận chiến Lý Trí. Đồng nhất nhớ xoay người bổ, thân pháp cực kỳ cấp tốc, cùng trước hắn đại cất bước làm liền một mạch, vừa nhanh vừa mạnh, nếu là một đũa bổ trúng Lý Trí, đủ để đem chém thành hai khúc. Hồ Tranh trong tay đối với việt vừa là binh khí ngắn, lại là binh khí nặng, mà hắn cũng là thuần túy hát tốt, không có vật cưới. Bởi vậy, thiếp thân cận chiến là hắn am hiểu nhất chém giết kỹ xảo, thân thủ mạnh mẽ, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi nhất kích đều có ngàn quân lực, thế không thể đỡ. Không phải là độc nhất vô song. Lý Trí bản thân cũng không quen kỵ binh tác chiến, tương tự là cái am hiểu đi bộ chém giết người. Thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng thấy Lý Trí tay trái ra sức kéo một cái, khiến Hồ Trần tay trái việt không thể không tùy theo nâng lên. Nhất thời, tay phải lưỡi búa chém tại tay trái ngắn việt trên, tương đương với tay phải tay trái chân, tự giết lẫn nhau. Mà Lý Trí thì lại nhân cơ hội xiềng xích run lên, từ Hồ Tranh tay phải ngắn việt phần dưới ba mặt thiết truy trên tránh ra. Chợt hắn liền lùi mấy bước, kéo dài cùng Hồ Tranh khoảng cách, mà trên tay hắn hai cái xiềng xích cũng tất cả đều thu lại rồi. Trái lại Hồ Tranh nhưng tự thử các quả, tay phải tay trái chân, khiến tay trái nứt gan bàn tay, máu chảy ồ ạt. Một đũa dưới, không những không chém tới Lý Trí, trái lại đem mình bị đả thương rồi, tay trái ngắn việt suýt nữa tua tay. Một lần nữa thu hồi xiềng xích Lý Trí, lần thứ hai phát động công kích, lần này hắn đến có chuẩn bị. Trước đó hắn không biết Hồ Tranh sử dụng quỷ dị song việt binh khí, tùy tiện ra tay, kết quả bị Hồ Tranh búa dịu trên ba mặt thiết truy treo lại, dây rủa không ra. Lần này hắn tuyệt nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, lại thất thủ lần nữa rồi. Siêu. Một sợi dây xích sắt mặt đất cuốn lên bụi bặm, gào thét mà đến, nhanh như tia chớp quất về phía Hồ Tranh hai chân. Lần này, Hồ Tranh liền làm khó rồi. Hắn chỉ có thể thả người nhảy lên, tránh né xích sắt quật, nhưng không cách nào giáng trả, bởi vì binh khí của hắn không đủ dài, căn bản đánh không tới Lý Trí. Bất quá hắn cũng không phải một mực tránh né, mà là dựa vào nhảy lên tư thế, lần thứ hai áp sát Lý Trí, nỗ lực rút ngắn khoảng cách của Song Vương, để tránh khỏi khắp nơi chịu đòn, không còn sức đánh trả chút nào. Thừa dịp Hồ Tranh nhảy lên thời gian, Lý Trí trên tay, một cái khác đầu xiển xích ổ lên mà ra, lăng không quất về phía Hồ Tranh bay lên không bụng dưới. Vị trí này rất thấp, Hồ Tranh kiên quyết rất khó lợi dụng ngắn biệt trên thiết truy ôm lấy xích sắt. Cong, một tay việt hướng phía dưới hoành chặn, đẩy ra Lý Trí xích sắt, Hồ Tranh thừa cơ một cái chết lộn mèo, tay phải ngắn biệt đột nhiên ném, hướng về Lý Trí lồng ngực bổ tới. Phi búa kỹ năng, xuất kỳ bất ý dấu chưa sẵn sàng, thốt nhiên ném, một đòn giết chết. Đến hay lắm. Mắt thấy trước mặt bay tới phi búa, Lý Trí lớn tiếng khen hay. Mà hắn cao gầy thân thể nhưng vào đúng lúc này đột nhiên tại chỗ lưng, vắt, trở mình, hiểm lại càng hiểm địa tách ra phi búa lưỡi búa, nhấc chân đá vào ngắn biệt ngắn cái lên, trực tiếp đem phi búa đá lên không trung. Chợt, ngay khi Lý Trí lần thứ hai đứng vững một sát na, trên cổ tay hắn hai cái xiềng xích đồng thời bứt ra, một trên một dưới quất về phía Hồ Tranh hai chân. Lần này, Hồ Tranh tránh thoát sát mặt đất cái kia đầu xích sắt, lại không có thể đồng thời tách ra quất về phía xích sắt, đột nhiên bị Lý Trí tay phải xiềng xích quấn lấy chân trái. Thoáng chốc, Lý Trí không giống nhau, không chờ Hồ Tranh rơi xuống đất, hai tay hợp lực, vung cánh tay lên một cái. Tay phải xích sắt vững vàng quấn lấy Hồ Tranh chân trái, đem thân thể hắn đứng chổng ngược trên khu vực không trung, khiến hắn dù có ngàn quân lực cũng không dùng được, trong tay có chừng một nhánh ngắn việt đồng dạng không xếp hạng tới công dụng. Đi. Theo Lý Trí quát khẽ một tiếng, bốn chân bay lên không, Hồ Tranh bị hắn dùng lực quăng về phía tây lương xoáy kỳ của cờ. Vành, kéo kẹt, đùng. Ở mạnh mẽ lực đạo liên lụy xuống, Hồ Tranh bay ngang mà đến thân thể nặng nề đện ở trên cột cờ, cũng đem thủ vệ xoáy kỳ một tên binh sĩ đánh bay ra ngoài. Thoáng chốc, thủ đoạn thu cột cờ bị Hồ Tranh chặn ngang đục gãy, theo một tiếng kéo kẹt vang lên giòn giã, nguyên bản cao cao lay động tây lương quân xoáy kỳ ầm ầm trụ xuống. Cốc cốc cốc. Ngay khi chiến kỳ sắp rơi xuống đất sắp, chỉ thấy một cái cao gầy thân ảnh của nhún người nhảy lên, lang không tiếp được chặn ngang bẻ gãy tây lương quân xoáy kỳ. Chính gặp hắn gánh xoáy kỳ thân hình hạ xuống sắp, long lân mãng lưu thú xông ra tầng tầng vây chặt tây lương chiến kỵ, vừa bận chạy đến dưới người của hắn. Chợt, chỉ thấy người này tinh chuẩn không có lầm rơi xuống mãng lưu thú sau lưng lên, mà mãng lưu thú tùy theo nhanh chân lao nhanh, đầu đá lung tung, thẳng đến tây lương quân phía sau quân trận mà đi. Hồ Tranh, nhớ kỹ ước định của chúng ta, chiến hậu tới tìm ta nữa. Thành công đoạt được tây lương xoáy kỳ Lý Trí, rơi xuống long lân mãng lưu thú trên lưng trong nháy mắt, còn không quên quay đầu đối với ngã xuống đất Hồ Tranh căn dặn một tiếng. Hiển nhiên, Hồ Tranh tuy rằng không thể bảo vệ tây lương quân xoáy kỳ, nhưng thực lực của hắn nhưng đạt được Lý Trí khẳng định. Ở vừa giao phong ngắn ngủi bên trong, Lý Trí cùng Hồ Tranh tổng cộng đánh 8 cái hiệp, khoảng cách Lý Trí chỗ nói 10 cái hiệp đã rất gần. Mà Lý Trí cùng người đối chiến xưa nay cũng không phải lấy hiệp luận thắng thua, thắng bại thường thường ở mấy hiệp bên trong có thể thấy rõ ràng, căn bản sẽ không xuất hiện ác chiến mấy chục, trên trăm cái hiệp chiến đấu. So sánh với đó, Hồ Tranh có thể cùng Lý Trí chiến đấu 8 cái hiệp vừa mới bị thua, đủ thấy thực lực bản thân cực cường, sức chiến đấu phi phàm. Gánh tây lương quân xoáy kỳ Lý Trí, điều động long lân mãng lưu thú cấp tốc chạy trốn. Dọc theo đường gặp phải tây lương chiến kỵ đều bị hắn vung vẩy cột cờ đánh rớt xuống ngựa. Thêm nữa mãng lưu ra thú thô kén dày, thân thể khổng lồ, nhanh chân chạy như điên, tầm thường chiến mã né tránh càng sợ không kịp, căn bản không có thể cùng chống đỡ. Cứ như vậy, Lý Trí vai khiêng tây lương xoáy kỵ miễn cưỡng xông ra trùng đây, hướng về bên ngoài mấy dặm vũ uy thiết kỵ chạy gấp mà đi. Hãm trận doanh bày trận nên địch, giết vũ uy trung quân. Giữa lúc Trương Liêu ở trước trận cùng Lý Giác kịch liệt chém giết sắp, trung quân đem dưới đài đột nhiên xuất hiện một nhánh mấy ngàn người nhân mã. Theo lĩnh binh tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, cự thuận trận đột nhiên hướng về hai bên phân tán. 800 tầng giáp bộ tốt bảy trận chạy đến trước trận, 5 người làm một tổ, hung hãn không sợ tây lương thiết kỵ xung phong, tách ra chiến mã xung kích, nâng la chắn ngăn trở kỵ binh cư cao lâm hạ vùng tới chiến đao hoặc trường thương, mà những người khác thì lại một thương đem kỵ binh đâm xuống dưới ngựa. Này 800 tên trọng giáp binh, đừng xem người không nhiều, đối phó kỵ binh xung phong kỹ xảo cực kỳ thành thạo, giết địch tốc độ cực nhanh. Thế nhưng, mảnh nhìn bọn họ giết địch kỹ xảo, động tác của bọn họ cũng không nhanh, mỗi người chỉ làm một động tác, 5 người một tổ, một người phía trước nhiễu loạn kỵ binh tầm mắt, né tránh, móc, câu đuổi ngựa, nâng la chắn, ám sát. Nếu như có một người sai lầm, như vậy né tránh người nhân cơ hội bù đắp. Chọn bộ kỹ xảo làm liền một mạch, phối hợp thành thạo, không chê vào đâu được. 800 tầng giáp bộ binh tự nhiên không ngăn được hơn vạn tây lương thiết kỵ xung phong. Không quá nặng binh giáp cũng không phải một mình tác chiến, bọn họ chỉ là ở cự thuẫn trong trận chiếm cứ một khu vực nhỏ, lượng lớn sát thương tây lương chiến kỵ, mà cái khác tây lương chiến kỵ tự có vũ uy cự thuẫn binh chống đối. Này 800 tầng binh giáp đến, nhất thời để Trương Liêu thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với cái này chi trọng giáp binh quá quen thuộc, sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn, tuyệt đối là bộ binh vua. Chỉ dựa vào này 800 tầng binh giáp, có thể bảo vệ chúng quân xoáy kỳ trong nửa canh giờ không mất, chỉ cần này 800 người không có chết quang, tây lương quân đừng hỏng cướp đi xoáy kỳ. Cái này chi trọng giáp binh chính là Lữ Bố dưới trướng Vương Bại Quân, Hãm Trận Doanh. Nhánh binh mã này tùy tùng Lữ Bố chinh chiến nhiều năm, lũ lập kỳ công, chiến tích chi hiển hách vẫn còn lang kỵ quân bên trên. Chỉ tiếc huấn luyện cái này chi trọng giáp bước binh tướng lĩnh không bị Lữ Bố chỗ vui, thậm chí khiến Lữ Bố sinh chán ghét, bởi vậy nhánh binh mã này vẫn không chiếm được mở rộng, cũng không có sung túc lương đồng chống đỡ, nhiều năm qua vẫn duy trì ở khoảng 800 người. Cái này chi trọng giáp binh thống lĩnh chính là mất tích đã lâu Cao Thuận. Ở xưa kia hôm nay Lữ Bố trong quân, chân chính có thể làm cho Trương Liêu cùng với Giao Hảo tướng lĩnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có Tào Tính cùng Cao Thuận hai người mà thôi, mà Cao Thuận càng là hắn đang kính trọng người. Chỉ là bá sông đánh một trận xong, Cao Thuận liền mất tích, mấy tháng tới nay đều chưa từng lộ diện, có thể nói là bặt vô âm tín. Tuy rằng Trương Liêu suy đoán Cao Thuận vô cùng có khả năng ẩn thân với Vũ Huy trong quân, mà Lang Kỵ quân tướng sĩ cũng có người tận mắt nhìn đến Cao Thuận bị Lý Lợi bắt giữ, nhưng Lý Lợi nhưng đối ngoại tuyên bố chưa từng thấy Cao Thuận một thân. Liền Cao Thuận cứ như vậy không giải thích được biến mất rồi, sống không thấy người, chết không thấy xác. Trương Liêu tướng quân hãy lui ra sau nghỉ ngơi chốc lát, đợi nào đó đến chiến hắn. Ngay khi Trương Liêu cùng Lý Giác giao chiến hơn 40 hiệp sắp, chỉ thấy lúc trước đối với hám trận doanh tướng sĩ phát hiệu lệnh tướng lĩnh thúc ngựa xuất trận, múa đao thẳng hướng Lý Giác. Kim cổ. Trương Liêu nhờ vả Vũ Huy quân thời gian không lâu, trong quân có một nửa tướng lĩnh hắn cũng không nhận ra. Bất quá kim cổ người, hắn nhưng là cả đời đều không quên được. Vô địch thiên hạ Lữ Bố cánh tay trái liền hủy ở kim cổ trong tay, như vậy dương danh thiên hạ việc, làm người chứng kiến một trong Trương Liêu há có thể quên. Ngươi cũng tốt, đa tạ tướng quân cứu viện tri ân. Trương Liêu nghĩ kim cổ chân trái đã tan thế, bản muốn mở miệng từ chối, đã thấy hắn đã cùng Lý Giác giao thủ. Việc đã đến nước này, Trương Liêu ngoại trừ nói cảm ơn ở ngoài, cũng chỉ có thể đánh ngựa trở về trung quân. Đánh ngựa về trận trên đường, Trương Liêu quay đầu thoáng nhìn, vừa bạn thấy Tây Lương quân soái Kỳ ngã xuống một màn. Trong ngay mắt, một trận mừng như điên sông lên đầu, hắn lúc này quay lại thân ngựa, lần thứ hai vọt tới trước trận, đối với Lý Giác lớn tiếng quát, tướng quân mà lại xem, của ngươi trung quân soái Kỳ đã mất, Tây Lương quân thất bại. Nói hưu nói vượng. Bổ tướng. Lý Giác nghe vậy giận tím mặt, lớn tiếng trách cứ Trương Liêu. Nhưng mà, khi hắn quay đầu lại nhìn về phía trung quân soái Kỳ lúc, chửi ầm lên tiếng im bặt đi, bởi vì hắn trung quân soái Kỳ thật sự không thấy. Này, hắn hái mắt cẩn thận tìm kiếm tự mình soái Kỳ, nhưng sửng sốt không tìm được, nhất thời Lý Giác biểu hiện đại biến, kinh ngạc nói không ra lời. Chiến cuộc đã định, Lý Giác tướng quân nghĩ có đúng không? Giữa lúc Lý Giác sắc mặt xanh hồng bất định sắp, giả hủ đánh ngựa xuất trận, lên tiếng hỏi. Mắt thấy Lý Giác sắc mặt biến ảo chập chờn, trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thụ được sự thực này, giả hủ tiếp tục nói, cho dù tướng quân đoạt được quân ta soái Kỳ lại có thể thế nào, tướng quân của mình soái Kỳ cũng làm mất đi. Như vậy tới nay, hai người bọn ta quân còn phải lại chiến một hồi sao? Huống hồ tướng quân lúc này muốn cướp đoạt quân ta soái Kỳ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mà tướng quân dưới trướng tướng sĩ mắt thấy soái Kỳ đã mất, khó tránh khỏi quân tâm bất ổn, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Vì bảo tồn ta Tây Lương đại quân thực lực, phòng ngừa vô vị thương vong, vì thiên hạ thương sinh cùng Trường An triều đình đại cục ổn định, người ta hai quân lập tức minh kim thu minh. Không biết tướng quân ý như thế nào? Lý Giác lúc này tâm loạn như ma, tất cả tâm tư xông lên đầu, trong lúc nhất thời dĩ nhiên vẻ mặt hốt hoảng, thần bất thủ xá, liền ngay cả ngồi ở trên lưng ngựa thân thể đều lung lay ngọc rơi, nếu không phải chiến đao cắm trên mặt đất chống thân thể, suýt nữa chồng xuống dưới ngựa. Thất bại, ác chiến đến nay, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt sắp, soái Kỳ mất rồi, chính mình cứ như vậy không giải thích được thất bại. Điều này làm cho tự cao tự đại Lý Giác làm sao có thể đủ tiếp được. Hai quân chém giết đến đây, mấy vạn tướng sĩ thậm chí 10 vạn tướng sĩ huyết tung sa trường, cuối cùng vẫn là Tây Lương quân thất bại, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Giả Hủ hai mắt nhìn chằm chằm Lý Giác, nói rằng, tướng quân cùng ta chủ vốn là thân thúc cháu, huyết thống liên kết, đi tới kim hôm nay tình cảnh như vậy, đúng là không phải bất đắc dĩ. Nửa tháng qua, chủ công nhà ta lo âu một phiền, thường tư xin lỗi tướng quân, cực kỳ tự trách. Ưu tư thành nhanh, chúa công vì thế một bệnh không nổi, nằm trên giường hơn 10 ngày vừa mới chuyển biến tốt lên. Trận chiến này trước đó, trong quân có người kiến nghị chúa công chọn dùng trạm thủ chiến thuật cùng tướng quân đối chiến, chúa công vì thế giận tím mặt, đem người một tuốt đến cùng, giáng thành thứ dân, vĩnh viễn không mớ người. Hai quân giao chiến thời gian, chủ công nhà ta vì sao phải để Vũ Huy thiết kỵ xuất kích hai cánh, bởi vì những lính kia mã không phải tướng quân dòng chính, trận chiến này mặc kệ ai thắng ai thua, thắng lợi một phương đều có thể rất nhanh trưởng khống toàn quân. Đại chiến đến đây, hai quân tướng sĩ vì thế bỏ ra thương vong to lớn, lúc này chiến cuộc đã định, tướng quân còn do dự cái gì? Lẽ nào nhất định phải đợi đến Tây Lương quân triệt để diện, tướng quân mới bằng lòng bỏ qua sao? Quả thực như vậy, chủ công nhà ta cố nhiên phải gánh bất nghĩa bất hiếu tên, nhưng tướng quân đã là người cô đơn, lại có gì mặt mũi sống một mình trên đời. Mời tướng quân nhanh chóng làm quyết đoán, nhiều chần chờ một khắc thì sẽ có mấy ngàn tướng sĩ bỏ mình, tướng quân nỡ lòng nào thì sao? Giả Hủ lời nói này có thể nói là chữ chữ gõ vào Lý Giác trong tâm khảm, khiến ánh mắt của hắn né tránh, trên mặt hiện ra rõ ràng xấu hổ vẻ. Lập tức, chỉ thấy hắn vô lực giơ lên chiến đao, điên loạn mà quát, "Minh Kim thu binh, trận chiến này quân ta thất bại!" Đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh, đột nhiên, Tây Lương quân trung quân Vương Phương trước tiên vang lên kim thanh âm, mà Vũ Huy trung quân tùy theo bây giờ. Nhất thời, thanh thúy kim âm thanh hướng bốn phía quyết tán, lát sau đồng bình ở phạm vi mấy chục dặm trên hoang dã. Du Dương bây giờ trong tiếng, phạm vi 10 dặm trên chiến trường chém giết im bặt đi, đao kiếm vào vỏ, vô số may mắn còn sống sót tướng sĩ vì thế mừng đến phát khóc. Tùy theo hai quân tướng sĩ từng người trở về phe mình trung quân, rất nhiều quen biết tướng sĩ tuy hai mà một địa dắt díu lấy thương binh, chậm rãi hướng về ZHNZ trung ương chiến trường tụ tập. Thời khắc này, chém giết lặng yên đi xa, chỉ có nồng nặc mùi máu tanh ở mảnh này trên hoang dã tràn ngập, dòng máu nhuộm dần một phương này bùn đất. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút vê đút ôn gì tật dê sọc vê đôn gì tật dị dẹt vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 324, một vần minh nguyện đinh đinh đinh, kết thúc rồi hả? Thân ham trùng vây Lý Lợi nghe được bây giờ âm thanh lúc biểu hiện rung bần bật, xách ngược kim nghe chiến nào, điều động kim nghe thú vương vật cưới quay đầu, xoay người lại phóng tầm mắt tới Vũ Huy trung quân soái Kỳ. Đã thấy soái Kỳ còn tại đem trên đài cao cao lay động, nhất thời hắn sâu sắc thở ra một hơi, như chút được gánh nặng than nhẹ một tiếng. Ngơ ngác đứng lặng ở hổ bí thiết kỵ vây kín bên trong, Lý Lợi trong tay kim nghe thiết bồi chiến đao lưới đao trên còn tại tí tách máu tươi, toàn bộ chiến đao đều bị máu tươi nhuộm dần, mơ hồ hiện lộ ra quỷ dị ánh đao. Không chỉ có là Lý Lợi như vậy, Trung quanh Kim Nghê vệ tướng sĩ tất cả đều như vậy, binh khí trong tay đều bị huyết dịch nhuộm dần, chiến giáp ngấm huyết, mấy ngàn tướng sĩ quanh thân lóng lánh yêu dị huyết quang. Kim Nghê vệ như vậy, Hổ Bí Doanh Thiết Kỵ cũng như thế. Một hồi chém giết đẫm máu, 8.500 Kim Nghê vệ tướng sĩ bây giờ chỉ còn giữ lại hơn 4.000 kỵ, gắn liền với thời gian không tới 3 khắc, binh mã liền tổn hại quá bán. Đủ thấy chiến đấu chi kịch liệt, chém giết sự khốc liệt, nhưng gọi là liều chết vật lộn với nhau, không chết không thôi. Cùng Kim Nghê vệ so với, Tây Lương Hổ Bí Doanh Thiết Kỵ đồng dạng tử thương nặng nề. Vây chặt Kim Nghê vệ 20.000 Tây Lương chiến kỵ, chiến đến bây giờ thời gian, cũng chỉ có hơn 12.000 chiến kỵ vẫn còn có lực đánh một trận, còn lại 7-8.000 người không chết cũng bị thương. Chiến đấu đến cái này phân thượng, song phương tướng sĩ đều giết đỏ mắt rồi. Nếu không phải liên tục không ngừng bây giờ âm thanh kéo dài không thôi, thúc đẩy hai quân tướng sĩ dần dần hoàn hồn tỉnh lại, chỉ sợ chém giết nhưng đang tiếp tục, cũng sẽ không bởi vì vài tiếng bây giờ âm thanh mà thả xuống binh qua, nghỉ binh đình chiến. Kim Nghê vệ cùng Hổ Bí Doanh ở giữa đẫm máu chém giết chỉ là như vậy đại một góc chiến trường, hai quân hơn 200.000 từng đôi chém giết, có thể nói là khắp nơi ánh đao bằng kiếm, máu nhuốm đỏ trường không. Binh qua dưới, sinh mệnh có vẻ biết bao yếu đuối, tiên máu nhuộm đỏ đại địa, máu tanh tràn ngập bầu trời đêm. Chiến tranh chính là máu và lửa của rửa, sống và chết về thường, thân thể máu thịt tan ca. Cốc cốc cốc. Khi hai quân tướng sĩ đắm chìm tại máu tanh ở trong ngơ ngác thất thần thời gian, Lý Lợi khống chế lấy Kim Nghê thú vương đi chậm rãi, bốn vó đạp nhẹ âm thanh vào đúng lúc này có vẻ càng lanh lảnh vang dội. Kim Nghê thú vương từ dậm dạp chẳng trị Tây Lương chiến kỵ trung gian xuyên hành mà qua, Lý Lợi dục ngựa bước lên Tây Lương trung quân đài cao, đi tới vương phương trước người, chậm rãi hồi mã xoay người, giơ lên cao Kim Nghê chiến đao, lệ tiếng quát to nói, hai quân tướng sĩ nghe lệnh, xếp thành hàng thu binh. Giống, Kim Nghê thú vương rất có linh tính, giữa lúc Lý Lợi tiếng nói vừa dứt sắp, nó móng trước bay lên không đứng thẳng người lên, ngửa đầu thét dài. Thoáng chốc, to lớn tiếng thú gào vang vọng bát phương, rung động khắp nơi, ở trong trời đêm khuấy động nổ vang, tiếng vang dài lâu. Giống, giống, giống giống. Thình thịch hoành. Chúa công Mỹ Vũ, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, mấy bạn vũ uy quân tướng sĩ giơ lên cao binh khí lên tiếng gào thét, binh khí giơ lên lại thả xuống, chấn động đến mức đại địa bị run rẩy, tiếng ầm ầm xông thẳng lên trời. Nặng, 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 mà ngây người như phong Tây Lương quân tướng sĩ, trải qua ngắn ngủi hồ đồ mê man sau khi, ở từng người lĩnh binh tướng lĩnh ngẩng đầu lên đái động hạ, đồng ý âm thanh ầm ầm mà lên, liên tiếp cuối cùng hội tụ thành chỉnh tề một câu nói, cần tuân chúa công hiệu lệnh. Sau một canh giờ, hai quân may mắn còn sống sót tướng sĩ, ở Vũ Huy chúng quân đem trước đài trên hoang dã tụ tập, một lần nữa bày trận. Phía đông là Vũ Huy quân, phía tây là Tây Lương quân. Hai bên từng người xếp thành ba khối phương trận, hai quân tướng lĩnh chiến ở phía trước nhất, kỵ binh ở giữa, bộ quân cư trái, đồ quân nhu binh, máy bắn đá cùng xe nọ trận các loại, chờ tướng sĩ cứ phải. Hai quân tạo thành 6 cái phương trận, gần 20 vạn đại quân đủ tụ tướng đài dưới, hàng vạn con cây đuốc đem phương này tròn hơn 10 dặm hoang dã chiếu lên thoáng như ban ngày, có thể cùng hạo nguyện tranh huy. Gần 200.000 người, không sai, hiện nay đứng ở đem dưới đài binh mã chỉ có không tới 200.000 người. Đây là Tây Lương quân cùng Vũ Huy quân tính gộp lại sau binh mã nhân số tổng. Một hồi ác chiến dưới, Tây Lương trung quân Lý Giác dưới trướng bộ kỵ toán cùng nhau còn sót lại hơn 5 vạn người, hai cánh bại quân còn có hơn 3 vạn người, tính toán không tới 90.000 binh mã. Nguyên bản Tây Lương quân cầm binh 170.000, ngoại trừ 2-3 vạn tán loạn mà chạy binh sĩ, hiện nay chỉ còn lại này 90.000 bộ kỵ rồi. Nói cách khác, Tây Lương quân ở đây trong chiến đấu, chỉ ít tử thương 50.000 chi chúng. So với Tây Lương quân, Vũ Huy quân tướng sĩ tử thương con số cùng Tây Lương quân không kém bao nhiêu, đại chiến bên trong không có rơi vào bất kỳ chỗ tốt nào. Bởi vì ác chiến đến nay, Vũ Huy quân từ đầu đến cuối không có xuất hiện phạm vi lớn chạy tán loạn hiện tượng. Mà vừa vặn là vì Vũ Huy toàn quân tử chiến không lùi, đẫm máu chém giết, mới làm cho tướng sĩ thương vong nặng nề, bộ quân tử thương nhiều nhất. Vũ Huy trung quân vốn có 80.000 chi chúng, thêm vào kim cổ bộ đội sở thuộc hơn 7.000 đồ quân nhu binh, ước 9 vạn người, một trận chiến đến dưới, trung quân toàn bộ nhân mã tính gộp lại chỉ không đủ 4 vạn người. Chỉ trung quân một bộ, liền thương vong 50.000 binh mã. Con số này liền cùng Tây Lương quân thương vong tổng số ngang hàng. May mà Vũ Huy Thiết Kỵ thương vong không lớn, khai chiến lúc tổng cộng có 60.000 chiến kỵ, bây giờ đại chiến kết thúc, Vũ Huy Thiết Kỵ còn có sắp tới 50.000 chi chúng, gần như sức chiến đấu không tổn hại, thực lực dư âm. Chỉ bằng vào hai quân hiện hữu binh mã số lượng mà nói, hai quân vẫn cứ thế lực ngang nhau, binh lực không phân cao thấp. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, trên thực tế, bây giờ Tây Lương quân đã chân chính bị Vũ Huy quân đánh cho tàn phế. Đặc biệt là Tây Lương tướng lĩnh tử thương nặng nề, vốn có ngũ đại thực lực phái tướng lĩnh, Lý Giác, Quách Tỷ, Đoạn Đổi, Trương Tế cùng phản chủ. Bây giờ chỉ còn giữ lại Lý Giác một người, bốn người khác không chết cũng bị thương. Hạng hai tướng lĩnh đúng là thương vong không lớn, Lý Mông, Vương Vương, Quách Mánh bọn người vẫn còn, mặc dù trên người có tổn thương, cũng không có gì đáng ngại. Hai tướng so sánh dưới, Vũ Huy tướng lĩnh tử thương không nhiều, phổ thông tướng lĩnh tử vong tình huống tạm thời không biết được, chủ yếu tướng lĩnh nhưng là không một chết trận. Ở giữa, Dương Định hay là này trong chiến đấu duy nhất bị thương nặng chủ yếu tướng lĩnh, bất quá hắn đang đại chiến bắt đầu trước liền bị rời đi ra, tính mạng không lo. Chín thước đem trên đài, lúc này cắm vào hai cây chiến kỳ. Vũ Huy quân cùng Tây Lương quân xoáy kỳ song song dựng đứng, đón gió đêm cao cao lay động. Chỉ có điều nơi này là Vũ Huy quân trung quân đài cao, Tây Lương quân xoáy kỳ cắm vào nơi này, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Mặc dù là không biết chữ phổ thông tướng sĩ, tùy tiện liếc mắt nhìn liền biết Tây Lương quân chiến bại. Dưới chiến kỳ, lúc này chỉ có 3 người đứng ở trên đài cao, Tư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống 18 vạn Tây Lương tướng sĩ, bọn họ là Lý Lợi, Lý Giác cùng Giả Hủ. Lý Giác tướng quân, ngoại trừ thương binh ở ngoài, hai quân tướng sĩ đã tập hợp rồi. Đem trên đài, mắt thấy chúa công Lý Lợi đang cúi đầu đối với Lý Chí nói chuyện. Giả Hủ bước nhẹ đi tới Lý Giác phía sau, thấp giọng nhắc nhở. Lý Giác nghe vậy khẽ bước cằm, trên mặt vẻ mặt nhưng cực kỳ cay đắng, gò má đỏ lên, ánh mắt vô cùng âm trầm, có vẻ hơi khó có thể mở miệng. Hắn đương nhiên biết Giả Hủ nghĩa bóng, đơn giản là nhắc nhở hắn Lý Giác trước mặt mọi người tuyên bố Tây Lương quân chiến bại, Tây Lương quân từ đó nhập vào Vũ Huy quân, toàn quân do Lý Lợi toàn quyền tiếp quản. Câu nói này nói đến rất đơn giản, trên dưới miệng lưỡi mở ra đóng lại, âm thanh liền phát ra rồi. Nhưng câu nói này nhưng là ý nghĩa phi phàm. Chỉ cần Lý Giác trước mặt mọi người nói ra câu nói này, Tây Lương quân chủ xoáy liền như vậy liền đổi chủ. Hai quân hợp hai là một, trong đó còn bao gồm dưới trướng hắn hơn 3 vạn dòng chính binh mã, sau này toàn quân chỉ có một chủ soái, cái kia chính là Vũ Huy Lý Lợi. Thúc cháu chi tranh, người thắng thắng được đầy bồn đầy bát, kẻ bại thua thất bại thảm hại, mất hết vốn liếng. Đây chính là trận này nhìn như đánh nhau vì thể diện chiến tranh kết quả. Tây Lương quân chúng tướng sĩ nghe lệnh, trận chiến này chúng ta chiến bại, nhưng ta Tây Lương tướng sĩ đều là thẳng thắn cương nghị nam nhi tốt. Đại trưởng phu tự nhiên nói lời giữ lời, dựa theo trước khi chiến đấu hai quân ước định, Tây Lương quân tự tối nay lên nhập vào Vũ Huy quân, toàn bộ quân tướng sĩ tự mình Lý Giác trở xuống, toàn bộ nghe theo Lý Lợi tướng quân điều khiển. Dám to gan kháng lệnh người, giết không tha. Cố gắng chấn định nói xong lời nói này, Lý Giác toàn thân khí lực phảng phất trong nháy mắt bị lấy hết giống như vậy, biểu hiện chán nản lùi đến Lý Lợi phía sau, lập tức bước chân lướt nhẹ địa lặng yên đi xuống đem đài. Khi Lý Giác đi xuống đem đài trong nháy mắt, Lý Lợi vừa vặn cùng Lý Chí nói xong, lập tức hắn thình lình đứng thẳng người, nhanh chân đi đến đem đài ZHNZ trung ương, hai con mắt lấp lánh mắt nhìn xuống dưới đài hơn 100.000 Tây Lương tướng sĩ. Tự kim hôm nay lên, Vũ Huy quân cùng Tây Lương quân sáp nhập làm một quân, vẫn là Tây Lương quân. Chúa công Uy Vũ. Uy Vũ. Uy Vũ. Lý Lợi lời còn chưa dứt, bên dưới đài cao Tây Lương quân tướng sĩ liền cùng kêu lên hô to, thanh trấn tứ phương. Rõ ràng nhưng, Lý Lợi động tác này thắng được dưới đài Tây Lương quân to lớn tán đồng, sâu đắc nhân tâm. Chỉ là rất nhiều tướng sĩ e sợ đều không để ý đến một cái sự thực khách quan, cái kia chính là Lý Lợi dưới trướng Vũ Huy quân nguyên bản chính là Tây Lương quân một phần. Ở Tây Lương địa giới lên, ngoại trừ Tây Lương quân ở ngoài, còn có thể là cái gì quân đội? Mặc dù là trước đây Vũ Huy quân ở Quan Đông chư hầu trong mắt vẫn là Tây Lương quân, cùng đồng chắc dưới trướng Tây Lương quân căn bản không có khác nhau. Ở hơn 100.000 tướng sĩ hô to trong tiếng, Lý Lợi nhẹ nhàng nâng tay, dưới đài nhất thời túc lắng xuống. Kim hôm nay cuộc chiến, mặc kệ ai đúng ai sai, đến đây hai quân quên hết ân oán trước kia, chuyện lúc trước không tội trạng, ân oán xóa bỏ. Bất luận người nào bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì khiêu khích gây chuyện, càng không thể vọng luận báo thủ, người trái lệnh, giết không tha. Giữa anh em ruột thịt còn có tranh chấp không xuống không có chú ý chính hắn thời điểm, tức giận khó nhịn thời gian cũng sẽ ra tay đánh nhau một trận. Chúng ta Tây Lương quân ở giữa chiến đấu liền là như thế, đều là huynh đệ trong nhà, đánh giặc xong sau khi, chúng ta như thường là huynh đệ, như thường ngoạm miếng thịt lớn, chén lớn uống rượu. Bởi vì là giữa huynh đệ không có cách đem thủ. Chúa công nói thật hay. Chúa công và thuế. Lần này nhưng là Vũ Huy quân tướng lĩnh trước tiên khen hay, sau đó Tây Lương quân tướng sĩ dồn dập phụ họa. Lý Lợi đứng ở trên đài cao cười nhạt một tiếng, lập tức biểu hiện nghiêm nghị điệu tiếp tục nói, trận chiến này là một hồi vì tranh thủ Tây Lương hòa bình, bách tính an cư lạc nghiệp mà phát khởi chiến tranh. Chiến hậu, nguyên Tây Lương quân các anh em đi trước Mi ở ngoài thành ăn non nê, sau đó nghỉ ngơi 3 hôm nay, ngày thứ 4 toàn quân một lần nữa trình biên. Hiện tại bổn tướng mệnh lệnh, toàn quân tướng lĩnh từ trên xuống dưới thống kê xuất hiện có người mấy, tất cả ngũ trưởng, thập trưởng, đội xuất, bách phu trưởng cùng đội trưởng, nhớ kỹ thủ hạ ngươi binh sĩ họ tên, sau đó các ngươi này 18 vạn tướng sĩ chính là ta Tây Lương quân quân chủ lực đoàn. Cái khác chạy tứ tán tướng sĩ tương tác vì là quận phủ binh cùng đồn điền binh, phụ trách tất cả thành trì hôm nay thường phòng giữ cùng quân cận, biểu hiện ưu dị người phương có thể vào quân chủ lực đoàn. Ngoài ra, chỉnh biên thời gian, quân hầu trở lên tướng lĩnh chức vị bất biến, nhưng nhất định phải nghe theo quân lệnh điều khiển, trái lệnh không tuân theo người, sắt. Vâng. Theo Lý Lợi dứt tiếng, dưới đài 18 vạn tướng sĩ cùng kêu lên đồng ý. Một tiếng này đồng ý âm thanh số lượng to lớn, có thể nói là kinh động thiên hạ, thấm nhuần bất tiêu. Chờ đồng ý âm thanh tản đi về sau, Lý Lợi cao giọng kiến nói, hiện tại ta mệnh lệnh thu binh trở về thành. Ầm ầm ầm, theo Lý Lợi ra lệnh một tiếng, trên hoang dã 18 vạn tướng sĩ theo tiếng mà động, hậu đội đổi, sửa, trước đội, chậm rãi rút đi nam giao hoang dã. Nhìn theo chúng tướng sĩ từ từ rời đi, Lý Lợi xoay người đối với Giả Hủ phân phó nói, "Văn Hòa, trước mắt đã vào hạng, phải nhanh một chút liệm thi thể hải cốt, thân thể tàn phế cụt tay giống nhau đốt cháy, còn lại đào hố sâu mai táng, tốt nhất đem thi thể kéo đến ít dấu chân người thung lũng chôn sâu. Sau đó, ở lối vào thung lũng lập bia điêu khắc văn, để người chết người nhà tế điện." "Vâng. Ba hôm nay bên trong, thuộc hạ nhất định làm tốt việc này, xin mời chúa công yên tâm." Giả Hủ cung kính nói đáp. Lý Lợi khẽ bước cằm nói, khổ cực Văn Hòa rồi. Chiến hậu, thương vong gia quyến của tướng sĩ trợ cấp cùng đại quân vào thành các loại công việc, do Lý Huyền cùng Lý Nho hai người phụ trách. Văn Hòa thượng cần suy nghĩ một thoáng toàn quân chỉnh biên công việc, còn có Tây Lương quân tướng lĩnh cảm xúc, giá trị này ngàn cân treo sợi tóc, trong quân không có khả năng sinh biến. Cần phải thời gian có thể lấy thủ đoạn lôi đình, không cần kiêng kỵ quá nhiều, ngươi chỉ để ý buông tay làm việc, xảy ra chuyện gì, ta Lý Lợi thay ngươi đẩy. Giả Hủ nghe vậy biểu hiện khẽ nhúc nhích, ánh mắt toát ra lòng cảm kích, không người nói rằng, đa tạ chúa công tín nhiệm, thuộc hạ định không phụ chúa công nhờ bà. Lý Lợi ý cười đầy mặt địa gật đầu, lập tức đưa tay nâng dậy Giả Hủ, thấp giọng nói, ta thúc phụ vừa nãy mang theo hơn 10 cái thân binh đi trước, muốn cánh tay trong lòng hắn vẫn cứ không cách nào tiêu tan. Này mấy hôm nay, Văn Hòa vẫn cần lưu ý hạ xuống, không cần thiết khiến người ta quấy rầy thúc phụ thanh tĩnh, đợi toàn quân chỉnh biên xong xuôi về sau, ta thì sẽ đi vào chịu đòn nhận tội. Giả Hủ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, xin chỉ thị, không biết quân ta khi nào vào thành, lại để cho ai lĩnh binh tiếp quản thành trì đây? Kính xin chúa công bảo cho biết. Hả? Lý Lợi trầm ngâm một tiếng, làm sơ suy nghĩ về sau, nhẹ giọng nói ra, tạm thời nhận lệnh Trương Liêu vì là thành trưởng an thủ tướng, lĩnh binh 10.000 thủ thành, điển vi lĩnh 5.000 hưu trư doanh chiến kỵ và ở hoàng cung, từ binh, đàng vũ cùng thắt lỗ 3 người lĩnh tam vạn vũ uy thiết kỵ theo Lý Huyền tiếp quản Tây Lương quân. Văn hỏa ý như thế nào? Chúa công cân nhắc chu toàn, thuộc hạ lĩnh mệnh. Giả Hủ cung kính nói đồng ý về sau, lập tức bước nhanh rời đi. Gió đêm nhẹ phẩy, nguyệt quang lạnh lạnh, nồng nặc mùi máu tanh bên trong đi kèm cỏ thơm thanh hương, làm cho người ta một loại khó nói lên lời khiếu giác xung kích. Giả Hủ đi rồi, Lý Lợi một mình đứng ở đèm trên này, ngước nhìn treo ở phía chân trời một vầng minh nguyệt, ngơ ngác thất thần, thân hình không nhúc đích. Xa xôi bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời. Lưu chuyển thời gian, như ở trước mắt. Tựa phi mình minh diệt, lời nói sự nghiệp thiên thu, tháng ánh tà dương như máu, duy một vầng minh nguyệt. Tà dương huyết kiều đoạn tan hát. Có thể rất nhiều thư hữu sẽ cho rằng Trung Lang cố ý kéo dài nội dung vở kịch, một cuộc chiến tranh đủ viết đầy 30 mấy chương, vừa thối lại dài, có tập hợp số lượng từ chi ngại. Nhưng Trung Lang muốn nói, lịch sử văn bên trong, lấy chiến tranh bắt mắt nhất là, nhưng chân chính có thể đem một bộ hoàn chỉnh chiến tranh hình ảnh vô cùng nhuần nhuyễn hiện lên tác phẩm, lại không nhiều. Đại thể đều là lấy điểm, đốt, mang, thời hợt, phục bút chôn nhiều lắm, nhưng chiến tranh chân chính tình cảnh nhưng cực kỳ gầy gò, miệng cọp gan thỏ. Tà dương huyết điều đoạn, Trung Lang hao hết tâm lực, tận bản thân có khả năng, gắng đạt tới không phụ thư hữu kỳ vọng. Con ngài đến cùng có hài lòng hay không, Trung Lang không biết, nhưng Trung Lang không thẹn với lương tâm, xứng đáng mỗi ngày 5 đồng tiền đặt mua tiền nhuận bút. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dê sọc dê ôn gì tật dì dẹp vẽ mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 325, hoán phụ nghe thường lúc đến đêm kia. Tinh hàn sáng lạ, trăng sáng giữa trời. Mi ổ chủ điện hậu đường. Mới vừa từ chiến trường trở về, rửa mặt về sau, Lý Lợi sai người ở hậu đường bên trong bày xuống một tịch thực rượu, cùng Lý Chi đồng thời nâng cốc đối ẩm. Nam giao cuộc chiến, tuy là hữu kinh vô hiểm, nhưng là Lý Lợi sống lại tới nay gặp phải tình hình trận chiến tối giằng co, thủ thắng gian nan nhất một trận chiến. Hơn 30 vạn chém giết, là làm người hai đời Lý Lợi lần đầu gặp phải khổng lồ như thế quy mô ác chiến. Mà hắn làm một quân chủ soái, trước khi chiến đấu cần chủ tính trung lưu tính, mọi phương diện đều phải làm được lo trước khỏi họa, đại chiến lúc hắn không thể có một tia vẻ kinh dị, càng không thể e sợ chiến, trên mặt vẻ mặt muốn từ đầu tới cuối duy trì trấn định. Mặc kệ tình thế cỡ nào nguy cấp, hắn cũng không thể tự loạn trận cước, bày mưu nghị kế, chỉ huy nhược định, trước sau biểu hiện ra định liệu trước vẻ mặt, thể hiện ra năm chắc phần thắng tư thái. Bởi vì hắn là vũ uy quân chi chủ, toàn bộ quân tướng sĩ ánh mắt đều nhìn chăm chú ở trên người hắn, chỉ cần trên mặt của hắn hơi có vẻ kinh dị, tất nhiên sẽ bị các tướng sĩ phát hiện, lát sau dẫn đến quân tâm bất ổn, sĩ khí chịu ảnh hưởng. Thân làm chủ soái, trong quân tướng lĩnh có thể phạm sai lầm, cũng có thể tùy ý phát tiết tâm tình, nhưng chủ soái không thể. Một trận đại chiến hạ xuống, chỉ có đạt được thắng lợi sau khi, chủ soái mới có thể toát ra tâm tình của chính mình. Nam giao cuộc chiến, Lý Lợi nhìn như trấn định tự nhiên, mặc dù là thân hãm trùng vây thời gian, hắn cũng không nóng không nổi, thân hãm hiểm cảnh mà bình thản ung dung. Lẽ nào hắn thật sự không sợ bị thua sao? Thật tâm như bàn thạch, kiên trì sao? Hiển nhiên, đáp án dĩ nhiên là phủ định. Trên thực tế, Lý Lợi đồng dạng không có niềm tin tất thắng, sợ hãi thất bại. Bởi vì hắn không thể thất bại, cũng không tiếp thụ được đem vận mệnh của mình giao cho ở trong tay người khác kết cục. Cho nên hắn tại chiến, ván, cục gian nan nhất không có chú ý chính hắn thời điểm, lén lút dặn dò Hồ Sa Nhi vạn bất đắc dĩ lúc trên lưng xoáy kỳ thoát đi chiến trường. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, chỉ cần Tây Lương quân không chiếm được vũ uy xoáy kỳ, hắn liền còn có lại đập một cơ hội duy nhất. Cho dù là dở trò lừa bịp, chơi xấu, lật lọng, hắn cũng sẽ không tiếc. Mặc kệ áp dụng cái gì thủ đoạn, ngược lại hắn kiên quyết sẽ không đem mình dòng dõi tính mạng giao phó đến bị trong tay người, càng không muốn bị trở thành mặc người chém giết cựu con. Bởi vậy, hắn dù như thế nào cũng phải thủ thắng, tuyệt đối không thể bại, dù cho toàn quân liều cái tinh quang, hắn cũng quyết không túi đầu chịu thua. Đương nhiên, Lý Lợi trong lòng ý tưởng chân thật chỉ có hắn tự mình biết, vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho người thứ hai biết được. Thân là người bề trên, tâm tư của chính mình kiên quyết không thể bị thuộc hạ toàn bộ đoán được, duy trì thích đương thần bí cùng làm người khó có thể dự đoán tâm tư là nhất định phải có. Bằng không, người bề trên này cũng rất thất bại, vô cùng có khả năng bị thuộc hạ thay thế. Một hồi ác chiến sau khi, Lý Lợi cả người đều mệt, nhưng không cách nào ngủ. Tràng chiến dịch này, đánh cho rất gian nan, nhưng cuối cùng vẫn là hắn thắng lợi rồi. Chờ đợi đã lâu thắng lợi rốt cục tâm nguyện được đền bù, tâm trào dâng trào, vô tâm giấc ngủ. Vốn là hắn có thể cùng hậu viện thê thất đồng thời chia sẻ thắng lợi vui sướng, tiếc rằng thê thất quá nhiều, lại tất cả có thân phận, cùng trong quân tướng lĩnh trong lúc đó có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vì vậy, hắn đơn giản tự uống một mình, thuận lợi đem thiếp thân thị vệ Lý Chi kéo tới làm bạn, thật cũng không toán cô độc. Mà hắn sở dĩ đem Lý Chí gọi tới uống rượu, cũng không phải tâm huyết lai chiều cử chỉ, mà là cố ý gây ra. Lý Chí ở đại chiến bên trong chính là áp đảo Tây Lương quân cuối cùng một con cỏ, một người một ngựa cướp đoạt Tây Lương xoáy kỳ, khiến cho Lý Giác tự động từ bỏ, do đó trực tiếp tuyên cáo Tây Lương quân bị thua, đại chiến kết thúc. Tuy rằng vũ uy trong quân có thể độc thân đan kỵ người không ngừng Lý Chí một người, Hoàn Phi, Đàng Vũ, Điển Vi cùng Thát Lỗ các loại, chờ, cường lực chiến tướng cũng có cấp cờ thực lực, nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần, bọn hắn đều đã xông pha chiến đấu đi tới. Chỉ có Lý Chí vẫn nương theo Lý Lợi khoảng chừng trái phải, mà Lý Lợi cũng tín nhiệm nhất hắn, kết quả Lý Chí không phụ kỳ vọng, một lần cướp cờ thành công. Chuyện thế gian nhất ẩm nhất chắc chẳng lẽ không phải không có nhân. Lý Lợi tín nhiệm Lý Chí, mà Lý Chí cũng quả thật có thể thành sự. Nam giao một trận chiến, Lý Chí không thể nghi ngờ là lớn nhất công thần, Lý Lợi ở đại thắng đêm xin hắn uống rượu, há lại là tùy ý cử chỉ. Thân là nhân chủ, thưởng phạt phân minh mới có thể khiến thuộc hạ tâm phục, kiên quyết không thể mang trong lòng thân sơ xa gần khác biệt, bằng không tiểu sẽ khiến một đám thuộc hạ nội bộ lục đục. Lý Chí tuy là cẩn thận, nhưng hắn đồng dạng vị chiếm công đầu. Bởi vậy, Lý Lợi đơn độc xin hắn đối ẩm, tự nhiên không gì đáng trách. Chúa công, văn cơ phu nhân đã tới. Giữa lúc Lý Lợi cùng Lý Chí uống xong một vò rượu lúc, thân binh đi vào bẩm báo, Thái Diễm tự mình đến tiền điện rồi. Được nghe Thái Diễm đến, Lý Lợi nhất thời nở nụ cười hớn hở, trong ánh mắt toát ra một tia ý độc vẻ. Mảnh nói đến, hậu viện sáu vị vợ trong phòng là thuộc Thái Diễm đối với Lý Lợi ưu ái sâu nhất. Gần nhất khoảng thời gian này, Lý Lợi áp lực rất lớn, tâm lực giống như dây cung như thế căng thẳng, một khắc không dám thả lỏng, cả ngày bận bịu quân vụ, căn bản vô tâm bận tâm tư tình nhi nữ. Nói trắng ra, chính là hắn khoảng thời gian này căn bản không có cùng thê thất cùng phòng tâm tư, đem trong hậu viện sáu vị thê thất lạnh rơi ở một bên, thậm chí sáu vị thê tử liền bóng người của hắn đều không nhìn thấy. Mà Thái Diễm vừa vặn là tự giác tối oan ức, nhất là ưu ái một cái. Đêm tân hôn, Thái Diễm giả vờ rụt rè, vẫn đợi đến cuối cùng. Mắt thấy chúng tỷ muội cùng Lý Lợi trước sau hoàn hảo, nàng khó kìm lòng nổi, cực kỳ dễ dàng thỏa mãn, không đợi hư thân buông mình nhuyễn như bùn, cao chiều. Mà Lý Lợi yêu thương tất cả thân thể của nàng, đêm đó không có trực tiếp muốn nàng, mà là ôm nàng ngủ say như chết. Nào có thể đoán được Thái Diễm ngày thứ hai liền tới nguyệt sự, đợi được thân thể sạch sẽ sau khi, Trường An lại bị biến, đồng trác bỏ mình, mà Thái Diễm phụ thân Thái Ung tùy theo bị nhận được cắt ra sườn núi lại doanh. Thái Ung cả ngày ở Lý Lợi bên thai lại nhại, yêu cầu Lý Lợi phát binh đoạt lại đồng trác thi thể, ngăn lại Vương Doan đám người trắng trợn tàn sát đồng trác gia quyến. Lý Lợi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để Thái Diễm coi chừng cha của nàng, làm cho hắn nhị căn tử thành tịnh một trận. Sau đó, Trường An cuộc chiến bạo phát, Lý Lợi cùng Lý Giác hội công Trường An. Ngược lại là Điền Vô Hà thường thường thị tẩm, mà Lý Hân, Nhâm Hồng Sương, Trần Ngọc đám người gian phòng, Lý Lợi cũng thường xuyên nửa đêm đẩy cửa đi vào. Mà Thái Diễm căn phòng của nhưng bởi vì cùng cha Thái Ung phòng ngủ cách nhau không xa, khiến Lý Lợi nhiều lần chủ bước. Như vậy nhất lai nhị khứ trì hoãn, trực tiếp dẫn đến Thái Diễm thành hôn mấy tháng, vẫn không có đợi đến cùng Lý Lợi cùng phòng cơ hội, như trước con lấy quả phụ tên. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất oan ức, ở bọn tỷ muội trước mặt nhất không đi đầu, nói chuyện không hề chắc ý, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình so với các nàng thấp một đầu. Càng khen chốt chính là, đêm tân hôn cái kia lần cùng phòng, Lý Hân, Trần Ngọc cùng Đồng Nguyện ba nữ đồng thời mang thai, điều này làm cho Thái Diễm rất là ước ao. Bởi vậy nàng đối với Lý Lợi có lời oán thán, mỗi lần nhìn về phía Lý Lợi ánh mắt của đều cực kỳ u oán, lại tiếp tục như thế, nàng liền muốn biến thành ngọc cầu bất mãn đoán phụ rồi. Trong đầu hiện ra Thái Diễm ánh mắt u oán, Lý Lợi hiểu ý nở nụ cười, giơ tay ra hiệu thân binh đem Thái Diễm nên đi vào. Chúa công, đêm đã khuya, mặt tướng xin cáo lui. Lý Chí rất có ánh mắt, lập tức đứng dậy xin nghỉ. Lý Lợi cười nói, Lý Chí, ngươi cũng có hơn 20 tuổi rồi, hẳn là thành gia lập nghiệp rồi. Trước mấy hôm nay tử, ta để Hân Nhi cùng Văn Cơ các nàng cho các ngươi những này lớn tuổi tướng lĩnh chọn lương phối, nói vậy hiện tại cũng chọn được rồi. Các loại, chờ, Trường An việc làm theo sau khi, ta tự mình cho các ngươi chủ hôn, để cho các ngươi ôm được người đẹp về nhà. Ha ha ha, Lý Lợi thoải mái cười to sau khi, đột nhiên đối với tỏ rõ vẻ đỏ sậm Lý Chí nói rằng, há, đúng rồi. Chờ ngươi thành ra thời gian, ta lại cho ngươi lấy cái chữ, liền gọi Tử Thành ngươi thấy có được không ạ? Lý Chí mừng lớn nói, Tử Thành, Lý Chí cây mật thành, rất tốt rất tốt. Mặt tướng đa tạ chúa công ban tưởng chữ. Ế, Lý Tử Thành. Lý Lợi cho Lý Chí lấy chữ thời thượng chưa phát hiện có cái gì không đúng, nhưng nghe Lý Chí hoàn chỉnh địa nói sau khi đi ra, nhất thời kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, tỏ rõ vẻ quái dị vẻ. Lập tức hắn âm thầm vui mừng, cũng may chỉ là hài âm, cây mận thành cũng không phải là Lý Tử Thành, bằng không ngàn năm sau Sấm Vương chỉ sợ muốn cải danh tự rồi. Lý Chí muốn thành ra sao? Vừa vặn tiếp thân gần nhất xem thật một cô nương, theo trước khi nói là trong cung mỹ nhân. Bất quá nàng vẫn là hoàn bích chi thân, phẩm hạnh thuần lương, trời sinh tính ôn nhu rộng lượng, cùng Lý Chí xứng là lương phối. Ngay khi Lý Lợi cùng Lý Chí nói chuyện sắp, thân mang áo màu đỏ nghe thường Thái Diễm bước nhẹ đi tới, dịu dàng cười điệu tiếp nói. Ồ, Thái Diễm xuất hiện để tiểu thiếp bên trong đột nhiên tăng thêm một đạo lóa mắt phong cảnh, Lý Lợi nhìn thấy Thái Diễm lúc đột ngột sinh ra kinh diễm cảm giác. Bất quá hắn giỏi về che giấu, giả vờ ngạc nhiên nghi ngờ địa trầm ngâm một tiếng, lập tức sảng lãng cười nói, như vậy rất tốt, sau đó chọn cái thật hôm nay tử, để Lý Chí nhanh chóng thành ra, cũng tốt có người nối nghiệp mà. Ha ha ha, này, tất cả, mặc cho chúa công làm chủ, mặt tướng xin được cáo lui trước. Mắt thấy Lý Lợi không giống nói giỡn, Lý Chí nhất thời khẩn trương đến cả làm tật xấu lại tái phát, thật vất vả nói xong, cấp tốc tránh ra khỏi phòng, chỉ lo không tránh kịp dường như. Lý Chí chân trước vừa đi, Thái Diễm tiện tay đóng kỹ cửa phòng, tỏ rõ vẻ đỏ bừng địa nát tan chạy bộ đến Lý Lợi bên người, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, ngươi tối nay lại không có ý định về hậu viện chứ? Đã là đêm khuya, không tốt lại đi quấy rối các ngươi thanh mộng." Lý Lợi giả vờ đứng đắn thuận miệng nói một câu, nhưng cánh tay của hắn đã nắm ở Thái Diễm eo nhỏ nhắn, để Thái Diễm mềm mại đây đà thân thể mềm mại dán ở trước ngực mình. Túi đầu một mặt cười khẩy mà nhìn về phía Thái Diễm tuyệt khuôn mặt đẹp bằng. Thái Diễm ngượng ngùng có nhịn địa cúi đầu, hai tay khẩn trương đến nắm chặt góc áo, oanh oanh mà nói địa ôn nhu nói, "Phu quân hành trình mệt mỏi, liền để thiếp thân hầu hạ ngươi nghỉ ngơi đi." Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy lúc này thoải mái cười to, túi người đem Thái Diễm ôm, nhất thời Thái Diễm cái kia mềm mại mà đầy đặn mông mẩy để Lý Lợi thay lòng đổi dạng, dục hỏa bốc lên. Lập tức hắn ôm Thái Diễm nhanh chân đi hướng vào phía trong thất, dán vào Thái Diễm như thế, nhẹ giọng nói, "Văn Cơ, ngươi cuối cùng với chính mình mở miệng rồi. Còn nhớ ngươi trước đây nói với ta, tuyệt đối không thể dễ dàng để ta cái này sắc lang đắc thủ, không ngờ rằng ngươi hôm nay dĩ nhiên đưa tới cửa." bản sắc lang tối nay tuyệt không buông tha ngươi cái này xinh đẹp đại dê béo, nhất định phải đem ngươi một cái nuốt xuống, ăn một điểm không dư thừa. Ha ha ha, nghe được Lý Lợi đắc ý cản rỡ tiếng cười lớn, Thái Diễm trái lại thả lỏng tâm thần, không khẩn trương như vậy. Nàng khiêu khích nhỏ giọng nói, thử, ngươi đừng quá đắc ý sớm, ta không sợ ngươi. Mỗi lần nhìn thấy người ta, ngươi trốn đều tránh không kịp, sinh sợ người ta ăn ngươi dường như. Ngày hôm nay đem ngươi chắn ở đây, nhìn ngươi mong rằng nơi nào trốn. Ha ha ha, khá lắm, đây mới là ta Lý Lợi lão bà. Bất quá ngươi đừng chỉ nói không luyện, tối nay chúng ta so sánh cao thấp, xem ai trước tiên chịu thua. Vài bước nhảy vào nội thất, Lý Lợi thuận thế đem Thái Diễm đặt ở mềm mại trên giường, khe khẽ cắn lấy Thái Diễm bên hai, ta cười nói, ôm tí nhờ tớt, 2022.8, vê đút ôn gì tật dê sặc vê ôn gì tật gì dẹp vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 326, mỡ đông màu mỡ đêm khuya giờ tí, mi ổ hậu điện. Chính đường, Điền Vô Hà thân mang giáp trụ đi vào nội đường, đã thấy Lý Hân, Nhâm Hồng Sương, Trần Ngọc cùng Đồng Nguyện bốn loại nữ đều không có nghỉ ngơi, vẫn cứ tụ ở trong nội đường nói chuyện. Ồ, chúng ta anh thư điển tướng quân trở về rồi. Tướng quân nhanh xin mời ngồi, tiểu muội cho ngài dâng trà. Hi hi hi. Trần Ngọc thoáng nhìn Điền Vô Hà hồi phủ, nhất thời đứng dậy chào đón, vui cười danh manh nói rằng: Ngọc Nhi muội muội chớ rêu cợt tỉ tỉ. Ta ở đâu là cái gì tướng quân, chỉ là thủ thành nhỏ trường học mà thôi, các ngươi tướng quân còn ở trước đó điện đây. Điền Vô Hà vừa nói chuyện, một bên ở châu tính giúp đỡ dưới tan mất chiến giáp, mà hai bên hơn 10 cái hầu gái từ lâu bưng tới bồn bạc cùng gương đồng, cung cấp nàng dư giặt rửa tác dụng. Làm sơ rửa mặt qua đi, nàng phụ thêm châu tính đưa tới cầm bảo, ngồi xuống cùng tứ nữ tự thoại. Lý Hân đám người nhìn Điền Vô Hà không kiêng dè chút nào đường đường cởi giáp dư giặt rửa, dồn dập hé miệng cười khẽ. Các nàng đối với cái này không hề ý khinh thị, trong ánh mắt ngược lại là toát ra ước ao tình, ước ao Điền Vô Hà phong khoáng hào hiệp tính cách cùng cái kia cao cao đầy đặn vóc người. Kết làm tỷ muội lâu như vậy rồi, các nàng cũng đều có thể nhìn ra phu quân Lý Lợi thích nhất Điền Vô Hà, không chỉ có bởi vì nàng khuôn mặt đẹp câu nhân, hơn nữa võ nghệ cao cường, trí tuệ hơn người, chuyên về xử lý binh cơ quân vụ, bày mưu tính kế, bày mưu nghị kế. Xinh đẹp như vậy cùng trí tuệ đều xem trọng nữ nhân, người nam nhân nào sẽ không thích, không sủng ái đây. Chính vì như thế, Điền Vô Hà mặc dù không phải chính thất đại phụ, nhưng tại hậu viện 600 tỷ muội địa vị rất cao, nhân duyên tốt nhất. Không chút tỉ vết, nghe nói nam giao cuộc chiến đã xong, quân ta thắng lợi, phu quân có phải là phía trước điện tiết tiến thành công. Lý Hân đưa cho Điền Vô Hà một chén trà nóng, nhẹ giọng hỏi: "Cảm ơn Hân tỷ." Điền Vô Hà tiếp nhận chung trà, lên tiếng nói tạ, uống một hớp trà nóng về sau, cười nói: "Tiệc khánh công không phải thiết lập tại tiền điện, mà là bày ở trong thành cùng ngoài thành hai nơi, xếp đặt tiệc khánh công nhé. Tối nay bảo đảm sắp tới 20 vạn đại quân ăn uống no đủ, đại ca ngươi Lý Huyền đầy đủ triệu tập mấy ngàn tạp dịch bận rộn 3 ngày, cuối cùng là chuẩn bị đến mức rất sung túc, bây giờ buổi tiệc đã sắp kết thúc rồi." Tiệc khánh công tình cảnh cực kỳ đồ sộ, một bữa rượu yến ăn hết quân ta một tháng lương đồng, trước khi chiến đấu đại ca ngươi đều đau lòng muốn chết. Bất quá hắn tối nay đúng là một điểm không keo kiệt, vẫn cười đến không ngậm mồm vào được, lớn tiếng bắt chuyện các tướng sĩ ăn no uống tốt. Dù sao trận chiến này là ta quân hoàn toàn thắng lợi, từ nay về sau, chúng ta phu quân chính là Tây Lương đại quân thống suất, tay cầm hơn 200.000 hùng binh. Ha ha ha. Lý Hân nghe vậy cười không nói, không lọt dấu vết đem trên bàn bánh ngọt đưa đến Điền Vô Hà trong tay, lấy đó cảm tạ. Nhâm Hồng Sương nhẹ giọng hỏi, nếu tiền điện không thiết tiến tịch, vì sao không gặp phu quân hồi phủ đây? Tỷ muội chúng ta nhưng là có một quãng thời gian chưa thấy phu quân rồi. Nhâm Hồng Sương câu nói này có thể coi là nói ra Lý Hân các loại, chờ, trong lòng của người ta lời nói, kỳ thực các nàng sở dĩ đợi được đêm khuya không có nghỉ ngơi, chính là vì các loại, chờ, Lý Lợi trở về. Ha ha ha. Điền Vô Hà chế nhạo nhìn bọn tỷ muội vẻ mặt, tiên nhiên bật cười, nói rằng, phu quân tối nay giai nhân ước hẹn, sẽ không trở về rồi, hiện tại chỉ sợ là đã nghỉ tạm. Ngay khi tiền điện tiểu tiếp, ta vừa nãy chuẩn bị xin hắn hồi phủ, kết quả lý trí nói cho ta biết, phu quân đã ngủ. Vì lẽ đó, tỷ muội chúng ta xem như là đợi uổng công rồi, người ta có khác mới hoan, nói không chắc hiện tại, ạch, sẽ không nói tỉ mỉ rồi, các ngươi hiểu. Không thể nào, phu quân gần nhất quá bận rộn quân vụ, làm sao sẽ có khác mới hoan đây? Không chút tỉ vết, câu nói như thế này không thể nói lung tung, nói không chắc phu quân chinh chiến mệt nhọc, trở về liền nghỉ tạm đây. Lý Hân ngạc nhiên nghi ngờ mà nói ra. Điền Vô Hà hai con mắt rảo hoạt nhìn chúng tỉ bội một mặt khẩn trương biểu hiện, trong đó Nhâm Hồng Sương sắc mặt càng quái dị, tựa hồ tin tưởng Lý Lợi có khác mới hoan lý do. Nhất thời Điền Vô Hà huyền nhưng cười nói, được rồi, đều chớ suy nghĩ lung tung rồi. Phu quân trong phòng quả thật có người, hơn nữa còn là một cái chủ động đầu hoài tống bao đại mỹ nữ, bất quá người này chúng ta đều nhận thức, cho nên ta không tốt quấy rầy bọn họ, chỉ có thể một mình hồi phủ cùng đại gia nói một tiếng, đỡ phải bọn tỉ bội một mực chờ xuống. Chúng ta đều nhận thức. Ai nha? Không chút tỉ vết tỉ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói thẳng ra đi. Trần Ngọc tò mò nói rằng, nhìn trong đại sảnh ai không có mặt. Điền Vô Hà cười nhắc nhở nói, Văn Cơ tỷ tỷ, không giống nhau, không chờ chúng tỷ muội phản ứng lại, vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện Đồng Nguyện tiếp tiếng nói. Hả, đúng rồi. Chúng nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ địa đồng nói. Lý Hân hiểu ý nở nụ cười, tiếng cười nói, Văn Cơ tỷ tỷ cùng Ngọc Nhi muội muội là sớm nhất tùy tùng phu quân, bây giờ Ngọc Nhi muội muội đã có hơn một tháng mang thai rồi, Văn Cơ tỷ tỷ có thể không nóng nảy sao được? Không chút tỷ vết, đỏ xương, các ngươi cũng phải nỗ lực, tranh thủ tỷ muội chúng ta hài tử đều bình thường lớn, đồng thời nuôi nấng bọn họ lớn lên. Đến lúc đó chúng ta khu sân sau này nhưng là náo nhiệt. Được rồi, bọn tỷ muội đều đi nghỉ ngơi đi. Theo Lý Hân lên tiếng, chúng nữ ai đi đường ấy, mà Điền Vô Hà cố ý cùng Nhâm Hồng Sương cùng đi. Ra chính đường, Điền Vô Hà nói khẽ với Nhâm Hồng Sương hỏi đỏ xương muội muội, ngươi làm sao vậy, có tâm sự?
Chưa, không có.
Nhâm Hồng Sương trong lòng căng thẳng, nói quanh co địa đáp một tiếng, nói tiếp, không chút tỉ vết tỉ, phân tỉ, Ngọc Nhi và Huyền Nhi muội muội đều có thai, chúng ta vì sao vẫn không có phản ứng đây? Điền Vô Hà mỉm cười nói, ngươi nghĩ nói hai chúng ta sớm nhất cùng phu quân viên phòng, mà phu quân đã ở chúng ta nơi này ngủ lại nhiều nhất, vì sao vẫn không có mang thai đúng không?
Việc này, ta hỏi qua Lang Trung, bất quá Lang Trung cũng nói không rõ ràng nguyên nhân.
Theo ta nhìn, rất có thể là chúng ta cùng phu quân hoàn hảo lúc quá điên cuồng, vì lẽ đó.
Bất quá này cũng không có cái gì, Nam Giao đánh một trận xong, Tây Lương đại cục đã định, chỉ cần xuất binh bình định Lương Châu, phu quân thì rảnh rỗi rỗi rảnh.
Đến thời điểm, Đỏ Xương cố gắng quấn lấy phu quân, không cho hắn xuống giường, không ra một tháng, ngươi có thể mang thai.
Ha ha ha.
Nhâm Hồng Sương nghe vậy ngượng ngùng không chịu nổi, dịu dàng nói, không chút tí vết tỉ, ngươi chế nhạo ta.
Muội muội không để ý tới ngươi rồi, đi trước.
Nói xong về sau, Nhâm Hồng Sương bước nhanh rời đi, chỉ lo Điền Vô Hà tiếp tục hỏi nữa.
Nhìn theo Nhâm Hồng Sương rời đi, Điền Vô Hà kinh ngạc nhìn nàng điệu điệu bóng lưng, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, Đỏ Xương nhất định có việc gạt ta, đến cùng là chuyện gì đây?
Nội thất đông tây hai bên góc tường trên phân biệt treo một ngọn đèn sáng, rõ ràng màu vàng ánh đèn đèm trọn trong đó thất chiếu lên mở nhạt mở sáng. Ngoài cửa sổ gió đêm xuyên thấu qua khe hở thổi tới, đèn đuốc lấp lóe, chợt ám chợt rõ ràng.
Đàn hương trên giường, hai bóng người ở dưới ánh đèn trung điệp.
Ám màu đỏ nghe thường từ trong ngọn đèn bay qua, lộ ra một vệt mỡ dê giống như trắng loáng da thịt, tiểu mới quấn ngực ánh sáng nhạt hiện ra, sạch bạch thắng tuyết thỏ ngọc như ẩn như hiện.
Tình cảnh này, nếu là bị người bên cửa sổ thoáng nhìn, tất nhiên lòng sinh vận sóng, mơ màng vô hạn.
Tưởng tượng thành hôn đêm đó, bước rèm che ấm trướng, Lý Lợi Nhất Long hí sáu phượng, ý loạn tình mê bên trong, càng chưa từng lưu ý thái diễm trắng loáng trắng hơn tuyết da thịt cùng đây đà huyền chuyển bóc người.
Thời gian qua đi mấy tháng, thẳng đến lúc này vừa mới tự tay giải trừ thái diễm nghe thường, tận mắt nhìn này mỡ đông da thịt trắng như tuyết, thướt tha đây đà.
Trong lỗ mũi thở hổn hển, tỏ rõ vẻ chao đỏ, nhãn cầu nóng bỏng sung huyết, đây chính là Lý Lợi mở ra thái diễm trên người la quần sau biểu hiện.
Nửa vò rượu ngon còn chưa đủ để gò má hắn chao đỏ, một hồi ác chiến chém giết cũng không đủ làm hắn thở hổn hển, nhưng nhìn thấy thái diễm một sát na, hắn hô hấp nặng nọc, hầu kết núc đích, một luồng trước nay chưa có nhiệt huyết sông lên đầu, khiến hắn đỏ cả mặt, ánh mắt tham lam mà mê loạn.
Bất tỉnh ngọn đèn vàng dưới thái diễm, đẹp đẽ lông mi tự nhiên uốn lượn, hai mắt thật to giờ khắc này bị mí mắt bao trùm, không dám mở mắt nhìn thẳng vào Lý Lợi gương mặt.
Nhưng thấy nàng sinh mắt vượng mũi ngọc phụ dung, còn tựa huyền nữ hạ phàm trần, vành hai treo hoàn như trăng lưỡi liềm, hai gò má màu hồng tựa bùn bạc, cổ huyền rơi xanh thẳm thạch, thỏ ngọc hai vũ thi đấu thiên sơn, băng cơ ngọc cốt diễm vũ cốc, vợ mông đồng long hóa quế thu, thiên thiên chân ngọc dơ cao mù sương.
Ở Lý Lợi rất có xâm lược tính xoa xoa trong, thái diễm hai con mắt hơi mở, môi đỏ hơi trướng cát, phát sinh tiếng thở dốc rồn rập, trên gương mặt trào đỏ cấp tốc kéo dài đến vành hai, mảnh khảnh vòng eo nhẹ nhàng và mẹo, chân ngọc không nhịn được ôm lấy Lý Lợi hai chân.
Mắt thấy thái diễm dĩ nhiên động tình, Lý Lợi không lại thỏa mãn với ngón tay chi ngọc, nhanh chóng cởi trên người giàn buộc, giống như trần như nhộng cá thoát huyên bình thường nhào vào thái diễm trên người.
Lúc này ngậm chặt thái diễm môi đỏ, ngọn lửa tham lam thăm dò vào trong đó, ôm lấy thái diễm cái lưỡi thơm to, hai tay ở thái diễm phía sau lưng, bên hông đi khắp, cuối cùng rơi vào thạc đại bờ mông lên, bỏ nắm vân bê, làm không biết mệt.
Ồ,
một tiếng rung động đến tâm can rên rỉ, để hôn môi thái diễm cổ Lý Lợi tình ngọc lần thứ hai bốc lên.
Nhất thời hai cánh tay hắn nâng đỡ thái diễm sau lưng vòng eo, miệng rộng ngậm thỏ ngọc trên đỉnh núi tuyết đỏ, trước tiên khinh sau trọng địa hấp dẫn béo mập hạt đậu, khiến nó từ mềm mại như bông ẩn nút hình dáng dần dần nảy mầm, cuối cùng sung huyết trở thành cứng ngắc, hạt đậu bành trướng dựng đứng, đem chọn cái ngọc phong trở nên khổng lồ mà cứng chắc. Quyết định bên trái ngọc phong sau khi, hắn lần thứ hai chuyển đến phía bên phải trên vú, giở lại cho cũ, ngọc phong cấp tốc bành trướng lớn mạnh, hạt đậu cao cao tại thượng, hiểu diễm ngọc tích.
Thế,
giữa lúc Lý Lợi ngưng lại ở một cặp nhũ hoa trên lưu luyến quên về thời gian, thì ngọc mê loạn thái diễm đột nhiên giơ lên ôm lấy Lý Lợi eo gấu, tay ngọc nhỏ dài đột nhiên đưa đến Lý Lợi dưới khố, nắm chặt như vậy trưởng vừa thô hừng hực binh khí, nhẹ nhàng gảy hai lần.
Lập tức, chỉ thấy thái diễm ngọc tay vịn Lý Lợi dưới khố binh khí đẩy ra um tùm u cốc tùng lâm, trực tiếp đem binh khí nhắm ngay u cốc ôn tuyển vào miệng, lôi vào.
Trong phút chốc, cửa động đã là nước suối tràn lan, dòng nước đã tràn ra đến hai bên bụng trong khe, cửa động có thơm trên nghiễm nhiên ngâm đầy nước động.
Trường thương đã xuất sao, ép thẳng tới ôn tuyển vào miệng, lôi vào, rõ ràng là tên đã lắp vào cùng không phát không được.
Chợt, chỉ thấy thái diễm một tay vịn lấy Lý Lợi cự vật chặn lại cửa động, mông mẩy cao cao giơ lên, vòng eo ưỡn một cái, eo bụng đồng thời dùng sức.
Chi,
binh khí trường thương trong nháy mắt phá cửa mà vào, trên cách đường sông trên nhiệt lưu, mang theo tư tư tiếng nước chảy, thẳng vào u cốc động phủ nơi sâu xa.
A,
trường thương phá tan trở ngại trong nháy mắt, thái diễm đột nhiên mở xinh đẹp hai mắt, thất thanh kêu to.
Nhưng nàng này một tiếng kêu sợ hãi, âm thanh rất có đầu độc lực, làm như kêu đau đớn, hoặc như là khiến nam nhân anh dũng về phía trước rên rỉ.
Ồ,
trường thương trực đảo hoàng long, thuận lợi quá quan trong nháy mắt, Lý Lợi không khỏi sảng khoái địa rên rỉ một tiếng.
Lập tức hắn nhẹ nhàng cong lưng, từ từ lui ra u cốc, sau đó chậm rãi thâm nhập, đồng thời ôn nhu hôn tới thái diễm khỏe mắt nước mắt vui sướng, lần thứ hai hôn nàng gợi cả môi đỏ.
Không lâu lắm, trong u cốc lần thứ hai bắn ra một luồng nhiệt nóng tuyển, thoải mái toàn bộ đường sông, làm cho u cốc không tiếp tục lực cản.
Đến đây, Lý Lợi triệt để chuyển tâm thần, đem thái diễm hai chân gác ở trên bay, hai tay ôm lên vòng eo của nàng, bày ra tư thế đại lực nỗ lực.
Trường thương sắc bén, kinh nghiệm lâu năm chiến trận, mỗi một thương thẳng đến hoa nhị, đính đến thái diễm thất thanh kêu to, song tay nắm lấy Lý Lợi cánh tay của, theo Lý Lợi nỗ lực chập chờn dáng người.
Thái diễm vóc người cực kỳ đầy đặn, đặc biệt là vẻ cao to lớn hai mông càng làm cho hắn mơ ước đã lâu, cho tới bây giờ cũng không thể quên hoài. Tưởng tượng hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thái Diễm thời gian, khuôn mặt đẹp của nàng cùng thùy mị cố nhiên để hắn kinh diễm cũng ngất, nhưng này quay người lại khổng lồ cặp mông đầy đặn càng là làm hắn ngao ngoe rung động, cả người náo nhiệt nóng có nhịn, có tình cảm. Một khắc đó, hắn quyết định nhất định phải đạt được Thái Diễm, bất kể là trắng trợn cướp đoạt vẫn là cưới vợ, Thái Diễm đều là hắn sống lại cuối thời nhà Hán sau khi coi trọng một nữ nhân đầu tiên. Bây giờ tâm nguyện được đền bù, Thái Diễm đã là hắn lý lợi nữ nhân. Nàng cũng sẽ không bao giờ rơi xuống nam người hung nô trong tay, sẽ không còn có hồ già thập bắt phách bi thảm trải qua, hắn lý lợi nữ nhân ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Nhanh chóng hướng về đâm bên trong, Lý Lợi mới phát hiện mình tư thế chiến đấu cực kỳ anh minh, sảng khoái cực kỳ. Thái Diễm to lớn mông mẩy có giãn 10 phần, mỗi lần trùng đè xuống, cấp tốc có thể bắn ra mà bắt đầu, điều này làm cho hắn cực kỳ hưng phấn, nỗ lực tư thế càng dũng mãnh, vui sướng tràn trề. Thêm nữa Thái Diễm cực kỳ mất cảm, ôn tuyển cực kỳ dồi dào, đầy dây toàn bộ ưu cốc sản đạo. Thật có thể nói là tình trạng ý thiếp, nước tan ra. Tại đây khối màu mỡ nơi lên, Lý Lợi tung hoành năng dọc, sức sống 10 phần, như đằng vân giá vụ vui sướng sảng khoái, cần canh không ngừng. Ôm tí nhờ tớ. 2022.8, vê đút ôn dị tật dè sập vẹn ôn dị tật dị dẹt vẹn mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.